Chương 218, thuật pháp đối bính chương 218, thuật pháp đối bính cơ hội này chỉ có một lần. Nếu như cơ hội lần này không nắm chắc được, đem không còn hai lần cơ hội. Trần Bình ánh mắt trở nên kiên quyết. Theo cái kia đạo đoạt xá lục quang hao hết, theo Hàn Lập Nhân thần hồn ly thể triệt để chiếm cứ Hàn Phi Vũ nhục thân. Tầng kia bảo hộ di hải vòng bảo hộ, tính cả bên ngoài động phủ lối vào cấm chế, đều trong cùng một lúc vô thanh vô tức tiêu tán. Trên hàng ngọc sàng, Hàn lão quỷ cái kia sinh động như thật di hải, trong nháy mắt đã mất đi tất cả quan trạch, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại khô gắt. Mấy trăm năm thời gian tại mấy hơi bên trong toàn bộ tác dụng trên đó, trong chớp mắt liền hóa thành một bộ tiểu tụy thây khô. Ngay tại lúc này, Trần Bình trong mắt lệ mang lóe lên. Hắn chờ chính là cơ hội này. Cấm chế biến mất, mang ý nghĩa cố kia mất đi linh hồn bảo vệ di hải, lại không bất kỳ phòng vệ nào. Đồng thời, lão quỷ kia không có thích ứng thân thể mới, ở vào thực lực yếu nhất, phản ứng chậm nhất, không kịp đi làm sự tình khác thời điểm. Ngự linh thuật. Trần Bình khẽ quát một tiếng, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Chân thân trong nháy mắt rời đi giường hàn ngọc bên cạnh. Mục tiêu trực chỉ bộ thây khô kia trên ngón trỏ trái nhẫn chứa vật màu đen chỉ. Hắn tay trái như thiểm điện nô ra, cũng không phải là đi hái chiếc nhẫn, mà là trực tiếp chụp vào bộ thây khô kia lồng ngực. Hắn muốn ngay cả thi mang giới, cùng nhau lấy đi. Tiểu bối, ngươi dám? Lão quỷ kịp phản ứng, bao hàm kinh sợ, như là giấy giáp ma sắt giống như thương lão bảo hao từ Hàn Phi Vũ trong miệng nổ vang. Hắn mới vừa bận sơ bộ khống chế bộ nhục thân mới này, đang chìm ngâm ở đối với bộ thân thể này thiên phú thường thường bất mãn bên trong, hoàn toàn không ngờ tới Trần Bình phản ứng nhanh như vậy, mục tiêu như vậy xảo trá. Vốn cho rằng đối phương sẽ tiếp tục công kích hắn, hoặc là ý đồ cứu viện Hàn Tinh Ánh, lại tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại ngang nhiên đối với cố kia đã vô dụng di hài ra tay. Hắn vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng này cố di hài ngay tại Trần Bình có thể đụng tay đến chỗ. Trần Bình bàn tay đã đặt tại thây khô băng lãnh ngực. Bá, quang mang lóe lên, trên hàng ngọc sàng Hàn Lập Nhân di hài tính cả viên kia màu đen nhận chữ vật biến mất không còn tăm tích, bị Trần Bình thu nhập ngọc bội không gian. Đồ hỗn trướng, cho ta phun ra. Đó là bản tỏa nhận chữ vật. Hàn đạo nhân tức giận đến nghẹn đỏ mặt, nguyên bản trên khuôn mặt hờ hững lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, đó là cực hạn phẫn nộ cùng đau lòng. Trong nhẫn chữ vật, có hắn đã từng lấy được hết thảy. Chính mình vất vả lấy được các loại bảo bối, có thể nào cứ như vậy tiện nghi trước mặt tiểu quỷ? Hắn nghiêm nghị gào thét, khí tức quanh người như là núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Vâng, một cỗ viễn siêu trúc cơ sơ kỳ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Trúc cơ 3 tầng, trúc cơ 4 tầng, trúc cơ tầng 5. Hàn Lập Nhân tu vi vậy mà tại trong khoảnh khắc, cưỡng ép tăng lên tới trúc cơ tầng 5 đỉnh phong. Hắn nhục thân mới khuôn mặt, phun lên không bình thường ửng hồng, dưới làn da nổi gân xanh, hiển nhiên loại này cưỡng ép tăng lên đối với thân thể gánh vác cực lớn. Tiêu hao nhục thân tiềm năng, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng sao? Hay là nói, dùng chính là thần thông chi lực? Trần Bình ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Nếu như trúc cơ 3 tầng, hắn thử hỏi, có thể có cơ hội đem lão quỷ này chém giết nơi này. Có thể đối mặt một cái có được tử phụ cảnh kinh nghiệm chiến đấu, bí pháp, lại tu vi tạm thời đạt tới trúc cơ tầng 5 đối thủ. Hắn không có lòng tin tuyệt đối. Cái này sẽ là hắn trúc cơ đến nay gặp phải mạnh nhất chi địch. Tiểu bối, thủ đoạn ngược lại là đủ hung ác rất nhanh. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Khuyên đủ ngươi lập tức xuất ra bản tọa chiếc nhẫn, bản tọa còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Hàn đạo nhân thanh âm mang theo ở trên cao nhìn xuống băng lãnh, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận cùng sát ý trong lời nói, cũng là mang theo niệm ai cùng trêu chọc. Trong mắt hắn, hắn thực sự nghi không ra chính mình tại sao thua. Tiểu quỷ, bản tọa nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi thái độ gì? Hàn đạo nhân gặp Trần Bình không có phản ứng chính mình, đã mất đi cái gọi là kiên nhẫn. Trần Bình khoe miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Lão quỷ, đoạt xá nhà mình huyết mạch hậu đại, âm độc như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, cũng liền ngươi cái này giả dạng làm người xuất sinh có thể làm ra. Muốn đổ bật? Có thể. Chính mình tới bắt. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã bấm niệm pháp quyết, kiếm trận rào sát. 49 chuôi bị đánh bay phi kiếm kiếm ngân vang hưởng, như về tổ bảy vòng, lần nữa hội tụ. Lần này, bọn chúng cũng không ngưng tụ thành mũi khoan, mà là phân tán ra đến, vẽ ra trên không trung đạo đạo lăng lệ quy tích, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, dệt thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hướng Hàn Lập Nhân quân giết tới. Kiếm quang lấp lóe, hàn ý thấu xương. Chút tài mọn, tăng thêm cho cười. Hàn Lập Nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn mặc dù tạm thời chỉ có trúc cơ tầng 5 linh lực, nhưng thuật pháp kinh nghiệm còn tại. Chỉ gặp hắn thân hình không động, tay phải năm ngón tay mở ra, đối với hư không mánh địa một chảo. Ầm ầm. Chân binh dưới chân phỉ thúy mặt đất chấn động mạnh một cái. Ba đầu hoàn toàn do tinh thuần thủy linh lực ngưng tụ mà thành, thô to chừng như thùng nước mảnh, vậy và móng giống như màu xanh lam thủy long phá địa mà ra. Thủy long gào thét, ngang nhiên vọt tới không trung đánh tới kiếm võng. Thủy long thân thể bặm mẹo, long chảo to lớn vung đẩy, cùng kiếm quang đối cứng cùng một chỗ. Khen, bang, phốc phốc, bọt nước văng khắp nơi, kiếm khí tung hành. Thủy long bị kiếm quang bén nhọn cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng ẩn chứa cường đại lực trùng kích cùng thủy nguyên chi lực cũng thành công cản trở, lại tách ra kiếm vong vây kín chi thế. Vô số vỡ vụn giọt nước như mũi tên nhọn bắn về phía bốn phía, tại phỉ thúy trên vách tường lưu lại dày đặc vết lõm. Ngay tại thủy long cùng kiếm vong va chạm trong nháy mắt, Trần Bình đợt công kích thứ hai đã phát động. Hỏa long thuật tam long múa. Trần Bình hai tay ấn quyết lại biến, trong đan điền hỏa thuộc tính chân nguyên tuôn trào ra. Ngũ hành phế linh căn lợi ích duy nhất chính là chân nguyên có thể chuyển hóa thành bất luận thuộc tính nào chân nguyên, lại đánh ra đối ứng thuộc tính thuật pháp. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu trắng loá, tản ra khủng bố nhiệt độ cao to lớn hỏa long xuất hiện, dương nhanh múa đuốt. Đây là hỏa long hoàn toàn hình thái, không chỉ có lân phiến có thể thấy rõ ràng, thậm chí trên thân rồng các loại chi tiết đều đã hiện ra đi ra. Hỏa long gào thét một tiếng, ngang nhiên nhào về phía Hàn đạo nhân. Nhiệt độ nóng bỏng, thậm chí làm cho cả phỉ thúy không gian nhiệt độ lên cao không ít, không khí truyền đến lốt bốt thiêu đốt tiếng nổ mạnh. Hừ, múa dịu trước cửa lỗ ban. Hàn đạo nhân trong mắt lục mang lóe lên, đối mặt gào thét mà đến to lớn hỏa long, hắn không tránh không né, ngón trỏ tay phải ngón giữa lần nữa khép lại, đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một chút chói mắt xích hồng quang mang. Ly hỏa mỏ phượng. Hàn đạo nhân ném ra một đoàn xích hồng quang mang, xích hồng quang mang lớn lên theo gió, trong nháy mắt bành trướng. Trong khi hô hấp, hóa thành một cái do thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà thành phượng hoàng đầu lâu. Cái kia mỏ phượng bén nhọn không gì sánh được, thiêu đốt lên gần như ngọn lửa màu trắng, tản mát ra so trần bình hỏa long càng thêm tinh thuần, càng khủng bố hơn hỏa diễm khí tức. Đây là đối với hỏa diễm thuật pháp, tầng thứ cao hơn vận dụng. Chương 219, bật hết hỏa lực. Chương 219, bật hết hỏa lực. Trần Bình nhìn thấy hỏa điệu kia đầu xuất hiện sát na, con ngươi co rụt lại. Viên mãn huyền giai thuật pháp, xa so với chính mình hỏa long cường đại hơn rất nhiều thuật pháp. Xoẹt. Hỏa diễm vượng ấy rõ ràng càng thêm cường đại, nó chỉ là tùy ý mổ một cái, liền dễ dàng xuyên thủng một đầu hỏa long đầu lâu. Ngay sau đó, toàn bộ hỏa diễm vượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên khẽ hấp. Trần Bình phóng thích ra to lớn hỏa long, tựa như gặp khắc tinh, khổng lồ hỏa diễm thân thể không bị khống chế bị cái kia nho nhỏ vượng ấy điên cuồng thôn vẽ hấp thu. Trong nháy mắt, uy thế kinh người hỏa long liền bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nguyên điệu chỉ để lại cái kia hỏa diễm vượng hoàng thỏa mãn lóe lên một cái. Theo sát lấy, là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Và con hỏa long đều không có tránh thoát ngọn lửa kia phượng hoàng công kích. Cũng may, ngọn lửa kia phượng hoàng thôn vệ ba con hỏa long đằng sau, tựa hồ cũng đã không có dư thừa thuật pháp chi lực. Ở ngoài sáng diệt không định ra, biến thành hư ảnh, tan biến tại không trung. Dù vậy, cũng đối Trần Bình mang đến thật sâu rung động. Trần Bình trong lòng trầm xuống. Đối phương đối với thuật pháp lý giải cùng vận dụng, tại phía xa trên hắn. Đồng dạng hỏa hệ pháp thuật, đối phương thi triển đi ra, uy lực, độ tinh thuần đều viễn siêu chính mình. Đây chính là viên mãn thuật pháp cùng tiểu thành thuật pháp ở giữa trên lệch sao? Trần Bình lần đầu cảm nhận được thuật pháp độ thuần thục chính lệch, mang đến lực trùng kích. Ngay tại hỏa long bị thôn vệ sát na, dị biến tái sinh. Hàn đạo nhân tay trái chẳng biết lúc nào đã kết ấn hoàn thành, đối với Trần Bình chỗ phương vị, thưa không vạch một cái. Huyền thủy thiên nhận. Hiu 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 hiu. Trần Bình trung quanh thân thể trong không khí, trong nháy mắt ngưng kết ra lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn đạo mỏng như cánh ve, biên giới lóe ra u lam hàn quang trong suốt thủy nhận. Những thủy nhận này vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện, từ trên dưới trái phải trước sau tất cả phương hướng, như là như mưa to hướng Trần Bình bắn trụm mà tới. Phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian. Nhanh, hung ác, xảo trá. Trần Bình lông tơ dựng thẳng. Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, không kịp triệu hồi phi kiếm đó nữa, cũng không kịp dùng phù lục tiến hành ngăn cản. Trần Bình đánh ra hỏa long thuật hình thái cuối cùng. Hỏa long, thập long đùa giỡn châu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Đánh ra hỏa long, kèm theo bên trên một cái khác đan điền tăng phúc, lấy mạnh nhất tư thái xuất hiện. Mười đầu hỏa long tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, trong nháy mắt tiêu hao hết Trần Bình ba thành chân nguyên. Phốc 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 phốc. Vô số thủy nhận như là gió táp mưa rào giống như đánh vào hỏa long phía trên. Chói tai cắt chém âm thanh liên miên bất tuyệt, vẫn như cũng là thuật pháp độ thuần thục chênh lệch. Nhìn xem uy phong lẫm lẫm hỏa long, vẻn vẹn chống đỡ một hơi không đến, liền ầm vang vỡ vụn ra. Còn sót lại mấy chục đạo thủy nhận, mang theo sát ý lạnh như băng, hung hăng cắt chém tại Trần Bình trong lúc đội vã chống lên linh quang trên vòng bảo hộ. Xuy xuy xuy. Linh quang vòng bảo hộ như là yếu ớt bọt xà phòng, bị nhanh chóng xuyên thủng. Trần Bình chỉ tới kịp hết sức thay đổi thân thể, tránh đi yếu hại. Phốc, phốc, phốc. Ba đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Vai trái, sườn phải, đùi cánh ngoài, bị sắc bén băng lãnh thủy nhận cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đã bảo. Hơi lạnh thấu xương, nương theo lấy đau nhức kịch liệt toàn tâm mà đến. Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị lực trùng kích to lớn mang đến lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn hiện tại vẫn chỉ là sử dụng trúc cơ 4 tầng thực lực. Trúc cơ 4 tầng, quả thật là quá miễn cưỡng. Đối diện lão quỷ, trúc cơ tầng 5 chân nguyên cường độ, phối hợp tử phụ cảnh kinh nghiệm cùng bí pháp, lực sát thương viễn siêu hắn dự đoán. Vừa rồi nếu không có hắn phản ứng rất nhanh, dùng 10 đầu hỏa long, triệt tiêu đại bộ phận uy lực, vừa rồi một kích kia cũng đủ để đem hắn trọng thương thậm chí phân thây. Phản ứng cũng không chậm, đáng tiếc, dừng ở đây rồi. Hàn đạo nhân trong mắt sát cơ lộ ra. Nhìn ra Trần Bình thụ thương, thân hình thoát một cái, liền muốn thừa thắng xông lên. Hàn đạo nhân kiên nhẫn bị mài hết, hắn muốn giải quyết triệt để cái này cướp đi hắn vật phẩm trọng yếu tiểu bối. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa động trong nháy mắt, Trần Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không giữ lại, một cỗ so trước đó càng thêm bàng bạc, càng thêm cô độc linh áp, ầm vang một phát. Oeng. Trúc cơ 6 tầng định phong linh áp, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí ẩn ẩn vượt trên Hàn đạo nhân cưỡng ép tăng lên trúc cơ tầng 5 linh áp. Miệng vết thương trên người hắn, tại cường đại chân nguyên áp chế xuống tạm thời cầm máu, khí thế không giảm ngược lại tăng. Cái gì? Hàn đạo nhân vọt tới trước thân hình đống nhiên trì trệ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin chấn kinh. Trúc cơ 6 tầng, mà lại là đỉnh phong. Tiểu tử này nhìn niên kỷ so Hàn Phi Vũ còn nhỏ một chút, làm sao có thể có như thế tu vi? Hắn cái kia thời đại, 30 tuổi trước có thể trúc cơ thành công chính là thiên tài. Có thể tu luyện tới trúc cơ 3 tầng lầu, đã là thiên tài trong thiên tài. Hiện tại ngoại giới tu sĩ trẻ tuổi đều yêu nghiệt như thế sao? Trúc cơ 6 tầng, không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường một chút. Chấn kinh thì chấn kinh, Hàn đạo nhân dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn tử phủ lão quái, trong nháy mắt đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng cùng hung ác nham hiểm. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Trần Bình không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Tu vi toàn bộ triển khai phía dưới, khí thế của hắn, tốc độ, lực lượng, thần thức phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Kiếm đến, khẽ quát một tiếng, 49 chuôi bị đánh bay phi kiếm như là nhận nam châm hấp dẫn, cuốn ngược mà quay về, tại trước người hắn lơ lửng. Kiếm tiêm trực chỉ Hàn Lập Nhân, phát ra ông tiếng rùng, kiếm khí lăng lệ bức người. Hỏa Long thuật, Thập Phương Hỏa Long. Trần Bình hai tay nhanh như huyễn ảnh, ấn quyết tung bay. Lần này, mười đầu so trước đó càng thêm lương thực, càng thêm cuồng bạo màu trắng lóa hỏa long gào thét mà ra. Thuật pháp không chỉ có độ thuần thục càng cao, đánh ra tới thuật pháp uy năng càng mạnh. Thuật pháp theo tu sĩ chân nguyên trong cơ thể càng khổng lồ, càng lương thực, đánh ra uy năng cũng có thể càng mạnh. Trần Bình hiện tại trúc cơ 6 tầng đỉnh phong thực lực tu vi, thi triển ra thuật pháp có lẽ hay là sẽ kém Hàn đạo nhân một chút, nhưng là chênh lệch đã không lớn. Mười đầu hỏa long quấn quýt nhau trong miệng rồng, riêng phần mình phun ra một viên tản ra ba động hủy diệt hỏa cầu xích hồng. Hỏa cầu cũng không phải là bắn về phía Hàn Lập Nhân, mà là tại mười đầu hỏa long ở giữa cao tốc đụng nhau, xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm. Đây là Trần Bình mới ngộ ra tới một loại thuật pháp thi triển thủ đoạn. Căn cứ Hàn đạo nhân thi triển Hỏa Phượng Hoàng, lĩnh ngộ ra tới thi thuật thủ đoạn. Đồng thời, 49 thanh phi kiếm lần nữa phân hóa, một bộ phận hóa thành kiếm quang bén nhọn từ xảo trá góc độ đâm về Hàn Lập Nhân quanh thân yếu hại, một bộ phận khác thì ngưng tụ số tròn mặt nặng nề kiếm tuẫn, vờn quanh tại Trần Bình quanh người, để phòng đối phương phản kích. Cả công lẫn thủ, khí thế như hồng. Hàn Lập Nhân sắc mặt triệt để trầm xuống. Đối phương tu vi phản siêu, thuật pháp uy lực bạo tăng, tiết tấu chiến đấu cũng biến thành càng hung hiểm hơn tấn mãnh. Hắn không còn dám kinh thường, hai tay đều xuất hiện, tay trái bóp nước quyết, ngưng tụ ra một mặt to lớn huyền bằng tâm chắn ngăn tại trước người, tay phải bóp lửa quyết, mấy cái hỏa diễm chim bay rít lên lấy đón lấy hỏa long cùng hỏa cầu. Hàn đạo nhân sắc mặt khó coi. Chương 220, lão quỷ chạy trốn. Chương 220, lão quỷ chạy trốn hóa giải Trần Bình thi triển thuật pháp lúc công kích. Hàn đạo nhân có chút phiền muộn, trên tay mình, phàm là có một kiện tiện tay pháp khí, cũng sẽ không như bây giờ bị động như vậy. Thậm chí tùy ý, liền có thể lấy được thắng lợi. Đều do cái này đáng chết tiểu bối, trộm hắn nhận chữ vật. Vâng, vâng, vâng. Tính liệt tiếng nổ mạnh tại phỉ thúy trong không gian liên tiếp. Thủy hỏa chân nguyên điên cùng đụng nhau, chôn bụi. Cùng bạo sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem mặt đất tinh mịn phỉ thúy tấm mảng lớn địa chấn nát nhấc lên. Toàn bộ không gian đều tại kịch liệt lay động. Trần Bình toàn lực hành động, kiếm quang tung hành, hỏa long gào thét, đem trúc cơ 6 tầng đỉnh phong thực lực phát huy vô cùng tinh tế. Hàn Lập Nhân thì nương tựa theo viễn siêu cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu cùng tinh diệu tuyệt luân pháp thuật khống chế, hoặc cản hoặc hủy đi, hoặc tránh hoặc dẫn, đem Trần Bình cuồng bạo công kích từng cái hóa giải. Mặc dù tạm thời bị áp chế, có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng không lộ ra rõ ràng dấu hiệu thất bại. Hai người thân ảnh tại trong không gian thu hẹp di động với tốc độ cao, va chạm, tách ra. Kiếm khí, ánh lửa, thủy long, vụ băng văng từ phía. Kiên cố phỉ thúy vách tường cùng mặt đất bị oanh kích đến mấp mô, một mảnh hỗn độn. Trong nháy mắt, song phương đã giao thủ mấy chục hiệp. Trần Bình càng đánh càng hăng, chân nguyên bành trướng. Hàn đạo nhân thì sắc mặt thường hồng càng sâu, cưỡng ép tăng cao tu vi gánh vác bắt đầu hiện, khí tức xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Trần Bình trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bắt lấy đối phương một cái nhỏ xíu lấy hơi khoảng cách, 49 thanh phi kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách trường không kiếm hồng, đâm thẳng Hàn đạo nhân tim. Đồng thời, hắn song trường đủ đẩy, 10 đầu hỏa long chắp tay trước ngực làm một, hóa thành một đầu uy thế bảng bạc to lớn viêm long, phong tỏa đối phương tất cả đường lui. Đây là một kích toàn lực, gắng đạt tới trọng thương thậm chí đánh giết. Đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Hàn đạo nhân trong mắt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại hiện lên một tia quỷ dị tàn khốc cùng đau lòng. Hắn tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhiếp hồn đợt. Hàn đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt cái kia nguyên bản đã ảm đạm đi màu xanh lá cây đậm hỏa diễm, lần nữa cháy hừng hực. Trần Bình trong lòng giật mình, theo sát lấy đã cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đập vào mặt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có một đạo vô hình vô chất ẩn chứa công kích thần hồn lực lượng, không nhìn cả hai ở giữa không gian khoảng cách, hung hăng đánh tới thần hồn của mình. Ách! Trần Bình chỉ cảm thấy đầu giống như là bị hai thanh nung đỏ cái truy hung hăng xuyên qua, đau nhức kịch liệt, mê muội, buồn nôn, trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Ngưng tụ kiếm trận cùng phần thiên viêm long tùy theo trì trệ, uy lực giảm nhiều. Lão quỷ này lại còn biết được thần hồn phương diện công kích. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Thần hồn của hắn cường độ, mặc dù đã mạnh hơn trúc cơ đại viên mãn, nhưng là đụng phải công kích như vậy, cũng không chống được mấy lần. Lão quỷ này nếu như một mực sử dụng thần hồn thủ đoạn công kích, vậy mình cũng không cần đánh, trực tiếp tự bạo mà chết là được. Bất quá, kết quả nằm ngoài dự tính. Chính là Trần Bình trong chớp mắt này dao động cùng trì trệ thời điểm. Hàn đạo nhân trong mắt lệ mang lóe lên, cưỡng ép đè xuống thần hồn phản vệ đau nhức kịch liệt. Nhiếp hồn đợt chính là thần thông, mỗi dùng một lần, đối với thần hồn tới nói đều là kịch liệt đánh bác. Nhất là bây giờ hắn thần hồn suy yếu, vừa rồi lần kia thần hồn công kích đã đem hắn miễn cưỡng vững chắc thần hồn, xé mở một cái sừng. Thương thế kia thế rất nặng, nếu như muốn để thần hồn khôi phục, đến điều dưỡng mấy tháng thời gian. Ngoài ra, Hàn đạo nhân cắn chặt răng, hắn không thể không làm như vậy, bởi vì thần thông chi lực sắp kết thúc. Một khi tu vi của hắn rơi xuống, vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Hàn đạo nhân toàn lực kích hoạt chân nguyên trong cơ thể, thân hình như ảnh giống như hướng bên cạnh lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm hồng cùng viêm long hạch tâm trùng kích. Dù vậy, hắn vẫn là bị dư ba quẹt vào, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lực lượng tiêu tán, hắn không chống được bao lâu. Nhưng hắn không phải là vì chính diện thắng lợi, mục tiêu căn bản không phải ngạnh kháng. thân ảnh của hắn vụt xuất hiện tại sủi lơ trên mặt đất, bị dư âm chiến đấu chấn động đến run lẩy bẩy. Hàn Tinh Ánh bên người bắt lại cánh tay của nàng. Đi. Hàn đạo nhân khẽ quát một tiếng, kéo lấy Hàn Tinh Ánh, một bước bước lên một cái, chẳng biết lúc nào mới kích hoạt truyền tống đài. Đồng thời, hắn nhàn rỗi tay trái bỗng nhiên đập vào bình đài biên giới một cái đặc thù trên phù văn. Ông. Truyền tống bình đài trong nháy mắt bộc phát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt ánh sáng màu lam. Phù văn điên cuồng lưu chuyển. Lao quỷ chạy đâu? Trần Bình cố nén tức hải như tê liệt đau nhức kịch liệt, muốn rách cả mí mắt. 49 thanh phi kiếm thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo kiếm lưu dòng lũ, hung hăng đánh phía truyền tống bình đài. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước. Xoát. Chói mắt lam quang lóe lên, truyền tống bình đài bên trên, Hàn đạo nhân cùng Hàn Tinh Ánh thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Trần Bình phi kiếm dòng lũ, hung hăng đánh vào trống rỗng trên bình đài, chỉ đem bình đài biên giới đánh nát một góc, đá vụn bay ra. Phỉ thúy trong không gian, chỉ còn lại có Trần Bình thô trọng tiếng thở dốc cùng đầy đất bừa bộn. Trong không khí, còn tràn ngập hai người chiến đấu sóng linh khí. Trần Bình bưng bít lấy đau nhức cái trán, sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem quang mang kia dần dần ảm đạm đi truyền tống bình đài, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sát ý lạnh như băng. Đáng chết. Trần Bình hung hăng một quyền nện ở bên cạnh phỉ thúy trên vách tường, cứng rắn phỉ thúy ứng thanh vỡ vụn. Thức hải đau nhức kịch liệt chưa hoàn toàn biến mất, trong lòng biệt khuất cùng lửa giận lại càng tăng lên. Đây là hắn thu hoạch được ngọc bội kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh đến nay, lần thứ nhất trong chiến đấu ăn lớn như thế thua thiệt. Hay là tại vận dụng ẩn tàng trúc cơ 6 tầng đỉnh phong tu vi tình huống dưới, đúng là bị một cái vừa mới đoạt xá, dựa vào tiêu hao thân thể mới miễn cưỡng đạt tới trúc cơ tầng 5 lão quỷ cho tinh kế. Đối phương cái kia nhớ nhiếp hồn đợt nắm bắt thời cơ quá xảo trá, vừa vặn kẹt tại hắn toàn lực bộc phát, tâm thần cao độ ngưng tụ lại hơi thư giãn trong nháy mắt. Nếu không có hắn thần thức trải qua ngọc đội trường kỳ tập bổ, so trúc cơ đại viên mãn tu sĩ thần hồn còn cường đại hơn. Vừa rồi bỗng chốc kia chỉ sợ cũng không chỉ là đau nhức kịch liệt mê muội, mà là trực tiếp thần hồn trọng thương hôn mê. Tử phủ cảnh lão quái vật, quả nhiên không có một cái đơn giản. Trần Bình hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng lửa giận. Bây giờ không phải là ảo não thời điểm. Việc cấp bách là thu hết chiến lợi phẩm, sau đó rời đi nơi đây. Bất luận nói như thế nào, chính mình đã thắng, thắng là được. Hắn nhìn về phía Hàn Tinh Ánh biến mất vị trí. Nàng này bị Hàn đạo nhân mang đi, có thể là cái thai hoàng ẩm. Bất quá, Trần Bình sờ lên trong ngực dưỡng hồn một vật chứa. Hàn Tinh Ánh một sợi bản mệnh thần hồn còn tại trong tay mình. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, vô luận nàng người ở chỗ nào, đều sẽ lập tức bị thương nặng thậm chí tử vong. Cái này tương đương với treo tại đỉnh đầu nàng một thanh lợi kiếm. Chỉ cần nàng không ngốc, liền tuyệt không dám tùy tiện tiết lộ tin tức của mình. Tạm thời, nàng đối với mình uy hiếp không lớn. Chân chính uy hiếp là cái kia đoạt xá trùng sinh Hàn đạo nhân, một cái có được tử phụ cảnh kinh nghiệm cùng ký ức, tâm ngoan thủ lạc, đam mưu túc trí lao quái vật. Một khi để hắn triệt để khôi phục tu vi, thậm chí trở lại tử phụ cảnh, tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Chương 221, rời đi động phủ. Chương 221, rời đi động phủ. Hàn đạo nhân chạy trốn, hay là để Trần Bình cảm thấy một trận hoảng sợ. Cho dù chính mình bất luận cái gì tình báo không có lộ ra, cho dù chính mình ngay cả chân chính khuôn mặt đều không có bại lộ, nhưng hắn hay là sẽ cảm thấy nghi mà sợ, bởi vì tử phủ tu sĩ năng lực vĩnh viễn là để cho người ta nhìn không thấu, nhất là thần thông. Tử phủ tu sĩ thủ đoạn thần thông khó lường, có lẽ thật có biện pháp gì có thể truy tung đến ta. Trần Bình cau mày, hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi làm. Truy sát đi lên, sử dụng truyền tống trận rời đi nơi đây, tiếp tục đuổi giết lão quỷ. Không thực tế, lão quỷ kiêm lưu đồ mấy trăm năm thời gian, sẽ không xuất hiện cấp thấp như vậy sai lầm. Truyền tống trận kia nhất định là ngẫu nhiên truyền tống trận, thậm chí không cần quá nhiều suy nghĩ. Hàn lão quỷ trở về tông môn đằng sau, một khi hắn đột phá tử phủ thành công, cho dù hắn sử dụng thần thông không cách nào tìm tới chính mình, cũng có cơ hội thông qua mặt khác tử phủ tu sĩ thần thông tìm tới chính mình. Đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Ngoài ra, trong thần thông, cho dù không có đặc thù truy tung thần thông, nhưng đối phương dù sao cũng là tử phủ lão quái, kiến thức bên bác. Vạn nhất hắn thật có trưởng không cái gì đặc thù truy tung bí pháp, cũng hoặc là bói toán chi thuật loại hình. Nghĩ kỹ lại, trong lòng sợ hãi, chính mình thật đúng là không tính an toàn. Nhất định phải nhanh lấy tới cao minh hơn che lớp thiên cơ, che đậy truy tung pháp môn hoặc là pháp khí. Trần Bình trong lòng hạ quyết tâm, lần này trở về, xử lý xong thu hoạch sau, chuyện thứ nhất chính là đi cỡ lớn hội đấu giá tìm kiếm loại bảo vật này. An toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Ai, nghĩ không ra, kết quả cuối cùng đúng là trêu chọc một tôn đại địch. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn chủ quan, để lão quỷ này thành công bỏ chạy. Đại hắn trưởng thành, thật không dám muốn, phía sau sẽ là một cái như thế nào phát triển. Cũng may, lần này thu hoạch cũng đầy đủ kinh người, Bồ đệ tử, tam giai cực phẩm đan lô, tam giai thượng phẩm tĩnh tâm bồ đoàn, thiên thứ luyện đan bí thuật, Hàn Lập Nhân suốt đời luyện đan tâm đắc, ba cây chân quý linh thực, Hàn gia huynh muội cùng Mực Liêu đám người pháp khí chứa đồ. Trọng yếu nhất, còn có cố kia bị chính mình lấy đi Hàn đạo nhân di hải cùng trên đó nhận chữ vật. Chiếc nhẫn này bên trong đồ vật, chỉ sợ mới là Hàn gia lão tổ chân chính hạch tâm chân tàng. Nghĩ tới những thứ này thu hoạch, Trần Bình trong lòng ngất khí mới thoáng làm dịu. Phong hiểm cùng ích lợi luôn luôn cùng tồn tại. Đắc tội một cái tiềm ẩn tử phụ cường địch cố nhiên phiền phức, nhưng có những tài nguyên này, chính mình trùng kích tử phụ, thậm chí cảnh giới cao hơn năm chắc cũng lớn hơn. Lão quỷ kia muốn khôi phục tu vi cũng cần thời gian, trên lệch thời gian này chính là mình lớn nhất cơ hội. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Trần Bình ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định mà sắc bén. Hắn cũng không phải là nhà ấm đóa hoa, từ tầng dưới chót dãy rủa cầu sinh đến nay, trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử. Lúc trước bị cái kia lưu bản tử khắc chụp đến nhận việc điểm chết đi, về sau lại suýt chút nữa chết tại trong đậm mỏ. Không có lực lượng, không có phản kháng vô liếng, tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh đều gắng gượng qua tới. Bây giờ chính mình cánh chim dần dần phong, há lại sẽ ngại một cái kéo dài hơi tàn, đoạt xá trùng sinh lão quỷ. Chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, tử phủ thì như thế nào? Đem phân loạn suy nghĩ đè xuống, Trần Bình bắt đầu cẩn thận điều tra mảnh này bừa bộn phỉ thúy không gian. Thân thức từng lần một đảo qua mỗi một tấc nơi hẻo lánh, phá toái phỉ thúy tấm bên dưới, vách tường trong khe hở, thậm chí cái kia giường hàn ngọc đều bị hắn lật qua lật lại kiểm tra nhiều lần. Kết quả làm cho người thất vọng. Trừ trang trí dùng phỉ thúy cùng Dạ Minh Châu trong đó mấy quả phẩm chất không tệ bị hắn thuận tay đào đi lại không bất luận cái gì vật có giá trị. Truyền thống bình đài tại Hàn Lập Nhân sau khi rời đi, quang mang ảm đạm không ít, cũng may còn có thể sử dụng, không đến mức không cách nào tiến hành truyền tống. Hàn lão quỷ, lần này tính ngươi chạy nhanh, lần sau gặp lại, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Trần Bình nhìn xem giống tuyết giường hàn ngọc, tức giận trong lòng. Hắn đi lên trước, không khách khí chút nào đem tấm này tản ra thăm thẳm hàn khí giường ngọc cũng thu vào ngọc bội không gian. Chân mũi cũng là thịt, nói không chừng cái giường này còn có tác dụng đặc biệt. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn lưu lại, đi đến quang mang kia ảm đạm truyền tống bình đài bên trên. Hạch tâm còn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Hắn thử nghiệm rót vào một tia chân nguyên. Ông. Bình đài mặt ngoài phù văn cực kỳ yếu ớt lấp lóe mấy lần, quang mang lúc sáng lúc tối, tựa hồ rất không ổn định. Trần Bình nhíu mày, nhưng đây là đường ra duy nhất. Hắn không do dự nữa, gia tăng chân nguyên đưa vào. Xoát. Lam quang lần nữa sáng lên, so trước đó yếu ớt rất nhiều, không gian lôi kéo cảm giác cũng yếu đi không ít. Quang mang lóe lên, Trần Bình thân ảnh biến mất tại trên bình đài. Trước mắt cảnh vật biến ảo, ánh mặt trời chói mắt để Trần Bình vô ý thức nheo lại mắt. Tươi mát của cây khí tức nặng bùn đất hương vị thay thế trong động phủ ngột ngạt. Hắn đang đứng tại một mảnh cổ lão mà rậm rạp trong khu rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía là che trời của một tráng kiện dây leo quấn quanh, trên mặt đất bao trùm lấy thật dày cỏ khô lá rụng. Nơi xa mơ hồ chuyển đến chim hót thú giống. Ánh nắng xuyên thấu qua nồng đậm tán cây, trên mặt đất bỏ ra pha tạp điểm sáng. Quả nhiên là ngẫu nhiên truyền tống. Trần Bình lắc đầu, lập tức đánh giá ra vị trí của mình. Nơi này hiển nhiên đã không phải là mảnh kia chùi lùi dãy núi, mà là bị truyền tống đến ngoài dãy núi viễn cổ rừng rậm chỗ sâu. Trong không khí lưu lại cái tia một tia yếu ớt không gian ba động cũng triệt để tiêu tán, đại biểu cho cái tia chỗ tọa hóa triệt để yên lặng. Tam giai linh mạch tàn lụi, sẽ để cho toàn bộ dãy núi mất đi linh khí nồng nặc, từ đây biến thành thế gian phổ thông núi lớn. Trần Bình không có lập tức rời đi, mà là cẩn thận tìm cái ẩn nấp hốc cây, bố trí xuống đơn giản dự cảnh cấm chế, sau đó tâm niệm vừa động, tiến nhập ngọc bội không gian. Trong không gian vẫn như cũ yên tĩnh, cùng loại ánh trăng ánh sáng nhu hòa đánh xuống, để Trần Bình tâm tính bình thản. Có thần này bí hắc thổ địa tại, cái kia Hàn lão quỷ là tai họa ngầm không giả, có thể chính mình dựa vào hắc thổ địa cũng không sợ hắn. Nhìn về phía đầu tháng gieo xuống linh thực, trước đó gieo xuống cái kia đoạn dây hồ lô, trải qua trong khoảng thời gian này sinh trưởng, đã dài đến cao hơn một thước, dây leo xanh tươi lướt át, phiến lá đầy đặn, tràn đầy sức sống. Đỉnh của dây leo thậm chí toát ra mấy cái thật nhỏ cưa. Trần Bình cẩn thận quan sát, vẫn như cũ không cách nào xác định đây rốt cuộc là chủng loại gì dây hồ lô, chỉ có thể chờ đợi nó nở hoa kết trái mới có thể biết được. Về phần Hàn Phi Vũ nói cái gì ngũ bảo hồ lô, Trần Bình là một cái dấu chấm câu đều không tin, xem chừng chính là tiểu tử này ăn nói bịa chuyện, muốn bán một cái giá cao, biên cố sự mà thôi. Trần Bình thật đúng là sinh ra mấy phần chờ mong. Khỏi cần phải nói, dây hồ lô sinh trưởng quá trình đầy đủ chậm chạp. Đổ vào tam giai nước linh tuyền sau, có ngoại giới gấp 50 lần tốc độ sinh trưởng. Thời gian một tháng, cũng chính là ngoại giới phổ thông hoàn cảnh bên dưới, 4 năm gần 2 tháng mới dài đến một thước. Dạng này tốc độ sinh trưởng, nếu như muốn dài đến hoàn toàn chín mùi lời nói, không có cái 5-600 năm là đạt không thành. Cái này 5-600 năm, hay là Trần Bình đánh giá sơ qua. Nếu như là thời gian ngàn năm, liền càng thêm đầy đủ chân quý. Linh dược chính là như vậy, càng là sinh trưởng thời gian dài, càng là chân quý, càng là có giá trị. Càng là sinh trưởng thời gian ngắn, càng là phổ thông linh dược. Quan sát một phen dây hồ lô sau, Trần Bình nhìn về hướng mới gieo xuống 3 cây linh thực. Chương 222 đều có thể chuyện lật vặt. Chương 222 đều có thể chuyện lật vặt. Long Nha đảo thụ lẻ loi chơi trọi xử ở nơi đó. Nếu như không có đạt được kịp thời xử lý lời nói, chưa được mấy ngày về tốt. Kỳ thật, liền xem như nhét vào cái kia dược viên, nó cũng sống không bao lâu. Sở dĩ cây này một mực còn sống, Trần Bình cho là nhờ vào sinh mệnh lực của nó. Có long hệ huyết mạch nó, chính là có so khác linh thụ càng mạnh sinh mệnh lực. Này mới khiến nó có thể chống đỡ mấy trăm năm thời gian. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, Trần Bình vỗ vỗ cái kia có điểm giống đầu rồng thân cây. Đào ra một cái động lớn sau, đem long nha đảo thụ gieo xuống. Đằng sau, càng là đổ vào một chút tam giai nước linh tuyển. Trần Bình nhìn xem tu kiến trong ao, chỉ còn lại có gần một nửa tam giai nước linh tuyển, trong lòng có chút đau lòng. Cái này tam giai nước linh tuyển, tuy nói không phải cái gì chân quý đồ chơi, có thể nó chính là thiếu, chính là cung ứng không đủ. Toàn bộ tu tiên giới, đối với nó sử dụng số lượng quá khổng lồ. Cho dù rất nhiều tông môn có tam giai nước linh tuyển, cũng không có bao nhiêu bán đi. Chủ yếu là nó trừ có thể đổ vào linh thực, còn có thể làm luyện chế đan dược giảm sốc đề, hữu hiệu để cao luyện chế đan dược sát suất thành công. Trần Bình khẽ thở dài sau, Long Nha đào thụ lấy mắt thường tốc độ bắt đầu biến hóa. Nguyên bản ở bên ngoài dược viên lúc, nó đầu cảnh chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy mảnh khô vàng lá cây, vỏ cây cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Giờ phút này, tại nồng đậm bản nguyên sinh cơ tẩm bổ bên dưới, những cái kia hiệu xịu vàng phiến lá chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra, nhan sắc cấp tốc chuyển thành tràn ngập sinh cơ xanh biếc. Từng cục hỗn lượn màu ám kim trên cành cây, những cái kia tinh mịn hình dáng vảy rồng đường vân cũng biến thành càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn có yếu ớt linh quang lưu chuyển. Cả cái cây phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh, lộ ra một cỗ cứng cáp uy nghiêm khí tức. Trần Bình, đúng là dưới tầng cây, cảm nhận được tiếng long âm. Là thật thần kỳ. Long Nha đảo thụ xác định còn sống, Trần Bình đi đến cựu khúc tử tham bên cạnh. Tiểu gia hỏa này cũng sắp phải chết. Trần Bình đưa nó gieo xuống. Nó cái kia cao nửa thước phiến lá màu tím nguyên bản điệu xỉu rũ cục lấy, chí đạo màu bạc gợn sóng đường vân cựu khúc văn cũng ảm đạm vô quang. Giờ phút này, phiến lá màu tím đã đứng thẳng đứng lên, mặc dù vẫn như cũ không tính tươi tốt, nhưng nhan sắc rõ ràng trở nên thâm thúy tinh diễm, cái kia chín đạo ngân văn càng lại như là bị một lần nữa thắp sáng, lóe ra yếu ớt ngân quang. Thần kỳ nhất chính là, nó cái kia chôn sâu trong đất sợi rễ, tựa hồ ngay tại tham lam hấp thu hấp thổ địa bản nguyên sinh cơ, có chút ngạo nghễ hướng chỗ càng sâu đâm vào. Loại kia ngủ đông trạng thái, tựa hồ bị đánh vỡ. Có chút ít điểm sáng màu tím tuôn hướng nó, đưa cho nó sinh mệnh mới. Cuối cùng chính là gốc kia tinh thần thảo. Tinh thần thảo gieo xuống sau, cũng là có rõ rệt biến hóa. Nguyên bản khô héo trên phi lá, những cái kia gân lá chỗ sâu điểm sáng màu bạc trở nên sáng rất nhiều, loại kia sáng tỏ, liền như là trong đêm tối tô điểm tinh thần, rất là thần dị mỹ lệ. Trung tâm nhất cây kia nhỏ bé yếu ớt nhành hoa đỉnh, cái kia khô quắt hạt gạo lớn nhỏ màu xanh lá nụ hoa, vậy mà cũng có chút phồng lên một kia, lộ ra một chút sinh cơ. Tốt, quá tốt rồi. Trần Bình mừng rỡ trong lòng. Ngọc bội không gian hắc thổ địa quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cái này ba cây tại ngoại giới cơ hồ bị phán quyết tử hình chân quý linh thực, ở chỗ này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mà lại tốc độ khôi phục viễn siêu mong muốn. Dựa theo xu thế này, không bao lâu bọn chúng liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí bắt đầu mới sinh trưởng. Có những linh thực này, tương lai luyện đan chi lộ sẽ càng thêm rộng lớn. Trần Bình trong mắt tràn ngập chờ mong. Long Nha Đảo, Cửu Khúc Tử Tham, Tinh Thần Thảo đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp linh dược. Đem linh thực thu xếp tốt, Trần Bình rời khỏi ngọc bội không gian. Trong rừng rậm vẫn như cũ tĩnh mịch. Hắn không lại trì hoãn, thế ra chém yêu kiếm, hóa thành một đạo độn quang màu bạc, phóng lên tận trời. Phân biệt phương hướng sau, hướng phía Thanh Vân Tông chỗ phương vị mau chóng bay đi. Hắn hiện tại, lòng chỉ muốn về. Cùng lúc đó, khoảng cách Trần Bình chỗ rừng rậm ở ngoài mấy ngàn dặm, một mảnh thanh tịnh thấy đáy, linh khí mở mịt to lớn linh hồ bên mở. Không gian có chút ba động, hai bóng người lảo đảo té ra ngoài, chính là mới vừa rồi chuyển tống thoát đi Hàn đạo nhân cùng Hàn Tinh Ánh. Phúc. Vừa mới đứng vững, Hàn đạo nhân liền rốt cuộc áp chế không nổi thần thông mang tới phụ tải, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt do hửng hồng chuyển thành vàng như nến. Chỉ gặp hắn khí tức kịch liệt suy sụp, cưỡng ép tăng lên tới trúc cơ tầng 5 tu vi như là quả bóng xì hơi, cấp tốc rơi xuống về trúc cơ 3 tầng, thậm chí so trước đó Hàn Phi Vũ bản thân cảnh giới còn muốn bất ổn. Thân thể kịch liệt lay động, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Đại ca, Hàn Tinh Ánh vô ý thức kinh hô một tiếng, đưa tay muốn đi nâng, nhưng bàn tay đến một nửa lại cứng đờ. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc, có hận ý, có sợ hãi, cũng có xoắn xuýt. Hàn đạo nhân khoát tay áo, ngăn trở động tác của nàng. Hàn Tinh Ánh thậm chí không có để Hàn đạo nhân đụng phải hắn, lập tức lách mình đến một bên, trong mắt đã nổi lên lệ quang. Hàn đạo nhân cũng không có coi ra gì. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm quét một vòng bốn phía. Nơi này là một nơi giấu người hy hữu đến núi rừng nguyên thủy, linh khí còn có thể tạm thời an toàn. Cưỡng ép sử dụng thần thông, tiêu hao một chút nguyên khí, ngược lại là xem thường tiểu tử kia Hàn đạo nhân thanh âm khàn khàn mỏi mệt, mang theo Hàn Phi Vũ tiếng nói nội tình, lại tràn đầy giản mua và bị. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều tức một lát, sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút. Nhớ tới thời khắc sống còn, Trần Bình bộc phát ra trúc cơ 6 tầng đỉnh phong tu vi, cùng mình bị bách vận dụng tổn thương thần hồn bản nguyên nhất hồn đợt mới lấy thoát thân, trong lòng của hắn liền một trận bị đè nén cùng kiêng kỵ. Tiểu bối kia, đến tột cùng lai lịch ra sao? Hàn đạo nhân ánh mắt lợi hại, nhìn về phía một bên trầm mặc không nói, trong mắt treo nước mắt Hàn Tinh Ánh. "Ông Ánh, ngươi thành thật nói cho lão tổ, người này họ gì tên gì? Ra sao tông môn đệ tử? Cùng bay vũ là như thế nào kết bạn?" Kỹ càng nói tới, Hàn Tinh Ánh thân thể run lên, túi đầu xuống, tránh đi Hàn Lập Nhân ánh mắt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Về, hồi bẩm lão tổ, người này họ Trần, tên một chữ một cái chữ Bình. Về phần lai lịch cụ thể, Ông Ánh thật không biết. Hắn cùng đại ca tựa hồ cũng là ở bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên kết bạn, đại ca chỉ nói người này bối cảnh thần bí, xuất thủ xa xỉ, là đáng giá lợi dụng đối tượng. Mặt khác, đại ca cũng không đối với bóng anh nói tỉ mỉ. Nàng một mực nhớ kỹ đại ca Hàn Phi Vũ sau cùng nhắc nhở, rõ ràng hơn thần hồn của mình mệnh mạnh còn bóp tại Trần Bình trong tay, tuyệt không dám lộ ra nửa phần tình hình thực tế. Hàn đạo nhân cỡ nào cay độc, sao lại nhìn không ra Hàn Tinh Ánh đang nói láo? Cái kia lấp loe ánh mắt, cứng ngắc ngữ khí, đều nói rõ nàng đang giấu giếm. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhìn xem Hàn Tinh Ánh cái kia tái nhợt sợ hãi mặt, nhớ tới chính mình dù sao chiếm cứ người ta huynh trưởng nhục thân, cuối cùng vẫn là đè xuống hỏa khí. Nha đầu này còn hữu dụng, tạm thời không nên bức bách quá mức. Hừ, thôi. Hàn đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Số lượng tiểu đối kia cũng trốn không thoát lòng bàn tay của lão phu. Đợi lão phu khôi phục mấy phần tu vi, tự có thủ đoạn tìm hắn. Trong lòng của hắn tính toán, các loại khôi phục một chút nguyên khí, liền đi tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ hoặc là một ít am hiểu bói toán truy tung tu sĩ, bỏ ra chút đại giới, cũng phải đem cái kia cướp đi hắn di thuế cùng nhẫn chứa vật tiểu tặc bắt tới. Nhất là trong nhẫn chứa đồ món kia hắn phí hết tâm tư mới lấy được đặc thù linh trùng. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn lại là một trận đau lòng. Đi, bắt mấy đầu trong hồ này linh ngư đến. Lão phu cần huyết khí bổ sung thâm hụt. Hàn Lập Nhân không hỏi tới nữa, ngược lại phân phó nói. Là. Hàn Tinh Ánh thấp giọng đáp, yên lặng quay người đi hướng bên hồ. Đưa lưng về phía Hàn Lập Nhân lúc, Trong mắt nàng sợ hãi cấp tốc rút đi, thay vào đó là cừu hận khắc cốt mình tâm cùng băng lãnh. Nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, răng cắn kết rung động. Đại ca thủ, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hiện tại ở nhẫn, chỉ là vì sống sót, vì trở nên càng mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng muốn đem lão quỷ này, còn có cái kia Trần Bình, giết sạch. Chương 223, trở lại Thanh Sơn. Chương 223, trở lại Thanh Sơn mấy ngày sau. Thanh Sơn, cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt, trong núi lượn lờ mây mù, thanh thúy tươi tốt linh điền, còn có sườn núi chỗ tòa kia quen thuộc sân nhỏ. Một cố ấm áp an tâm cảm giác, xua tán đi Trần Bình mấy ngày liên tiếp mọi mệt cùng căng cứng tiếng lòng. Sư phụ trở về rồi. Sư phụ trở về, mau ra đây nhìn, sư phụ trở về. Là Trần Lão Đại. Trần Lão Đại trở về. Trần Bình mới vừa ở chân núi đội quang hạ xuống, mắt sắc viên kinh thiên cùng mấy cái tiểu đồ đệ liền phát hiện hắn, lập tức hoan hô chạy tới. Ngay sau đó, nhận được tin tức Trần Đại Sơn, Lâm Thị, Diêu Mẫn, Thiền Vu mấy người cũng nhao nhao từ riêng phần mình đậu phụ, trong dược điền bước nhanh ra đón, trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Bình Nhi, ngươi có thể tính trở về. Lâm Thị cái thứ nhất xông lên, lôi kéo Trần Bình trên tay bên dưới dò xét, hốc mắt ửng đỏ, gầy, cũng đen, ở bên ngoài chịu không ít khổ đi. Ngươi đứa nhỏ này, ở bên ngoài cũng muốn nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Trần Bình trong lúc nhất thời biểu lộ đọc lại, mẫu thân mình, thật đúng là, thân là tu sĩ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy biến gầy, biến thành đen. Đương nhiên, loại cảm giác này hay là rất tốt. Mẹ, ta không sao, tốt đây. Trần Bình trong lòng ấm áp, cười trấn an mẫu thân. Trần Đại Sơn mặc dù không nói chuyện, nhưng dùng sức vỗ vỗ Trần Bình bả vai, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Sư phụ, lão đại, Diêu Mẫn, Thiền Vu, Viên Kinh Thiên, ba cái đồ nhi xuống tới, cùng kính hành lễ, ánh mắt sốt ruột. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trần Đại Sơn cười chào hỏi. Mẹ ngươi biết ngươi mấy ngày nay nên trở về tới, cố ý nấu ngươi thích uống linh cô gà rừng canh, một mực cấm tại trên lò đâu. Đi đi đi, đi vào ăn cơm. Nhà nho nhỏ bên trong, trong lúc nhất thời tràn đầy trùng phùng hoan thanh tiếu ngữ. Một tấm bàn tròn lớn được bày tại trong sân, phía trên bày đầy Lâm Thị tỉ mỉ xào nấu thức ăn, mùi thơm nước mũi. Linh cô gà rừng canh, hấp ngân tuyến cá, thịt kho tàu đỏ thịt heo, linh sơ rau xào. Mặc dù đều không phải là cái gì đỉnh cấp linh tài, lại tràn đầy nhà hương vị. Trần Bình nhìn xem cái này một bàn lớn đồ ăn, thèm ăn đại động. Mặc dù trúc cơ tu sĩ đã tích lốc, có thể thỏa mãn một chút ăn uống chi dục cũng là có cần phải. Mẫu thân mình, từ khi sau khi trở về, một mực luyện tập làm cả bản thức ăn ngon. Bây giờ xem ra, nàng bỏ ra được đền đáp. Sắc hương vị đều đủ, quả thật khó được hàng cao cấp. Đám người ngồi vây chung một chỗ, vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm. Trần Bình nhìn xem phụ mẫu nụ cười vui mừng, nhìn xem các đồ đệ kỳ kỳ cha cha giảng thuật Thanh Sơn trong khoảng thời gian này chuyện lý thú. Tỷ như con nào đó ăn bụng linh cốc linh chuột bị viên kinh thiên đuổi đến khắp núi chạy, tỷ như Thiền Vu bồi dưỡng một gốc linh thảo rốt cục nở hoa rồi, tỷ như Tiêu Phong đem một chiếc đan lô luyện đến bạo tạc. Nghe Diêu Mẫn, Trần Bổn hồi báo dược điền linh dược sinh trưởng tình huống, trong lòng phần kia trong động phủ tích lũy giết chóc lệ khí cùng căng cứng cảm giác, dần dần bị phần này bình thản ấm áp khói lửa chỗ vớt lên. Đây chính là hắn dễ, nhà của hắn, hắn dốc hết toàn lực cũng muốn bảo vệ địa phương. Cơm nước no nê, đám người thu thập bắt đũa, lại riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Thiên Vu cùng Diêu Mẫn tiếp tục đi linh điền tuần sát. Viên Kinh Thiên thì bị Vương Lập Kính lôi kéo đi giúp hắn luyện chế đan dược. Điểm này ngược lại để Trần Bình cảm thấy ngoài ý muốn, lúc nào Viên Kinh Thiên giá hỏa này cùng ba cái tiểu hài tử hòa mình. Đợi đám người rời đi, trong viện chỉ còn lại có Trần Bình cùng phụ mẫu. Trần Bình cho phụ mẫu nối liền linh trà, hỏi: "Cha, mẹ, ta rời đi trong khoảng thời gian này, Thanh Sơn bên này hết thể vừa vặn rất tốt, có gặp phiền toái gì hay không?" Trần Đại Sơn nâng chung trà lên nhấp một miếng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. "Phiền phức? Không có không có. Chúng ta Thanh Sơn hiện tại có Mẫn Nhi cùng Tiền Vu, hết thể đều bị đánh để ý đến ngay ngắn rõ ràng, linh điển thu hoạch cũng không tệ. Tông môn bên kia đối với chúng ta càng là chiếu cố rất." Lâm Thị cũng cười tiếp lời, ngữ khí mang theo vài phần tự hào. "Còn không phải sao? Bình Nhi, có chuyện đại hỷ sự còn chưa kịp nói cho ngươi đâu. Ngay tại ngươi sau khi rời đi không lâu, tông môn trưởng lão, Triệu Nguyên Khải Triệu trưởng lão, đích thân đến một chuyến chúng ta Thanh Sơn." "A, Triệu trưởng lão đích thân đến?" Trần Bình có chút ngoài ý muốn. "Đúng vậy a." Lâm Thị hưng phấn mà nói ra. "Triệu trưởng lão nói, niệm tình ngươi tại Bát Tông thi đấu bên trên, vì tông môn lập xuống đại công, cố ý đem ta và ngươi cha, Kinh Thiên, cùng ngươi cái kia ba cái kỳ danh tiểu đồ đệ, tất cả đều chính thức thu nhập Thanh Vân tông môn hạ. Mà lại a, trực tiếp chính là đệ tử nội môn." Trần Đại Sơn nói bổ sung. Triệu trưởng lão còn nói, về sau mỗi tháng, chúng ta đều có thể đi tông môn thứ vụ điện nhận lấy 10 khối linh thạch hạ phẩm, còn có một hạt tụ linh đan. Đây chính là thực sự đệ tử nội môn đãi ngộ. Trước kia cũng không dám muốn. Trần Bình nghe vậy, nhẹ gật đầu. An bài này nằm trong dự đoán của hắn. Mình tại Bát Tông thi đấu bên trên, trợ giúp tông môn một năm tiết kiệm mấy trăm vạn linh thạch, một cái một giáp, chính là hơn 100 triệu linh thạch. Lớn như thế mức bên dưới, tông môn có qua có lại, đem người nhà của mình cùng đệ tử hạch tâm nạp vào nội môn, cho hậu đãi đãi ngộ, đã là lôi kéo, cũng là biểu lộ tông môn quyết tâm. Cái này rất bình thường. Đệ tử nội môn đồng lộc tăng lên. Trần Bình bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trước kia Thanh Vân Tông đệ tử nội môn, mỗi tháng đồng lộc là 6 khối linh thạch hạ phẩm, tụ linh đan thì là mỗi 2 tháng mới phát một hạt. Hiện tại biến thành mỗi tháng 10 khối linh thạch thêm một hạt tụ linh đan, tương đương với đãi ngộ gấp bội. Như vậy xem ra, một thành cung phụng, thật đúng là cho tông môn mang đến không nhỏ trợ lực. "Đúng vậy a." Trần Đại Sơn cảm khái nói. Nghe Triệu trưởng lão nói, tông môn hiện tại dư giả không ít, may mắn mà có Bình Nhi ngươi tại Bát Tông thi đấu bên trên ưu dị biểu hiện, thu được không sai thứ tự, vì tông môn tiết kiệm một số lớn linh thạch. Cho nên trưởng lão hội nhất trí quyết định tăng lên các đệ tử lương tháng. Đệ tử nội môn tăng lên nhiều nhất, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch đãi ngộ cũng đều có chỗ đề cao. Hiện tại tông môn trên dưới nhắc lên tên của ngươi, vậy cũng là khen không dứt miệng đâu. Trần Bình hiểu rõ, tăng lên đệ tử đãi ngộ đã có thể ổn định lòng người, cũng có thể tăng lên tông môn thực lực tổng hợp cùng lực ngưng tụ, là cử chỉ sáng suốt. Chính mình làm công thần liên quan người bên cạnh cũng đi theo được lợi, loại cục diện này đúng là hắn hy vọng nhìn thấy. Lại bồi tiếp phụ mẫu Hàn Nguyên một hồi về nhà, nghe bọn hắn nói rông dài lấy trên núi biệt vặt, cái nào khối dược điển mọc tốt, con nào linh cầm lại hạ trứng, Trần Bình tâm thần triệt để trầm tĩnh lại. Bóng đêm dần dần sâu, Trần Bình đứng dậy căn dặn: "Cha, mẹ, các ngươi tốt sinh tu luyện, chúc cơ sự tình không cần lo lắng, ta chỗ này có biện pháp." Nhị lão mục tiêu chủ yếu chính là tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, còn lại sự tình không cần suy nghĩ nhiều. "Ta về đạo phủ, lần này ra ngoài có chút thu hoạch, cần chỉnh lý tiêu hóa một chút." "Tốt, tốt, nhanh đi làm việc của ngươi chính sự." Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị vội vàng đáp, đưa mắt nhìn nhi tử đi hướng chỗ đỉnh núi, tòa kia thuộc về hắn đạo phủ. Đạo phủ cửa đá chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trần Bình khoanh chân ngồi tại tinh thất trung ương trên bồ đoàn, trên mặt ôn hòa ý cười dần dần thu lại, ánh mắt trở nên trầm tĩnh mà chuyên chú. Ngoài động phủ là ấm áp gia viên, trong động phủ thì là thuộc về hắn một người chiến trường. Sau đó là thời điểm hảo hảo kiểm kê lần này kết xù thu hoạch, cũng suy nghĩ ứng đối ra sao cái kia đoạt xá trùng sinh lão quái vật. Chương 224, kiểm kê thu hoạch. Chương 224, kiểm kê thu hoạch. Trần Bình lần này thật xem như dậy đến đầy bồn đầy bát, trừ đắc tội một tên tử phủ cảnh lão quái vật bên ngoài, phương diện khác có thể xưng hoàn mỹ, nhất là vẫn giấu kín là trúc cơ một tầng tu vi, để hắn có thể một mực cười đến cuối cùng. Điều này cũng làm cho Trần Bình cảm nhận được tàng chuyết lực lượng. Nếu không có vẫn giấu kín thực lực, thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý, chỉ sợ sớm đã chết tại Hàn Phi Vũ hoặc là Hàn Lao Quỷ trong tay. Hàn Phi Vũ tên kia, một khi biết được chính mình là trúc cơ 6 tầng tu sĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không hợp tác với mình. Coi như mình chỉ là bộc lộ ra trúc cơ 4 tầng tu vi, hắn cũng đồng dạng không sẽ cùng hợp tác với mình. Cho nên, ẩn tàng là trúc cơ 1 tầng, là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, bắt đầu tay bố trí đạo phủ. Đầu tiên xuất ra mới tam giai thượng phẩm bộ đoàn, thay thế đã từng cái kia nhất giai cực phẩm bộ đoàn cũ. Mới bộ đoàn lấy tính tâm thảo cùng một loại nào đó không biết tên linh thú lông tơ bệnh mà thành, vừa mới ngồi lên, cũng cảm giác tâm thần yên tĩnh, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển đều thông thuận một tia. Bộ đoàn chế tác, độ khó rất lớn, hoàn toàn không phải mắt trần có thể thấy, chính là một chút vật liệu biên chế. Bên trong có phức tạp minh văn khắc lục, còn có các loại minh văn phối hợp, để nó trở thành một cái chỉnh thể. Đại bộ phận luyện khí sư cũng sẽ không chế tác bộ đoàn, thậm chí là hơi tốt một chút bộ đoàn đều chế tác không được. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nó phối phương, khống chế tại những cái kia đại gia tộc, đại tông môn trên tay. Cơ bản không có chế tác bộ đoàn phối phương lưu truyền tới. Điều này sẽ đưa đến cao đẳng giai bộ đoàn tại trên thị trường lưu thông rất ít. Cái này tam giai thượng phẩm bộ đoàn, giá cả không có khoa trương như vậy quý. Bất quá bình thường muốn mua đến nó, xác suất rất nhỏ. Cho dù là phòng đấu giá, cũng rất ít đấu giá bộ đoàn. Tiếp lấy, hắn lấy ra bộ kia tứ giai tụ linh trận quật. Trận bàn xúc tu ôn nhuận, phía trên khắc họa phù văn phức tạp mà thâm ảo, ẩn ẩn dẫn động trùng quanh linh khí. Còn có vài mặt trận kỳ, cũng là dùng một loại nào đó không biết tên linh kim chế tác mà thành, có dẫn dắt thiên địa linh khí chi tác dụng. Trần Bình cẩn thận chu đáo một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, đem nó thu hồi nhận chữ vật. Tứ giai tụ linh trận uy lực to lớn, nhưng cần linh thạch thượng phẩm mới có thể hoàn toàn kích hoạt. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể giống Hàn lão quỷ một dạng, rút ra linh mạch dưới mặt đất bản nguyên linh khí để duy trì. Trong tay hắn không có linh thạch thượng phẩm, mạnh mẽ dùng linh thạch trung phẩm khu động, hiệu quả chỉ sợ còn không bằng tam giai cực phẩm tụ linh trận, lại tiêu hao kinh người. Về phần dùng linh mạch, đây không phải là đại đồ đần sao? Hay là lưu lại chờ ngày sau đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt sử dụng, đến lúc đó dùng thượng phẩm linh thạch kích hoạt, có lẽ có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được. Bố trí tốt ẩn nấp trận pháp, bảo đảm trong động phủ khí tức sẽ không tiết ra ngoài sau, Trần Bình tâm niệm vừa động, tiến nhập ngọc bội trong không gian. Trong không gian vẫn như cũ linh khí rào rào, hát thổ địa bên trên các loại linh dược mọc khả quan. Nhưng Trần Bình giờ phút này không lòng dạ nào thưởng thức, hắn cần ổn định lại tâm thần, cẩn thận kiểm kê thu hoạch lần này, cũng quy hoạch con đường tương lai. Hắn đầu tiên lấy ra là viên kia được từ Mặc Tu Viễn Bồ đệ tử. Viên này Bồ đệ tử có màu vàng nhạt, bề mặt sáng bóng chân trượt, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, nắm trong tay có thể cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý trực thấu thức hải, nhỏ hít một hơi, đều có thể cảm giác thể nội chu tiên tuần hoàn càng thêm thông thuận. Không hổ là có thể tăng lên 20 năm tu vi linh dược, quả nhiên là bất phàm. Đáng tiếc, không có khả năng lập tức phục dụng. Tương lai hay là phải dựa vào nó. Trần Bình thấp giọng tự nói, ngón tay vướt ve viên này chân quý linh vật. Thứ này đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Trông xuống đằng sau, tương lai sẽ có liên tục không ngừng bổ đệ tử có thể phục dụng. Đến lúc đó, bất luận là chính mình hay là phụ mẫu, hoặc là viên kinh thiên, ba cái đồ nhi các loại hạch tâm thành viên tổ chức đều có thể được lợi, thật to giảm mất thời gian tu luyện, để vững chắc căn cơ. Hắn tuyển một khối vị trí không sai hát thổ địa, cẩn thận từng ly từng tí đem bổ đệ tử vùi sâu vào trong đất, sau đó đổ vào thượng tam giai nước linh tuyển. Nước suối rót vào, thổ địa có chút nổi lên linh quang. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình trên mặt vui mừng giảm đi, lông mày có chút nhíu lên. Vui sướng đằng sau là tùy theo mà đến lo lắng âm thầm. Cướp đoạt cái này bổ đệ tử, phong hiểm kỳ thật cũng không nhỏ. Mặc Tu Viễn dù sao cũng là Thiên Linh Tông đệ tử hệ tâm, nếu như Thiên Linh Tông đặc biệt coi trọng hắn, tông môn nội bộ rất có thể có lưu hắn hồn bài. Hồn bài lấy dưỡng hồn mục chế tạo, có thể chứa đựng tu sĩ một tia thần hồn, là đại tông môn phán đoán đệ tử hạch tâm sinh tử trọng yếu căn cứ. Dưỡng hồn mục chân quý, tại ngoại giới rất khó bồi dưỡng, dẫn đến hồn bài khan hiếm. Môn phái nhỏ tiểu gia tộc căn bản dùng không nổi. Nhưng Thiên Linh Tông làm có Kim Đan chân nhân chấn giữ Tam Lưu tông môn, cho Mặc Tu Viễn loại thiên tài này chuẩn bị bên trên một khối hồn bài, khả năng rất lớn. Mặc Tu Viễn vừa chết, Thiên Linh Tông chắc chắn biết được. Một cái đại tông môn đệ tử hạch tâm không hiểu bất lạc, tông môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ vận dụng lực lượng truy tra tâm tích của hắn. Thi thể ta xử lý rất sạch sẽ, hiện trường cũng thanh lý qua, truy tung tố nguyên hẳn là rất khó. Nhưng tu tiên giới kỳ công dị pháp vô số, ai cũng không dám cam đoan tuyệt đối an toàn. Trần Bình trong lòng tính toán, chỉ hy vọng Thiên Linh Tông tìm kiếm Mặc Tu Viễn hạ lạc quá trình có thể dài dằng dặc một chút, khúc chết một chút, tốt nhất có thể kéo đến ta đột phá tử phụ cảnh. Một khi thành tựu tử phụ, thực lực phát sinh chất biến, có được sức tự vệ, rất nhiều phiền phức cũng liền không còn là phiền phức. Cho dù Thiên Linh Tông tra được một chút dấu vết để lại, một cái trẻ tuổi như vậy tử phụ tu sĩ, cho dù là Thiên Linh Tông, cũng muốn ước lượng một chút chính mình đủ tư cách hay không. Nếu như bọn hắn chấp mê bất ngộ, chính mình bại lộ tu vi, gia nhập nhị lưu tông môn, vậy liền trực tiếp để bọn hắn nguyên địa thăng thiên. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này hơi sớm. Trần Bình vây vây đầu, đem phần này sầu lo tạm thời đè xuống. Việc đã đến nước này, lo lắng vô dụng, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên mới là đúng lý. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thời khắc bảo trì cảnh giác. Trong lòng của hắn, hay là không muốn dạng này chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hắn muốn lưu ở Thanh Vân Tông, qua đơn giản cuộc sống nhàn nhã. Hy vọng cái kia Hàn lão quỷ trong nhận chữ vật, có thể có tốt hơn phụ trợ trúc cơ tu sĩ tu luyện đan phương, thậm chí là đột phá tử phụ cảnh đan phương. Như vậy, cũng không uổng công ta bước lên này thiên đại phong hiểm. Trần Bình đem chờ mong ký thác vào lớn nhất chiến lợi phẩm bên trên. Ánh mắt đảo qua vừa mới gieo xuống bồ đệ tử. Linh dược này sinh trưởng chu kỳ thật dài, tự nhiên trạng thái dưới cần 1000 năm thành cây, 500 năm mới có thể kết xuất bồ đệ tử. Cho dù tại linh khí tuyệt hảo phúc địa đầu tiên, tốc độ sinh trưởng nhiều nhất tăng tốc gấp 2-3 lần, từ gieo xuống đến thu hoạch cũng cần 5-600 năm. Cũng chỉ có Thiên Linh Tông loại kia thế lực mới cho được nuôi nổi. Hắc thổ địa có thể cung cấp gấp 50 lần tốc độ sinh trưởng, ngoại giới 1 năm, nơi đây 50 năm. Dù vậy, cũng cần 30 năm mới có thể thu hoạch nhóm đầu tiên bổ đệ tử. Trần Bình tính toán thời gian, 30 năm, gánh nặng đường xa. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đây đã là kết quả tốt nhất. Bất quá, ngọc bội là có thể thăng cấp. Nói không chừng, qua một thời gian ngắn sẽ có chuyển cơ. Chúng tốt bổ đệ tử, Trần Bình bắt đầu kiểm kê mặt khác thu hoạch. Chương 225, Phỉ Thúy Mù Hộp chương 225. Phỉ Thúy Mù Hộp những thu hoạch khác, chủ yếu là từ Mặc Tu Viễn cùng với khác mấy tên trúc cơ tu sĩ trên thân lấy được túi trữ vật. Linh thạch kiểm kê đi ra, tổng cộng 105. Không nhiều mai linh thạch hạ phẩm, chất thành một ngọn núi nhỏ, linh quang lập lòe, quý vi trắng quang. Đây là một bút không nhỏ tài phú, khoảng cách ngọc bội thăng cấp lại tới gần một bước. Các loại pháp khí hơn 20 kiện, phẩm giai từ nhị giai hạ phẩm đến cực phẩm không đợi, nhưng lấy nhị giai hạ phẩm làm chủ. Đao thương kiếm kích, tấm chắn hộ giáp, chủng loại phong phú, linh quang mạnh yếu không đồng nhất. Trần Bình từng kiện nhìn qua, phần lớn phổ thông, thuộc tính cũng cùng tự thân không hợp, chỉ có 2-3 kiện nhị giai thượng phẩm coi như tinh phẩm, nhưng cùng hắn tử mẫu phi kiếm bộ so sánh, vẫn có chênh lệch. Mặc Tu Viễn một kiện nhị giai cực phẩm tiểu đỉnh, bị Trần Bình lưu lại. Tuy nói tử mẫu phi kiếm bộ có nhất định năng lực phòng ngự, nhưng là cùng loại này đường đường chính chính phòng ngự pháp khí so ra, vẫn có chút chênh lệch. Đỉnh kia, Trần Bình không gọi nổi danh hảo, bất quá chờ giai đạt tới nhị giai cực phẩm, chắc hẳn vẫn có chút tác dụng. Còn lại pháp khí, kết cục tốt nhất chính là đổi thành linh thạch. Nhị giai phù lục gần 200 tấm, công kích, phòng ngự, phụ trợ các loại đều có, đủ loại. Trong đó hơn phân nửa uy lực bình thường, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến tác dụng. Trần Bình đưa chúng nó phân loại cất kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho dù chính mình không dùng được, về sau ban cho mình đồ nhi bọn hắn cũng không tệ lắm. Đan dược hơn 20 bình, có chút nhãn hiệu còn tại, như hồi khí đan liệu thường tán có chút thì ngay cả danh tự đều gọi không lên, dược tính không rõ. Trần Bình không dám tùy tiện phục dụng, là thuốc 3 phần độc, không rõ đan dược càng là nguy hiểm. Những này cũng chỉ có thể tạm thời phong tồn, ngày sau tìm cơ hội xử lý sạch. Hôn tạp mà không tinh, số lượng mặc dù lớn, nhưng tinh phẩm quá ít. Trần Bình làm ra phán đoán, trừ linh thạch, những vật khác đều tìm cơ hội bán đi, đổi thành linh thạch hoặc cần tài nguyên nhất có lợi. Hắn đem những chiến lợi phẩm này phân loại cất kỹ, ánh mắt cuối cùng rơi vào viên kia phong cách cổ xưa trên nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn là Hàn lão quỷ di vật, có lẽ là chuyến này lớn nhất hồi báo. Cầm lấy viên kia chất liệu phi phàm nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn xúc tu lạnh bước, phía trên khắc rõ nhỏ xíu đường vân, trải qua 5 tháng dài đằng đằng y nguyên rõ ràng. Bởi vì nguyên chủ sớm đã mất đi hơn 800 năm, phía trên thần thức ấn ký sớm đã tại trong thời gian làm hao mòn hầu như không còn, chỉ lưu lại một chút cực kỳ nhạt cấm chế. Hắn vận chuyển pháp lực, hơi chút trùng kích, những cái kia yếu ớt cấm chế tựa như dưới ánh mặt trời như băng tuyết lặng yên hòa tan. Quá trình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Vận khí không tệ, Trần Bình cảm thấy may mắn. Theo hắn biết, phẩm chất đầy đủ cao nhận chữ vật, bình thường mang theo tự hủy cấm chế. Như nguyên chủ tại trước khi vẫn là không có cam lòng, hoặc không muốn tự thân chuyển thừa tiện nghi người khác, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn động cấm chế, đem chấp nhận tính cả nội bộ không gian cùng một chỗ sụp đổ, để tất cả vật phẩm sói mòn tại vô tận hư không. Đây cũng là vì gì trong tu thiên giới, càng cao giai tu sĩ, càng khó thông qua sở thi thu hoạch được chuyển thừa, bảo bối nguyên nhân một trong. Từ phủ cảnh trở lên đại tu, hơn phân nửa có thủ đoạn này, thà làm ngọc bỡ, không làm nói lành. Cái này cũng dẫn đến vô số công pháp, đan phương, bí thuật tùy theo thất truyền. Từ thượng cổ đến nay, tu tiên giới thực lực tổng hợp không tăng mà lại giảm đi, tài nguyên càng phát ra khan hiếm, truyền thừa đoạn tuyệt là nhân tố trọng yếu. Lấy cái kia Hàn lão quỷ tàn nhẫn quyết tuyệt, vì tư lợi tính cách, như hắn lúc đương thời năng lực, tuyệt đối sẽ không chút do dự hủy đi chiếc nhẫn này, tuyệt sẽ không lưu cho ta. Trần Bình thầm nghĩ, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Hắn tập trung ý chí, đem thần thức chậm rãi thăm dò vào trong giới chỉ bộ không gian. Nhưng mà sau khi tiến vào, thần thức chỗ gặp cảnh tượng, lại làm cho hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trở nên mười phần cổ quái. Không như trong tưởng tượng trồng chất như núi linh thạch, không có linh quang bắn ra bốn phía pháp bảo bảo vật, thậm chí không có ngọc giản sách. Ánh vào tầm mắt là lít nha lít nhít, cơ hồ chất đầy toàn bộ không gian chứa vật hộp. Những hộp này chất liệu thống nhất, tất cả đều là thế giới phàm tục có thể xưng cực phẩm đế vương phỉ thúy xanh rèn luyện mà thành, lớn nhỏ không đều, nhưng làm công đều cực kỳ đẹp đẽ. Trần Bình trong lúc nhất thời có chút ngây người. Cái này Hàn lão quỷ, hẳn là có cái gì đặc thù cất giữ đam mê. Đế vương phỉ thúy xanh tại nhân gian là hiếm thấy chất bảo, nhưng ở tu sĩ trong mắt, trừ màu sắc đẹp mắt, miễn cưỡng có thể chứa được ít ỏi linh khí bên ngoài, cũng không đại dụng, kém xa có thể tĩnh tâm ngưng thần hàn ngọc thực dụng. Thu thập nhiều như vậy phàm vật, ý nghĩa ở đâu? Hắn thực sự không nghĩ ra, vị này khi còn sống ít nhất là tử phủ hậu kỳ đại tu sĩ, hao tâm tổn trí thu thập nhiều như vậy đế vương phỉ thúy xanh hộp là vì cái gì? Bất mãn thì bất mãn, đây là người khác yêu thích, hắn không có quyền can thiệp, hiện tại những vật này đều thuộc về hắn. Thôi, coi như là mở mù đi. Trần Bình lẩm bẩm, tâm tình có chút phức tạp, đã chờ mong lại sợ thất vọng. Ý niệm của hắn khẽ động, trước từ khu vực biên giới lấy ra 10 cái lớn nhỏ không đều phỉ thúy hộp ngọc, đặt ở trước mặt trên mặt đất. Hắn tiện tay mở ra hộp thứ nhất. Trong hộp phủ lên mềm mại tơ lụa sấn đệm, phía trên nằm một gốc đã làm sẹp biến thành màu đen linh thảo, miễn cưỡng có thể nhận ra đại khái hình thái, phiến lá hiện lên tinh trạng, mạch lạc từng vị màu bạc. Tam giai linh dược, ngân tinh cỏ. Trần Bình nhận ra được, đây là một loại có chút chân quý tối thể linh dược. Hắn vô ý thức đưa tay muốn đi cầm lấy nhìn kỹ, đầu ngón tay vừa chạm đến cái kia khô quắt cây cỏ, nó liền im lặng đổ sụp xuống dưới, hóa thành một đống nhỏ màu xám đen bột phấn, chỉ có một điểm lưu lại yếu ớt sóng linh khí chứng minh nó đã từng tồn tại. Trần Bình trong lòng siết chặt, lập tức mở ra hộp thứ hai. Bên trong là một đóa đồng dạng khô cạn mục nát hoa, đụng một cái tức thành phấn. Cái thứ ba hộp, một khối héo rút rễ cây. Cái thứ tư, cái thứ năm, liên tục 10 cái hộp, bên trong chứa vậy mà tất cả đều là chân quý tam giai linh dược, chủng loại không đồng nhất, nhưng kết cục hoàn toàn giống nhau. Tại 800 năm dài dằng dặc trong thời gian, bọn chúng linh tính sớm đã sói mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có đụng một cái tức nát hài cốt. Trần Bình nhìn xem đầu ngón tay bột phấn, trầm mặc. Chỉ là cái này 10 cây linh dược, như tại hoàn hảo lúc, giá trị chỉ sợ cũng không xuống mấy vạn linh thạch. Cứ như vậy không có. Hắn cảm thấy một trận đau lòng. Hắn không tin tà, lần nữa lấy ra 10 cái hộp, nhanh chóng mở ra. Kết quả giống nhau như lúc. Tất cả đều là mục nát thành cho tam giai linh dược. Lại 10 hộp, vẫn như cũ như vậy. Hắn tăng nhanh tốc độ, một hộp tiếp một hộp mở ra, như là một cái không biết mệt mỏi máy móc. Mở ra đồ vật thuần một sắc là các loại linh dược, tam giai làm chủ, thỉnh thoảng có một ít đặc biệt chân quý nhị giai linh dược, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành phi hôi. Tim của hắn dần dần chìm xuống dưới. Mở ra linh dược chủng loại càng ngày càng nhiều, giá trị càng ngày càng cao, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng không dễ nhìn. Thô sơ giản lược tính ra, liền cái này đã mở ra gần 300 cái hộp, nó nguyên bản tổng giá trị chỉ sợ đã vượt qua 3 triệu linh thạch hạ phẩm. Đây là cỡ nào khổng lồ một bút tài nguyên, đủ để treo chống một cái tông môn cỡ nhỏ mấy chục năm chi tiêu. Hàn lão quỷ khi còn sống rồi giàu trình độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhưng khoản này tài phú kinh người, bây giờ chỉ còn lại có một đống không dùng được thuốc bụi. Lão quỷ này, rời đi Hàn gia trước, sợ không phải đem toàn bộ Hàn gia khố tàng đều rời trống đi. Chương 226, Huyền Nguyên Đan Phương chương 226, Huyền Nguyên Đan Phương Trần Bình nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Đã là chấn kinh tại Hàn lão quỷ thủ bút, cũng là thương tiếc những tài nguyên này lãng phí. Hắn cơ giới tái diễn mở hộp động tác, tâm tình từ ban sơ trở mong, đến chấn kinh, lại đến chết lặng. Mở ra linh dược tổng giá trị rất nhanh đột phá 4 triệu, 5 triệu. Cuối cùng, khi hắn mở ra gần ngàn cái hộp lúc, phỏng đoán cẩn thận, những này hóa thành hư không linh dược tổng giá trị đã vượt qua 6 triệu linh thạch. Dù là Trần Bình tâm trí kiên định, giờ phút này cũng cảm thấy một trận cảm giác bất lực cùng hoang đường cảm giác. Mắt nhìn bảo sơn mà không được, đại khái chính là loại cảm giác này. Toàn bộ không gian chữ vật, mù hộp mở hơn phân nửa, trong góc chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy cái hộp. Trần Bình ngừng tay, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng bình phục có chút bực bội tâm tư. Hắn nhìn chằm chằm vậy còn dư lại mười mấy cái hộp, ánh mắt phức tạp. Hy vọng càng ngày càng mong manh, nếu như cuối cùng này mười mấy cái hộp cũng là kết quả giống nhau, vậy lần này thu hoạch lớn nhất, ngược lại thành trầm trọng nhất gánh nặng trong lòng. Một đống giá trị mấy trăm vạn không khí, tạo hóa trêu ngươi, không cưỡng cầu được. Nếu thật không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể nhận. Hắn hít sâu một hơi, làm xong dự tính xấu nhất, tiếp tục mở hộp. Tiếp xuống mấy cái hộp, xúc cảm tựa hồ có chút khác biệt. Mở ra sau khi, bên trong không còn là linh dược, mà là từng tấm hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn phá gia thú. Gia thú không biết lấy từ loại nào linh thú, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng y nguyên mềm dẻo, phía trên dùng văn tự cổ lão ghi lại nội dung. Đan phương. Trần Bình tinh thần hơi chấn, cuối cùng không phải tàn thuốc. Hắn cẩn thận đọc qua. Những đan phương này danh mục phong phú, nhưng phần lớn là khôi phục linh lực, trị liệu thương thế, hoặc là một chút công hiệu tương đối thiên môn cổ quái đan dược. Thì như có tạm thời cải biến màu tóc, khuôn mặt mặc nhiễm đan, có hấp dẫn đặc biệt đề giai yêu trùng dẫn trùng hoàn, có khôi phục linh khí phục linh đan, còn có tăng tốc thân thể thương thế khôi phục, khát huyết đan chờ chút. Trong những đan dược này, không thiếu có nhị giai, tam giai đan dược. đối với tu sĩ tới nói, những đan phương này là đầy đủ chân quý. Mỗi một cái đan phương đều có thể bán đi tốt giá tiền. Nhưng đối với hiện giai đoạn Trần Bình tới nói, tác dụng không lớn, giá trị tham khảo cũng có hạn. Giống như vậy đan phương, nói thật, tại Thanh Vân Tông bên trong cũng là có không ít. Thậm chí có thể nói, so với còn muốn càng thêm toàn diện. Trần Bình thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn là coi chừng mà đưa nó bọn họ thu nạp đến một bên. Đan phương cái đồ chơi này, nộp lên tông môn, có thể đổi lấy điểm cống hiến tông môn, hay là có tác dụng. Phát huy nhiệt lượng thừa không phải. Tiếp tục mở hộp. Khi hắn mở ra vòng thứ 3 mù trong hộp một cái nào đó hộp lúc, ngón tay bỗng nhiên một trận. Trong hộp đồng dạng là một tấm da thú đan phương, nhưng mở đầu ba cái chữ cổ, để hắn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Huyền Nguyên Đan. Chỉ là nhìn thấy cái tên này, Trần Bình liền cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Có thể lấy chữ nguyên làm hạch tâm đan dược, phổ biến là trúc cơ cảnh tu sĩ sử dụng đan dược. Vậy cái này Huyền Nguyên Đan có thể hay không? Trần Bình một tay lấy da thú cầm lấy, ánh mắt cấp tốc đảo qua nội dung phía trên. Quả nhiên, đây là thượng cổ tu sĩ nghiên cứu ra được tu luyện đan phương, chuyên môn thích hợp với trúc cơ kỳ tu sĩ. Cẩn thận đọc phương pháp luyện chế cùng dược hiệu miêu tả sau, Trần Bình mắt sáng rực lên. Huyền Nguyên Đan dược hiệu so với hắn hiện tại phục dụng chân nguyên đan mạnh hơn, mà lại không chỉ mạnh một điểm nửa điểm, căn cứ miêu tả, nó ẩn chứa tinh thuần nguyên khí viễn siêu chân nguyên đan, đối với trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ hiệu quả rõ rệt, thậm chí đối với trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng có thể cung cấp không sai trợ lực. Có thể cô đọng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ chân nguyên độ tinh khiết. Chỉ là nhìn thấy luyện chế cần thiết chủ dược lúc, Trần Bình trong nháy mắt minh bạch vì sao loại hiệu quả này tốt hơn đan dược sẽ bị đào thải đến mức cơ hồ thất truyền. Đan phương minh xác thực ghi chép cần 3 vị chủ dược: Huyền Nguyên Quả, Huyền Hoàn Thảo, Loạn Tinh Sa. Huyền Nguyên Quả, vật này Trần Bình có chỗ nghe thấy, kỳ chân hiếm trình độ cùng giá trị hơn xa luyện chế chân nguyên đan chủ dược chân nguyên cỏ. Trên thị trường giá cả thường thường đều cần 2-3 ngàn linh thạch. Huyền Hoàn Thảo tương đối phổ biến một chút, nhưng cũng là nhị giai linh thảo bên trong tinh phẩm, giá cả không ít. Loạn Tinh Sa, đây là một loại kỳ lạ nhị giai linh kim, ẩn chứa hỗn loạn tinh thần chi lực, thường dùng tại luyện chế đặc thù pháp khí hoặc trận bàn, giá cả cực kỳ đắt đỏ, là phổ thông linh kim không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là gom góp cái này 3 vị chủ dược, cần thiết tốn hao linh thạch chính là một cái không con số nhỏ chữ, viện siêu luyện chế chân nguyên đan chi phí. Trần Bình thô sơ giản lược tính toán một cái. Một phần Huyền Nguyên Đan cần 3000 mai linh thạch tả hữu. 3000 linh thạch. Trần Bình hít sâu một hơi. Đây là luyện chế phụ trợ trúc cơ tu sĩ tu luyện đan dược. Đây là đang đốt linh thạch đi. Như thế giá trị chính là một phần chân nguyên đan linh dược không chỉ gấp 10 lần, mà nó cuối cùng thành đan Huyền Nguyên Đan, cũng mẹn mẹn tu luyện đan dược, cũng không phải là dùng cho đột phá bình cảnh phá cảnh đan dược. Tỷ lệ hiệu suất thực sự thấp đủ cho để cho người ta giận sôi. Tin tưởng, chỉ cần là một tên bình thường trúc cơ tu sĩ, đều sẽ lựa chọn dùng càng ít tài nguyên đi luyện chế càng nhiều chân nguyên đan, mà không phải truy cầu dược hiệu mạnh một chút, lại đắt vô cùng Huyền Nguyên Đan. Khó trách sẽ thất truyền. Đan phương này quả thực là cái linh thạch động không đáy. Trần Bình nhịn không được đậu đen rau muống. Nhưng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Đối với tu sĩ khác mà nói, đây là gân gà, là hố hàng. Nhưng đối với hắn Trần Bình tới nói, đây quả thực là đo thân mà làm. Hắn có ngọc bội không gian, có gấp 50 lần nhanh hát thổ địa. Chỉ cần hắn có thể tìm tới Huyền Nguyên Quả, Huyền Hoàng Thảo hạt giống hoặc mầm non, cùng mua được đầy đủ Loạn Tinh Sa, là hắn có thể vô cùng thấp chi phí, liên tục không ngừng luyện chế ra hiệu quả càng mạnh Huyền Nguyên Đan. Chân Nguyên Đan đối với hắn hiệu quả đã yếu bớt, hắn chính vô cùng cần thiết tốt hơn vật thay thế. Huyền Nguyên Đan Vương, tới đúng lúc, nhất định phải tìm tới bọn chúng. Trần Bình nắm chặt trong tay gia thú Đan Vương, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Hắn đem tờ đan phương này coi chừng đơn độc cất kỹ, cái này sẽ là tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn tu luyện bảo hộ mấu chốt. Hắn bình phục một chút tâm tình kích động, tiếp tục mở ra còn lại mù hộp. Hy vọng đã xuất hiện, hắn đối với còn lại hộp một lần nữa giấy lên chờ mong. Trong góc hộp càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có 5 cái. Phía trước mười mấy cái hộp vẫn là không có mở ra vật gì tốt, vẫn như cũng là một chút gân gà đan phương. Cuối cùng cái này 5 cái hộp rõ ràng không giống bình thường. Bọn chúng bị đơn độc để đặt tại không gian khu vực hạch tâm nhất, cùng với những cái khác hộp tách rời ra một khoảng cách, phản phất quân vương quan sát thần dân. Hộp bản thân chất liệu vẫn như cũ là đế vương phỉ thúy xanh, nhưng màu sắc càng thêm thâm thúy thuần túy, rèn luyện được cũng càng thêm bóng loáng ánh nhuận, phản phất bên trong có vầng sáng lưu động. Trần Bình nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn biết, tiết mục gáp chào tới. Hàn lao quỷ chân chính áp đáy hòm bà bối, rất có thể ngay tại cái này nằm cái trong hộp. Chương 227, Thiên Sơn Thọ Đảo. Chương 227, Thiên Sơn Thọ Đảo. Trần Bình cầm lấy hộp thứ nhất, vào tay trầm điện, so trước đó những cái kia đồng dạng lớn nhỏ hộp muốn nặng hơn không ít. Hắn hít sâu một hơi, từ từ mở ra nắp hộp. Có một cỗ cực kỳ yếu ớt, khó mà phát giác sinh cơ khí tức, xen lẫn nhàn nhạt dị hương, tiêu tán đi ra. Loại mùi này đặc biệt tốt nghe, thật giống như tại trong ngày mùa đông, nghe thấy dưa hấu thanh hương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bất quá, cái mùi này không có tiếp tục bao lâu, lập tức tiêu tán ở trong không khí. Đến tu tiên giới, còn có thể nghe đến trong phàm tục dưa hấu mùi. Không thể không nói, thật phi thường để cho người ta hoài niệm. Trần Bình định thần nhìn lại. Trong hộp lộ ra màu vàng sáng tơ lụa, phía trên nằm một viên quả đào. Viên này quả đào chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân bày biện ra một loại mất tự nhiên khô quắt hôi bại chi sắc. Trong đó mặt ngoài che kín nếp nhăn, không có chút nào cong trạch, giống như là một viên bị rút khô tất cả trình độ hóa thạch hồ đảo. Nhưng nó hình dạng lại đúng là một viên quả đảo bộ dáng. Trần Bình con ngươi có chút co rụt lại, trong não hiện lên một cái tên, Thiên Sơn Thọ Đảo. Nghe đồn đảo này chỉ sinh trưởng tại thế gian cao nhất hiểm núi tuyết chi đỉnh, hút tinh hoa nhật nguyệt, nạp thiên địa linh khí. Ngàn năm thành cây, lại ngàn năm mới có thể kết quả. Kết ra thiên sơn thọ đào, một viên liền có thể gia tăng tu sĩ 30 năm nửa cái một giáp thọ nguyên. Chính là vô số tu sĩ, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp hết các lao quái vật tha thiết ước mơ diên thọ chí bảo. Trần Bình Tâm trong nháy mắt nhấc lên, coi chừng rỗi ra ngón tay, muốn đi đụng vào một chút, xác nhận phải chăng còn có một tia dược lực lưu lại. Chỉ cần còn có một tia dược lực, còn có một tia sinh cơ. Như vậy trồng ở hắc thổ địa bên trên, liền có thể để nó khởi tự hồi sinh. Trần Bình đụng vào thời điểm, thậm chí nín thở. Thật sự là quả đào này, quá chất quý. Đầu ngón tay vừa đụng phải cái kia khô quắt đào ra, còn không có dùng sức, thần kia sắc ngoài liền như là bị phong hóa ngàn vạn năm lá khô giống như, tuôn rơi vỡ vụn, sụp đổ xuống. Ai Trần Bình nhịn không được phát ra một tiếng thật dài thở dài, cực độ thất vọng xông lên đầu. Quả nhiên, 800 năm thời gian quá mức dài dằng dặc, ngay cả bực này tiên địa kỳ chân cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn, linh tính mất hết. Lại một kiện chí bảo biến thành phế vật. Trần Bình sinh ra một loại mãnh liệt truy lại địa hối tiếc cảm giác. Như vậy chí bảo, thật đúng là không bằng ngay từ đầu liền không có nhìn thấy. Hiện tại tình hình như vậy, như thế nào để hắn thả xuống được a? Đây chính là phục dụng đằng sau, diên thọ nửa cái một giáp thiên sơn thọ đạo a. Hắn lắc đầu, liền chuẩn bị đem hộp tính cả bên trong cặn bã cùng một chỗ vứt qua một bên. Nhưng ngay lúc hắn di động một lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đống kia bột phấn, động tác đống nhiên dừng lại. Bột phấn phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì có chút hở ra, nô lên một cái bọc nhỏ. Trần Bình nhịp tim đột nhiên là vỗ. Hắn liền hô hấp cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp lần nữa để nằm ngang, sau đó dùng đầu ngón tay cực kỳ êm ái đẩy ra tầng ngoài bột phấn cùng vỏ nát. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đống nhiên trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Nói là thượng tiên chiếu cố cũng không đủ. Chỉ gặp tại bột phấn trung ương, bề nhiên nằm một viên ước ngón cái to bằng móng tay sự vật. Nó toàn thân bày biện ra một loại óng ánh sáng long lanh cảm nhận, như là tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành, nội bộ lại không phải thật tâm, mà là có mờ mịt, như là sương mù như lưu quang vật chất, đang chậm rãi chuyển động chảy xuôi. Nó đang phát ra yếu ớt lại tinh thuần sinh mệnh khí tức. Nó còn sống. Không sai. Đây là Thiên Sơn Thọ Đào đảo, mà lại là một viên hoạt tính không mất, nội ẩn sinh cơ một đảo. Cái này kinh hỉ giống như nước thủy triều, che mất Trần Bình, vỡ tung Trần Bình tạo dựng lên ổn trọng tường cao. Giờ phút này, hắn đã thành một đứa bé con, không tự chủ được khoa tay múa chân, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Hắn chẳng thể nghĩ tới, phong hồi lộ chuyện, tuyệt vọng đằng sau đúng là to lớn như vậy kinh hỉ. Trần Bình cũng hiểu biết, vì sao đảo mừng thọ này thì đảo, tại sao lại như vậy không chịu nổi. Nhất định là bởi vì tất cả linh tính tinh hoa đều trong năm tháng dài đằng đẵng cung cấp cho nội bộ viên này chân chính hạch tâm thụ đạo, dùng cái này duy trì lấy cuối cùng một chút hy vọng sống bất diệt. Nó cũng nghĩ còn sống, nó cũng nghĩ trưởng thành là một gốc hoàn chỉnh thiên sơn thọ đạo cây, nó cũng nghĩ thể nghiệm một chút mới cây sinh. Thiên sơn thọ đạo sở dĩ được xưng hiếm thấy chất bảo, không hề chỉ bởi vì nó trực tiếp phục dụng có thể tăng thọ nửa cái một giáp, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ nó là luyện chế tứ giai đan dược, một giáp đan hạch tâm chủ dược. Một giáp đan phục dụng đằng sau có thể chống rông tăng thêm một cái một giáp thọ nguyên, thậm chí trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tăng trưởng thọ nguyên sẽ còn càng nhiều. Đối với dây ruột tại tuổi thọ đại nạn bên trên tu sĩ mà nói, đây mới thực là nghịch tiên cải mệnh chi thần vật. Mà bây giờ, hắn Trần Bình, vậy mà đạt được một viên có thể trồng ra thiên sơn thọ đảo cây linh trùng. Ta liền nói, sẽ đụng đáy bán ngược. Trần Bình kềm nén không được nữa nội tâm cuồng hỉ, nắm viên kiếp như thủy tinh hột đảo, cười to lên, tiếng cười tại ngọc bội trong không gian quanh quẩn. Trước đó lo lắng, tại thời khắc này, bị cái này nghịch thiên thu hoạch, cọ rửa đến không còn một mảnh. Còn có cái gì, so thu hoạch được trường sinh hy vọng càng làm cho tu sĩ kích động đâu? Thọ nguyên liền mang ý nghĩa càng nhiều khả năng, cảnh giới càng cao hơn, dài hơn con đường. Viên này hột đào giá trị viễn siêu trước đó tất cả báo hỏng linh dược tổng cộng. Cười một hồi lâu, Trần Bình mới miễn cưỡng bình phục lại khoái động tâm tình, khoe miệng ý cười làm thế nào cũng vô pháp đè xuống. Hắn lập tức hành động, tại hắc thổ địa bên trên tỉ mỉ chọn lựa một khối vị trí, khoảng cách các linh dược khác đều xa hơn một chút. Gia tăng thọ nguyên linh thụ, nhất định phải an bài ra một cái độc lập vị trí, như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng ra bọn chúng khác biệt. Trần Bình coi chừng đem viên này thủy tinh hột đào vùi sâu vào trong đất, sau đó đổ vào bên trên đủ lượng tam giai nước linh tuyển. Nhìn xem nước linh tuyển chậm rãi rót vào thổ nhưỡng, Trần Bình trên khuôn mặt lộ ra lão nông nhìn thấy ánh vàng rực rỡ hạt thóc lúc thỏa mãn cùng sán lạn dáng tươi cười. Có đào mừng thọ này cây tại, tương lai đều có thể. Đợi tâm tình triệt để bình tĩnh, Trần Bình đưa ánh mắt về phía hộp thứ hai, mở ra thiên sơn thọ đào trùng, hắn đối với còn lại hộp chờ mong giá trị kéo căng. Hộp thứ hai vào tay, phân lượng nặng, viễn siêu bình thường ngọc thạch. Mở ra nắp hộp trong nháy mắt, một cỗ sắc bén vô địch, lạnh lẽo thấu xương túc sát chi ý bỗng nhiên xung ra, để Trần Bình toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức lui về sau nửa bước, chân nguyên trong cơ thể tự chủ vận chuyển lại tiến hành chống cự. Trong hộp, tơ lụa màu đỏ sấn trên nệm, an tĩnh nằm một thanh dài ước chừng một thước đoạn kiếm. Thân kiếm hẹp dài, hiện ra một loại thâm trầm ám lam sắc, lưỡi kiếm thì lưu chuyển lên một vòng như có như không thương bạch quang choáng. Đốc kiếm phong cách cổ xưa, chuôi kiếm quấn quanh lấy sớm đã mất đi quang trạch màu ám kim sợi tơ. Nó không có bất kỳ cái gì hoa lệ linh quang bộc phát, nhưng này cỗ nội liễm dương cung mà không phát uy áp kinh khủng cùng phong mang, lại làm cho Trần Bình hô hấp cũng vì đó trì trệ. Pháp bảo, đây là một thanh chân chính pháp bảo phi kiếm. Chương 228, thoát Trần Đan Phương. Chương 228, thoát Trần Đan Phương. Trần Bình trong lòng hãi nhiên, loại cảm giác này viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì pháp khí, thậm chí so Thanh Vân Tông trưởng môn Lý Linh Phong còn ở sau lưng trôi kia hư hư thực thực pháp bảo phi kiếm uy thế càng sâu. đây là chỉ có tử phủ cảnh tu sĩ mới có thể triệt để luyện hóa, phát huy nó chân chính uy năng cường đại bảo vật. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu là lúc trước trong động phủ, cái kia Hàn lão quỷ tàn hồn nắm giữ kiếm này, chính mình chỉ sợ ngay cả vừa đối mặt đều nhịn không được, liền sẽ bị trong nháy mắt chém chết thần hồn. Nguy hiểm thật. Lần này thật đúng là vận khí tốt, lão quỷ kia bị chính mình ngăn chặn, không có trước tiên lấy pháp bảo của mình. Trần Bình phía sau kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức lại là may mắn. Hắn đắp lên hộ, cái kia cố bức người kiếm ý mới bị ngăn cách ra. Thanh phi kiếm này tuy tốt, nhưng bây giờ cũng không phải hắn có thể mơ ước. Pháp bảo có linh, sẽ lưu lại nguyên chủ nhân ấn ký. Lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi cùng thần thức cường độ, muốn ma diệt một vị tử phủ hậu kỳ đại tu lưu lại ấn ký, không khác người si nói mộng. Không có mấy năm thậm chí mười mấy năm mài nước công phu căn bản không có khả năng thành công, cưỡng ép luyện hóa thậm chí khả năng lọt vào phản vệ. Tạm thời chỉ có thể đem gác xó, đợi ngày sau đột phá tử phủ cảnh, lại xóa đi ấn ký không muộn. Trần Bình đem nó cẩn thận từng ly từng tí để qua một bên, không còn nhìn nhiều, để tránh tâm động lại vô lực. Đến cái thứ ba hộp, Trần Bình xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng cầu nguyện, hy vọng là một kiện khó được chân phẩm. Mở hộp ra, bên trong lại là một tấm dùng sách gia thú viết đan phương. Chỉ là gia thú này cao cấp hơn, càng thêm mềm mại, tính bền dẻo càng mạnh. Xem xét chính là từ cường đại linh thú trên thân lột bỏ tới ra chế thành. Khi hắn thấy rõ đan phương trên cùng cái kia ba cái chữ cổ lúc, cảm giác trái tim nhảy lên đều chậm một nhịp, huyết dịch tựa hồ trong nháy mắt xông lên đầu lâu. Thoát Trần đan, đơn giản ba chữ, để Trần Bình tim đập rộn lên. Thoát Trần, chẳng lẽ lại là đột phá tử phủ, bỏ đi phàm thai? Nghĩ như thế, đan phương này ghi lại đan dược, rất có thể là gia tăng tử phủ cảnh đột phá sát suất thành công đan dược. Trần Bình bước vàng, tinh tế quan sát bên trong ghi chép nội dung. Sau một lát, trong lòng lần nữa cùng hỉ. Hàn Phi Vũ tiểu tử kia, vậy mà thật không có nói láo. Cái này Hàn lão quỷ trên tay, thật có đột phá tử phủ cảnh đan phương. Đan phương nội dung biểu hiện, thoát trần, chính là thoát ly phàm trần, đi vào hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ. Ý tứ chính là, đột phá tử phủ cảnh, đi đến đường thành tiên, thành tiểu tiên khu bước đầu tiên. Dựa theo Trần Bình lý giải, tử phủ cảnh tu sĩ thọ nguyên cao tới 480 trở, cùng phàm nhân 40 năm bình quân thọ nguyên so ra, thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Lớn như thế chênh lệch, chính là trường sinh chủng cùng đoạn mệnh chủng chênh lệch. Ngoài ra, tử phụ cảnh tu sĩ sơ bộ khống chế thiên địa chi lực, lĩnh ngộ thần thông, cùng phàm nhân đã là khác nhau một trời một vực, xưng là phàm nhân trong mắt tiên nhân, không chút nào quá đáng. Cho nên, đột phá tử phụ cảnh chính là thoát trần một cái quá trình. Mà đan phương mệnh danh là thoát trần, một chút vấn đề không có. Nghĩ kỹ lại, thượng cổ tu sĩ cho đan dược đặt tên, còn phong phú hơn có ý thơ. Trần Bình tiếp tục xem tiếp. Đan phương kỹ càng ghi chép tài liệu cần thiết, chủ dược ba loại, phân biệt là tử dương thụ tâm, băng nguyệt quả, hỏa linh cỏ. Phụ dược có hơn 20 chủng, mặc dù cũng chất quý, nhưng tương đối dễ dàng thu thập. Thành đan đằng sau, hạ phẩm thoát trần đan có thể tăng lên 2 thành đột phá tử phụ cảnh sát suất, trung phẩm 2 thành 5, thượng phẩm 3 thành, cực phẩm càng là có thể đạt tới kinh người để 3 phần 5. Nhìn đến đây, Trần Bình hô hấp đều dồn dập mấy phần. Tăng lên 3 phần 5 tỷ lệ, lại còn có thể cùng tử phụ đan hiệu quả được ra. Như thế thần hiệu, đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ đại viên mãn tu sĩ điên cuồng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy tử dương thụ tâm 4 chữ lúc, phản phất một chậu nước đá từ đầu dội xuống, đầy ngập lửa nóng trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa, sắc mặt đều sụ xuống. Tử dương thụ tâm, lấy từ tử dương bảo thụ. Tử dương bảo thụ, 2000 năm mới có thể thành cây, phía sau mỗi 400 năm kết xuất mấy viên tử dương quả. Mà tử dương quả chính là luyện chế một loại khác chủ lưu tử phủ đan phương tử phủ đan hạch tâm chủ dược. Tử phủ đan dược tính cũng không kém. Phổ thông tử phủ đan cũng có thể cung cấp 3 thành đột phá tỷ lệ. Trung phẩm 3 phần 5, thượng phẩm 4 thành, cực phẩm 4 thành 5. Trình thể tương đối, tử phủ đan tỷ lệ hiệu suất sẽ còn cao hơn thoát trần đan không ít. Bất quá, Trần Bình khẽ lắc đầu. Tử phủ đan đan phương không phải dễ dàng như vậy thu vào tay. Thoát trần đan yêu cầu hà khắc, chí ít đan phương hoàn chỉnh. Trần Bình tới nói, có đan phương, liền có hy vọng. Về phần thoát trần đan nâng lên tử dương thụ tâm, chính là điều kiện này quá mức hà khắc. Thụ tâm chính là tử dương bảo thụ một thân tinh hoa ngưng tụ chỗ. Lấy dùng thụ tâm, mang ý nghĩa cây này bảo thụ gần như bị hủy, cần một lần nữa hao phí ngàn năm thời gian phục hồi từ từ, trong lúc đó lại không cách nào kết quả. Bất luận cái gì có được tử dương bảo thụ tông môn hoặc gia tộc, đều đem nó coi là truyền thừa căn cơ, mệnh căn tử một dạng tồn tại. Bọn hắn sẽ chỉ cẩn thận từng ly từng tí thu lấy tử dương quả, tuyệt đối không thể tự hủy trưởng thành đi lấy cái gì thụ tâm. Cái này cũng dẫn đến trên thị trường căn bản không có khả năng lưu thông tử dương thụ tâm, thậm chí ngay cả tử dương quả đều bị nghiêm ngặt quản khống, cực ít dẫn ra ngoài. Chỉ có thể tương lai thử thời vận Trần Bình một mặt bất đắc dĩ. Huyền Nguyên đan chỉ là phí tiền, cái này thoát trần đan trực tiếp là tìm không thấy hạch tâm vật liệu. Hắn tuy có hắc thổ địa không gian, có thể tăng lên gấp 50 lần tốc độ sinh trưởng. Có thể, muốn đi làm đến trồng trọt ra tử dương bảo thụ biện pháp, sát thực độ khó rất lớn, như là lên trời. Còn lại hai loại chủ dược, băng huyền quả cùng hỏa linh cỏ, cả hai mặc dù cũng chất quý, nhưng ít ra thế gian còn có sản xuất, còn có lưu thông, nghĩ một chút biện pháp có lẽ còn có thể lấy tới. Chính là cái này tử dương thụ tâm, quả thực là vô giải chi đề. Xem ra, cần cực kỳ mưu đồ bình thường, nghĩ biện pháp thu hoạch được tử dương quả loại hình, cũng hoặc là tử dương bảo thụ cảnh nhanh cái gì. Trần Bình trong nao lóe lên ý nghĩ này, lại là vẫn không có cái gì lòng tin. Những đại tông môn kia, vì phòng ngừa linh trùng dẫn ra ngoài, chắc chắn lung đoạn tử dương bảo thụ cảnh nhánh, trái cây chảy ra. Nếu như muốn thu hoạch cái đồ chơi này, khả năng lại được bí quá hóa liệu, đi trộm bên trên một trộm. Trần Bình sầm mặt lại, như một cây mức đắng. Đại tông môn đại gia tộc đồ vật, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy trộm? Khó, khó như trên thanh thiên. Trần Bình thật dài phun ra một ngụm nước khí. Quả nhiên, thông hướng tử phụ con đường, trải rộng bụi gai. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Có dù sao cũng so không có mạnh. Đan phương nơi tay, chắc chắn sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Trần Bình lần nữa cầm lấy thứ hai đếm ngược cái hộp, tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. Mở hộp ra, bên trong không có đan phương, không có pháp bảo, chỉ có một viên lẻ loi trơ trọi hạt giống. Hạt giống này ước chừng lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện lên màu ám kim, mặt ngoài hiện đầy cực kỳ phức tạp, huyền ảo không gì sánh được đường vân. Những đường vân này cũng không phải là điêu khắc lên đi, mà là tự nhiên sinh thành, nhìn thật kỹ, phản phất là do vô số nhỏ bé đến cực điểm, không ngừng biến ảo phù văn tổ hợp mà thành, lộ ra một cỗ cổ lão, tối nghĩa, thậm chí có chút man hoang khí tức. Trần Bình ánh mắt vừa tiếp xúc với hạt giống này, con người bỗng nhiên co bảo. Đường vân này, khí tức này, quá quen thuộc. Chương 229, hạt giống thần bí chương 229, hạt giống thần bí. Trần Bình bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hắc thổ địa một góc nào đó. Nơi đó, lặng lặng chôn giấu một viên khác hắn lúc đầu đạt được, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thúc đẩy sinh trưởng này mầm cổ quái hạt giống. Viên hạt giống kia mặt ngoài đường vân đồng dạng phức tạp về nào, chỉ là cụ thể hình thái cùng viên này hơi có khác biệt, nhưng loại này đồng nguyên khí tức, tuyệt sẽ không sai. Hai viên, đến từ cùng một nơi, thậm chí là cùng một loại linh thực kết xuất hạt giống. Trần Bình trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Lúc trước hắn liền hoài nghi viên kia không cách nào nảy mầm hạt giống lai lịch phi phàm, bây giờ lại lấy được một viên tương tự, càng là ấn chứng điểm này. Dạng gì linh thực kết xuất hạt giống sẽ tự mang huyền diệu như thế tự nhiên phù văn, lại cần như thế nào điều kiện mới có thể thai nghén nảy mầm? Hắn đệ xuống trong lòng rung động, đi đến viên kia ngủ say hạt giống bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đào một cái hố nhỏ, đem viên này mới được ám kim hạt giống cũng cho vào. Nếu đồng nguyên, có lẽ cần đặc thù điều kiện, hoặc là lẫn nhau tới gần sẽ sinh ra biến hóa gì? Hắn âm thầm phỏng đoán. Dưới mắt thổ địa không cách nào thúc đẩy sinh trưởng, chỉ có thể trước gieo xuống, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Hai viên hạt giống thần bí, có lẽ dính dấp một ít bí mật. Về phần là bí mật gì, Trần Bình thậm chí cảm thấy đến, không có bí mật lời nói sẽ tốt hơn một chút. Nhưng là hắn biết đây là không thể nào. Bên trên một viên hạt giống, là từ trên xe chữa tuyết vị đại năng này trong tay thu hoạch được. Theo hắn lưu lại thư miêu tả, đây là hắn tại một gốc, tên là thế giới thụ gốc cây bên dưới thu hoạch được. Cái kia thế giới thụ lúc đó đã khô héo chết đi, dưới cây mục nát ra một cái hang lớn. Mà hạt giống này, ngay tại trong hang lớn, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đây chính là bên trên một viên hạt giống kỳ quái thu hoạch được nguyên nhân. Hiện tại, thêm ra hạt giống này, xem chừng lai lịch cùng lần trước lấy được viên hạt giống kia, hẳn là không kém là bao nhiêu. Vẫn là hy vọng bọn chúng có thể vượt qua khó khăn, dũng cảm mọc ra chồi non đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái cuối cùng hộp. Đã trải qua trước 4 cái hộp thay đổi rất nhanh, Trần Bình tâm thái đã phi thường bình ổn. Hắn bình tĩnh mở ra nắp hộp. Bên trong không có kỳ chân dị bảo, cũng không có linh đan diệu dược. Bên trong chỉ có một viên tinh chất phong cách cổ xưa ngọc giản màu trắng, lặng lặng nằm tại đáy hộp. Trần Bình lúc đầu coi là trong ngọc giản này trang hẳn là Hàn Lao quỷ truyền thừa, không nghĩ tới cũng không phải là. Hắn cầm ngọc giản lên, thân thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Ngọc giản cao nhất bên trên ghi chép có một câu có chút không giải thích được. Đoạn kia nói chỉ có một câu, dư tất sinh thấy màu sắc sặc sỡ sự tình rất nhiều, nhưng duy chuyện này đến nay nghĩ chi vẫn cảm giác không thể tưởng tượng, khó có thể tin, chúng ta vị trí chi thế giới lại treo ở một trên cây. Đoạn văn này như là kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại Trần Bình trong thức hải. Thế giới treo ở trên một thân cây, đây là cỡ nào hoang đường, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Sáng tác lời ấy người, nếu không có tiên điên, chính là thấy được một loại nào đó siêu việt tưởng tượng thế giới chân tướng. Vẹn vẹn lý giải câu nói này, liền để hắn cảm thấy một trận không hiểu dùng mình cùng nhận biết bên trên kịch liệt trùng kích. Tại thời khắc này, Trần Bình thậm chí cảm thấy được bản thân tăng quan đều phát sinh cải biến. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, không để cho chính mình tiến vào cái này tưởng tượng trong vòng xoáy, cưỡng chế bước lên tâm tư, tiếp tục xem hướng ngọc giản nội dung. Ngọc giản phía dưới nội dung là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ kia vẽ đến có chút tinh tế, nhưng miêu tả địa hình hắn lại hoàn toàn xa lạ. Hắn có thể khẳng định là cái này miêu tả địa hình tuyệt không phải An Lý Quốc, thậm chí xung quanh đã biết bất luận cái gì địa vực. Địa đồ chủ thể là năm khối to lớn vô cùng, hình dạng khác nhau đại lục. Đại lục ở giữa bị mênh mông vô ngần hải dương ngăn cách mở. Hải dương diện tích xa xa lớn hơn lục địa, ít nhất là lục địa tổng diện tích gấp 2-3 lần nhiều. Mà tại địa đồ trung ương, mảnh kia là rộng rãi nhất trong hải dương, vẽ lấy một cái cự đại, cực kỳ bắt mắt đồ án. Một cái cây. Không, nhìn kỹ, nhưng không giống lắm là một gốc hoàn chỉnh cây. Nó thân cây từ hải dương chỗ sâu nhô ra, to lớn vô cùng, phía trên phân ra một chút chặt cây, kéo lên, hoặc là nói, quán xuyên cái kia năm khối trong đại lục hai khối. Mà toàn bộ đồ án nhìn, càng giống là một cái cự đại, kết nối với cái gì? Cũng hoặc là nói trôi. Trần Bình cao mày, nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân, khó có thể lý giải được. Địa đồ này, lời nói này, càng giống là một loại trừu tượng, tượng trưng ghi chép, hoặc là cái nào đó cùng nhân phán đoán, mà không phải thực tế địa lý miêu tả. Cố Lộng Huyền hư hắn lắc đầu, đem ngọc giản thu hồi. Thứ này vượt ra khỏi trước mắt hắn nhận biết phạm vi, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể tạm thời đi lại, lưu lại chờ ngày sau chứng thực. Trong tiềm thức, Trần Bình hay là càng thêm tin tưởng. Đây là cái nào đó tiên điên, sáng tác một chút tự nhận là huyền diệu, lại là không có chút nào căn cứ luật được. Đến tận đây, tất cả mù hộp mở ra hoàn tất. Trần Bình nhìn xem trên mặt đất trồng chất như núi không hộp phỉ thúy con cùng cặn thuốc bột phấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh áp giáng lâm. Trong nháy mắt đưa chúng nó đều ép thành một mịn, triệt để tiêu hủy. Những này phàm tục chất bảo, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, giữ lại chỉ là chiếm chỗ. Chỉnh lý xong tất cả chiến lợi phẩm, Trần Bình tâm tư thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Thu hoạch lần này, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tỉnh táo quy hoạch tương lai. Mục tiêu trước mắt phi thường minh xác, thứ nhất, toàn lực tìm kiếm Huyền Nguyên đan cần thiết ba vị chủ dược, đặc biệt là Huyền Nguyên quả cùng Huyền Hoàng thảo hạt giống hoặc mầm non, nhất định phải nhanh đem tới tay tiến hành trồng trọt. Đây là trong ngắn hạn tăng cao tu vi mấu chốt. Thứ hai, điên cuồng góp nhặt linh thạch. Hắn cần càng nhiều, mục tiêu là chí ít 3 triệu linh thạch hạ phẩm, hối đoái thành 30.000 linh thạch trung phẩm, là lần tiếp theo tăng lên ngọc bội không gian đẳng cấp làm chuẩn bị. Gấp 50 lần gia tốc đã không đủ, hắn cần càng nhanh. Thứ ba, bắt đầu lưu ý cũng thu thập thoát trần đan ba vị chủ dược tin tức. Nhất là hiếm thấy nhất đến Tử Dương quả cùng Tử Dương bảo thụ cành nhánh manh mối, vì lâu dài đột phá tử phủ cảnh đánh xuống cơ sở, dù là hy vọng xa vời cũng muốn nếm thử. Có rõ ràng quy hoạch, Trần Bình cảm giác cả an tâm rất nhiều. Hắn rời khỏi ngọc bội không gian, trở lại trong độc phủ. Việc cấp bách, phải xử lý rơi những cái kia không dùng được chiến lợi phẩm, đổi thành thật sự linh thạch. Lần này số lượng lớn, chủng loại hỗn tạp, đi tông môn phường thị dễ dàng gây cho người chú ý, hắn lần nữa lựa chọn chợ đen. Cải biến hình dáng tướng mạo, thu liễm khí tức, Trần Bình xe nhẹ đường quen lần nữa đi vào mảnh kia ở vào dưới mặt đất an tĩnh chợ đen. Hắn quanh đi của lại, cuối cùng lựa chọn một nhà quy mô khá lớn, trên biển hiệu viết đào bảo các cửa hàng. Tiệm này hẳn là mới nổi, danh tiếng không sai, nghe các lộ tu sĩ lời nói, cửa hàng bối cảnh thâm hậu, thực lực bất phàm. Trọng yếu là, bọn hắn chỉ làm sinh ý, không hỏi lai lịch, không hỏi chỗ đi, cũng không bao giờ làm cướp bóc hoạt động. Như thế lương tâm cửa hàng chính hợp ý hắn. Chương 230, Huyền Nguyên tin tức manh mối chương 230, Huyền Nguyên tin tức manh mối đi vào trong tiệm. Có một tên thân mang ửng đỏ quần áo nữ tu tiến lên đón. Nữ tu này tư thái thức tha, có lồi có lõm, quần áo sợi tổng hợp tiết kiệm, ngực mở ra một cái hình trái tim điêu khắc, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt cùng thâm thúy khe rãnh, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cố mị ý cùng truyền thống tu sĩ ăn mặc khác biệt, mang theo 3 phần dí dỏm, lại dẫn 3 phần thành thủ. Trần Bình sắc mặt cổ quái. Tu tiên giới này cũng có tu sĩ đang giả vờ cửa nghiên cứu nữ tính quần áo phải không? Cũng là, bất luận nữ tính tu sĩ tu vi cao bao nhiêu, cũng không cải biến được các nàng yêu quý mỹ lệ sự thật. Trần Bình sờ lên cái cằm. Có phải hay không, có thể tại nữ tính tu sĩ trên tay ra tay, hung hăng kiếm các nàng một bút. Vị tiền bối này, muốn nhìn thứ gì? Có thể là có gì cần xuất thủ. Nữ tu thanh âm mềm nu, mang theo nghề nghiệp hóa nhiệt tình. Trần Bình ánh mắt bình tĩnh từ trên người nàng đảo qua, không có chút nào dừng lại, trực tiếp khàn khàn cuốn học đạo. Xuất thủ một nhóm hàng, số lượng tương đối lớn, gọi các ngươi quản sự đến. Nữ tu gặp hắn thái độ lãnh đạm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục dáng tươi cười. "Tốt, tiền bối xin mời đi theo ta nội gian." Nội gian bố trí ngắn gọn, một tấm rộng lớn bàn gỗ sau, ngồi một vị người mặc trường bào màu xám, lão giả râu tóc bạc trắng, chính bưng lấy một quyển thẻ tre tinh tế quan sát. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu, lại cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Trần Bình trong lòng đỗng nhiên run lên. Trúc cơ đại viên mãn. Cái này bề ngoài xấu xí lão giả, lại là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Khoảng cách tử phủ cách chỉ một bước. Nhân vật bậc này, làm sao lại bốn tại chợ đen một cái trong cửa hàng khi thầy giám định? Trần Bình âm thầm kinh hãi. Đào bảo các bối cảnh, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Diêu sư, vị tiền bối này có hàng muốn ra. Nữ tu áo đỏ cung kính nói. Lao giả gật gật đầu, nữ tu liền lui ra ngoài. Trần Bình đè xuống trong lòng chấn động, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem mấy cái kia tràn đầy pháp khí cùng tạp vật túi chứa vật bỏ lên trên bàn. Kiểm lại một chút, đánh giá cái giá. Lao giả buông xuống thẻ trúc, cầm lấy túi chứa vật, thần thức lần lượt lướt qua. Động tác của hắn không nhanh, nhưng phi thường cẩn thận, mỗi một kiện pháp khí, mỗi một sắp phụ lục, mỗi một bình đan dược đồ cẩn thận phân biệt phẩm tướng, hao tổn. Trong quá trình trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn không ra hỉ nộ. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, lão giả mới ngẩng đầu, con mắt đục ngầu nhìn về phía Trần Bình, thanh âm bình thản không gợn sóng. Pháp khí 21 kiện, phẩm tướng hoàn hảo người 15, hơi có tổn thương người 6, phụ lục 183 dương, đan dược 21 bình. Đóng gói giá 220.000 linh thạch hạ phẩm. Trần Bình trong lòng tính toán rất nhanh một chút, cái giá tiền này so với hắn dự đoán hơi cao một chút, xem như công đạo, thậm chí có chút chẳng giá, khả năng đối phương cũng là nghĩ kết một thiện duyên. Hoặc là nói, nhóm này hàng bên trong, có chút hắn không có chú ý tới nhỏ tinh phẩm. Không quan trọng, không phải cái gì quá tốt đồ vật. Có thể. Trần Bình gật đầu, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Lão giả cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra một cái đổ đầy linh thạch túi chứa vật đẩy tới. Trần Bình thần thức quét qua, số lượng chuẩn xác. Giao dịch hoàn thành, Trần Bình thu hồi linh thạch, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, lão giả kia bỗng nhiên mở miệng. "Lão phu Diêu Lễ, là nơi đây thầy giám định. Đạo hữu ngày sau như còn có cần xuất thủ hàng hóa, có thể là muốn tìm tòi chút hiếm lạ đồ chơi, không ngại nhiều đến dạo chơi." Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mời chào chi ý. Trần Bình bước chân dừng lại, gật gật đầu. "Có cơ hội lại nói." Nói xong, liền quay người rời đi nội gian, cấp tốc biến mất tại chợ đen trong dòng người. Hắn mang theo mặt nạ, biến đổi thân hình khí tức, không lo lắng bị nhận ra. Giấu trong lòng vừa mới tới tay 220.000 linh thạch, tăng thêm trước đó tích xúc, Trần Bình trên người linh thạch tổng lượng đạt đến 400.000 tài hữu, xem như một bút không nhỏ tài phú. Nhưng hắn tạm thời không dám phung phí, không dám dùng để thăng cấp ngọc bội không gian. Huyền Nguyên đan cần linh dược, còn chưa tới tay, không có khả năng tùy ý đem trong tay linh thạch phung phí không còn. Trở lại tông môn sau, hắn lập tức tiến về cống hiến điện, ban bố một cái trưởng kỳ nhiệm vụ, treo giải thưởng tìm kiếm Huyền Nguyên quả chuẩn xác tin tức. Nhiệm vụ nói rõ, chỉ cần cung cấp tin tức cũng trải qua xác minh không sai, liền có thể thu hoạch được 1000 điểm tông môn cống hiến ban thưởng. 1000 điểm cống hiến có giá trị không nhỏ, đủ để cho rất nhiều trúc cơ tu sĩ tâm động. Những ngày tiếp theo, Trần Bình sinh hoạt trở nên quy luật mà bận rộn. Chứ cần thiết tu luyện cùng ngẫu nhiên chỉ đạo đồ đệ, làm bạn phụ mẫu, hắn phần lớn thời gian đều ngâm mình ở tông môn tàng thư các đọc qua cổ tịch, có thể là tấp nập tiến về phường thị, các đại cửa hàng cùng hội đấu giá tìm vận may, lưu ý bất luận cái gì khả năng xuất hiện huyền nguyên đan vật liệu, đặc biệt là huyền hoàng thảo cùng loạn tinh sa. Chơi không phụ người có lòng. Vài ngày sau, tại một chỗ tán tập trên sạp hàng, hắn ngẫu nhiên phát hiện một gốc vừa mới hái xuống, còn mang theo bùn đất hương thơm huyền hoàng thảo. Trần Bình cưỡng chế kích động, trải qua một phen đơn giản có kẻ mà cả, cuối cùng lấy 1200 linh thạch giá cả thuận lợi cầm xuống. Nắm gốc này xanh biên biết, trên phiến lá có tự nhiên huyền hoàng đường vân linh thảo, Trần Bình tới tay sau, lại là dở khóc dở cười. Một gốc phụ dược cấp bậc huyền hoàng thảo, giá cả liền bù đắp được mấy phần chân nguyên đan hoàn chỉnh tài liệu. Cái này huyền nguyên đan luyện chế thành bản, quả thật là cao đến quá đáng. Lại qua nửa tháng, một trận do Thanh Vân Tông nội bộ tổ chức trúc cơ tu sĩ giao lưu trên đấu giá hội, xuất hiện một nhóm loạn tinh sa. Loại này linh kim hiện ra màu xanh đậm, nội bộ có nhỏ vụn điểm sáng màu bạc lấp loé, như là ẩn chứa một mảnh hơi co lại tinh không, bởi vì ẩn chứa đặc thù hỗn loạn tinh thần chi lực, là luyện chế một ít đặc thù trận bản cùng dị thuộc tính pháp khí tốt nhất vật liệu. Đấu giá cạnh tranh có chút kịch liệt, Trần Bình nhất định phải được, cuối cùng lấy mỗi cân 1000 linh thạch giá cả, lập xuống dòng giá 20 cân. Hào tốn 20.000 linh thạch hạ phẩm. Cái giá tiền này để khỏe miệng của hắn có chút run rẩy, phổ thông nhị giai linh kim không hơn 100 đến khối linh thạch một cân, cái này loạn tinh sa giá cả lật ra dòng giá gấp 10 lần. Hy vọng đáng giá. Hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Cũng may 20 cân loạn tinh sa phân lượng 10 phần, đầy đủ trên luyện chế ngàn lô huyền nguyên đan. Ba vị chủ dược đã đến thứ hai. Hiện tại, chỉ kém trọng yếu nhất, cũng là khó tìm nhất kiếm huyền nguyên quả. Ngay tại Trần Bình coi là cần hao phí mấy tháng thời gian đi đau khổ tìm kiếm lúc, một cái ngoại ý muốn kinh hỉ lặng yên giáng lâm. Tại hắn tuyên bố tông môn nhiệm vụ một tháng sau, một tên phụ trách truyền lại tin tức đệ tử chấp sự đi vào Thanh Sơn, cáo chi Trần Bình, có người hoàn thành tìm kiếm huyền nguyên quả nhiệm vụ, mời hắn tiến về chủ phong quảng trường một hồi. Trần Bình lập tức lên đường, khống chế độn quang rất mau tới đến Thanh Vân Tông chủ phong cái kia rộng lớn trên bạch ngọc quảng trường. Xa xa, liền thấy một vị người mặc nội môn trưởng lao phục sức, tướng mạo nho nhã nam tử trung niên đang đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ hắn. Người này Trần Bình có chút ấn tượng, họ Vương tên Lập, trúc cơ trung kỳ tu vi, tại trong tông môn danh tiếng không sai, ngày bình thường có chút điệu thấp. Nhìn thấy Trần Bình tới, Vương Lập trên mặt tươi cười, tiến lên đón. "Trần trưởng lão, mạo muội mời, quấy rầy." Vương Lập chắp tay nói, thái độ có chút khách khí, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính trọng. Bây giờ Trần Bình tại trong tông môn địa vị không phải bình thường, đã là công nhận đời sau nhân tài kiệt xuất, thậm chí có hy vọng trùng kích thái thượng trưởng lão vị trí. Vương trưởng lão khách khí, thế nhưng là có huyền nguyên quả tin tức. Trần Bình hoàn lễ, trực tiếp hỏi, "Chính là?" Vương Lập cười gật đầu. Chương 231, như thế nào kiếm tiền? Chương 231, như thế nào kiếm tiền? Vương Lập lấy lại bình tĩnh. Mấy ngày trước đây ta nghỉ ngơi, về gia tộc một chuyến. Trong lúc rảnh rỗi đi phụ cận Lý gia mở phường thị dạo chơi, vốn định thử thời vận nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới để loại không có nhặt được, lại tại đấu giá trên danh sách thấy được vật này. Hắn vừa nói vừa từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong thình lình nằm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân vàng nhạt, mặt ngoài có xoắn ốc đường vân trái cây, tản ra một cỗ đặc biệt hương thơm, chính là huyền nguyên quả. Ta nghĩ đến Trần trưởng lão ngươi tại tông môn ban bố nhiệm vụ, chắc hẳn nhu cầu cấp bách vật này, liền thuận tay vô xuống. Hy vọng có thể giải Trần trưởng lão khẩn cấp. Vương Lập đem hộp ngọc đưa tới. Trần Bình mừng rỡ trong lòng, tiếp nhận hộp ngọc cẩn thận kiểm tra, trái cây tươi mới, linh khí dồi dào, phẩm chất thượng giai. Đa tạ Vương trưởng lão. Vật này đối với ta xác thực cực kỳ trọng yếu. Không biết Vương trưởng lão tốn hao bao nhiêu. Ta cái này không đợi Trần Bình nói xong, Vương Lập liền khoát tay đánh gãy, cười nói: "Trần trưởng lão không cần phải khách khí, chỉ là 2.200 linh thạch, có thể giúp đỡ Trần trưởng lão bận điệu, kết giao Trần trưởng lão người bạn này, Vương Mộ cảm thấy rất là đáng giá. Linh thạch này thì không cần, coi như là Vương Mộ một phần tâm ý." Trần Bình nghe vậy, nao nao. 2.200 linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, đối phương vậy mà trực tiếp đưa tặng. Hắn nhìn về phía Vương Lập, đối phương ánh mắt chân thành, dáng tươi cười ấm áp, tựa hồ thật chỉ là muốn kết một thiện duyên. Bây giờ Trần Bình danh tiếng đang thịnh, tiềm lực vô hạn, cố ý kết giao người của hắn sát thực rất nhiều. Vương Lập cử động lần này cũng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Trần Bình cũng không phải người già mồm, suy nghĩ một chút, liền thu hồi hộp ngọc, chỉnh trọng chắp tay nói: "Vương trưởng lão tình nghĩa tham thiết, Trần Bình ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nếu có điều cần, đủ khả năng chỗ, tuyệt không chối từ." Đây là một loại hứa hẹn. Đối phương đầu tư là tương lai của hắn, phần nhân tình này, hắn nhận lấy. Vương Lập nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Trần trưởng lão nói quá lời. "Đi đi đi, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, ta biết quảng trường bên cạnh có lầu uống trà linh trà không sai, cùng đi ngồi một chút." Đang có ý này, hai người cùng nhau tiến đến trà lâu tòa hạ. Trần Bình điểm một chút thượng đẳng bánh ngọt, cho chuyện một chút, Vương Lập hiếu kỳ hỏi thăm: "Trần huynh, ta có một chuyện hiếu kỳ. Cái này huyền nguyên quả, bất quá là luyện chế thăng giai đan chủ dược, là cho linh sủng phục dụng, tăng cao tu vi cảnh giới. Hẳn là Trần huynh trong tay có cực giai linh sủng." Trần Bình thuận thế gật đầu, thở dài: "Sắp thực nuôi một cái bất tranh khí bước trên mây báo, vậy ở nhị giai hạ phẩm hồi lâu không thể đột phá, liền muốn thử luyện một lò thăng giai đan, nhìn xem có thể hay không trợ nó một chút sức lực. Lấy cớ này hợp tình hợp lý, Vương Lập nghe xong giật mình. Bước trên mây báo, mặc dù không phải đỉnh tiêm linh thú, nhưng tại linh thú bên trong, thiên phú tiềm lực coi như không tệ. Kể từ đó, cũng là có thể thông cảm được. Vương Lập càng nghĩ, càng cảm thấy Trần Bình là cái diệu nhân. Không chỉ có thiên phú cao, đối xử mọi người chân thành, đối với linh sủng cũng như vậy tận tâm, quả nhiên giống như tin đồn là vị người lương thiện. Hoàn toàn yên tâm, cảm thấy mình đầu tư Trần Bình một chuyện, xem như đi đúng rồi. Chà tất, hai người cáo từ tách ra. Trần Bình nắm chứa Huyền Nguyên quả hộp ngọc, một khắc càng không ngừng trở về Thanh Sơn Đạo phủ. Đến tận đây, Huyền Nguyên đang cần thiết ba loại vật liệu, Huyền Nguyên quả, Huyền Hoàn thảo, Loạn tinh xà, đã toàn bộ tập hợp đủ. Trong Đạo phủ, Trần Bình lần nữa tiến vào ngọc bội không gian. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Huyền Nguyên quả hộp lấy ra, lại đem gốc kia Huyền Hoàn thảo hai lần gieo xuống, phân biệt trồng ở hắc thổ địa bên trong, đổ vào bên trên nước linh tuyển. Nhìn xem ba loại vật liệu đều đã xuống mộ, Trần Bình trong lòng tràn đầy chờ mong. Sau đó, chính là chờ đợi. Chờ đợi những hạt giống này mọc rễ nảy mầm, chờ đợi bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành, chờ đợi dược tính tích lũy đầy đủ. Có được gấp 50 lần thời gian ra tốc hắc thổ địa, cái này chờ đợi quá trình đem xa so với ngoại nhân tưởng tượng muốn ngắn ngủi. Một khi linh dược thành tụ, chính là hắn tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Mục tiêu thứ nhất, gom góp Huyền Nguyên đan vật liệu cũng thành công trồng trọt, đã đạt thành. Sau đó, Trần Bình đem tất cả tinh lực đều đặt ở mục tiêu thứ hai bên trên, góp nhặt linh hạch, thăng cấp ngọc bội không gian. Bất quá, tranh thủ vấn đề linh hạch, hiện thực lại khó giải quyết. Vương Tam kinh doanh cửa hàng, sinh ý mặc dù ổn định, nhưng bị giới hạn quy mô cùng con đường, cũng bị giới hạn người lưu lượng cùng luyện chế đan dược số lượng. Chính mình ba cái đồ nhi, cho dù là mỗi ngày không gián đoạn luyện chế đan dược, một năm xuống tới, đào đi một chút thượng vàng hạ cám chi tiêu, rơi xuống hắn Trần Bình trong tay lợi nhuận, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 100.000 linh hạch. Số tiền kia, đặt tại phổ thông trúc cơ tu sĩ trên thân, đây tuyệt đối là nằm mơ đều có thể cười tỉnh khoản tiền lớn. Mua chút đan dược tốt, mua thêm kiện thượng phẩm pháp khí, thậm chí tích lũy cái mấy năm đặt mua cái không sai động phủ cũng đủ. Nhưng đối với hắn Trần Bình tới nói đâu, chút linh thạch này, cùng hắn muốn gom góp thăng cấp ngọc bội cần thiết 3 triệu linh thạch hối đoái thành 30.000 linh thạch trung phẩm so sánh, đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc, nhét kẽ răng đều không đủ. Thậm chí, Trần Bình đều không xác định 3 triệu linh thạch hạ phẩm phải chăng đầy đủ, khả năng còn cần càng nhiều. Ai động phủ tính thất bên trong, Trần Bình xoa nở mi tâm, cảm giác buồn bực như là kiến hôi ở ngực bỏ qua bỏ lại, hay là quá chậm, chậm làm người nóng lòng. Hắn nhịn không được lại thở dài, thanh âm tại trống trải trong thạch thất lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vương Phát hắn năng lực là có, người cũng coi như đáng tin, có thể cửa hàng kia bình cảnh liền cứng rắn còn tại đó, giống khối ngoan thạch ngăn ở giao lộ. Ba cái đồ nhi, cuối cùng vẫn là thiếu đi. Trần Bình đột nhiên sinh ra, lại thu mấy cái luyện đan đồ nhi suy nghĩ. Chỉ là, ý nghĩ này xuất hiện, liền bị hắn tạm thời ngăn chặn lại. Người càng nhiều, quản lý đứng lên liền phiền phức. Không bằng đem ba cái đồ nhi bồi dưỡng một mình đảm đương một phía, có lẽ còn có thể phát huy tốt hơn tác dụng. Trần Bình đứng người lên, tại không tính rộng rãi trong tinh thất bước đi thong thả cất bước đến, giẫm tại băng lánh trên phiến đá, phát ra đơn điệu tiếng vọng. Hắn lại nghĩ đến, có phải hay không nên to gan điểm, bước chân lại mở ra điểm. Thì như, tại biệt đích phường thị cũng mở chi nhánh, bán những vật khác. Thì như nói, trong tay hắn đủ nhiều linh dược. Ý niệm này vừa xuất hiện, trong đầu hắn liền bắt đầu tính sổ sách. Mở chi nhánh, đến tìm tin được, có thể một mình đảm đương một phía nhân thủ đi. Đầu năm nay, đáng tin cậy người so sánh với tốt linh dược còn khó tìm. Nếu như không phải mình bồi dưỡng, hiểu rõ tồn tại, cái kia cho dù tìm tới, cũng một chút tác dụng không có, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại. Giống Vương Phát dạng này, năng lực xuất chúng. Trần Bình tiếp xúc nhiều người như vậy, cũng chỉ hắn một người tương đối đột xuất. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là một cái bản chất vấn đề, đó chính là nhân tài khan hiếm. Muốn làm vung tay trưởng quỹ, tranh thủ bó lớn linh thạch, trên tay nhất định phải có năng lực xuất chúng nhân tài. Chỉ có người tài giỏi như thế, mới có thể chống lên một cái cửa hàng, mới có thể đem một cái cửa hàng sinh ý làm công việc. Nếu như mù quáng quyết trương, sau cùng hạ trạng, thậm chí là gà bay trứng vỡ, không có gì cả. Chương 232, linh mạch tấn thăng. Chương 232, linh mạch tấn thăng. Hắn không phải không nghĩ tới khác đến tiền nhanh đường đi. Thì như, luyện chế trúc cơ đan. Ngọc bội trong không gian viêm dương thảo thụ cùng tử tinh hoa thụ, trải qua hắc thổ địa những năm này bồi dưỡng, dược tính sớm đã vượt qua 300 năm, hoàn toàn thỏa mãn luyện chế yêu cầu. Chân nguyên quả mặc dù trước mắt chỉ có 18 mai thành thụ, nhưng cây ăn quả đã có 39 gốc, tương lai đều có thể. Lấy hắn bây giờ nhị giai thượng phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, phối hợp tam giai cực phẩm lò luyện đan, luyện chế trúc cơ đan xác suất thành công cùng phẩm chất cũng sẽ không thấp. Nếu là có thể luyện chế thành nhóm trúc cơ đan cầm lấy đi đấu giá, đừng nói 3 triệu, chính là 5 triệu linh thạch, chỉ sợ cũng có thể rất nhanh con gót. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị chính hắn quả quyết bóc tắt. Không được, quá mạo hiểm. Trần Bình thấp giọng tự nói, cao mày. Trúc cơ đan là cái gì? Là chiến lược tài nguyên, là một cái tông môn, một cái gia tộc kéo dài cùng lớn mạnh căn cơ. Nó lưu thông bị các đại thế lực nghiêm ngặt khống chế. Từng có lúc, hắn liền toát ra qua bán trúc cơ đan dự định. Lần kia, liền đã quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hiện nay, linh thạch yếu, trong đầu đúng là lại toát ra ý nghĩ này. Thật sự là quá mức ích kỷ. Ngay cả Dược Vương Tông, Thiên Linh Tông bực này tam lưu tông môn, phương viên vạn dặm bá chủ, hàng năm chạy ra đến trên thị trường trúc cơ đan chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao tông môn tu sĩ số lượng khổng lồ, đại bộ phận trúc cơ đan đều nội bộ tiêu hóa. Hắn một cái không có gì theo hầu bối cảnh trúc cơ tu sĩ, nếu là đột nhiên duy nhất một lần xuất ra 10 viên thậm chí mấy chục mai trúc cơ đan đi đấu giá, vậy đơn giản là trong đêm tối đèn sáng, trong nháy mắt liền sẽ hấp dẫn tất cả tham lam cùng ánh mắt dò xét. Trong phường thị những cái kia bối cảnh thâm hậu phòng đấu giá, có lẽ có thể bảo chứng trong quá trình đấu giá an toàn, nhưng đập xong sau đâu? Ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không âm thầm đem tin tức bán cho một ít thế lực lớn? Ai có thể cam đoan chính mình sẽ không ở rời đi phường thị trên đường bị mấy vị cùng giai thậm chí cao cấp hơn tu sĩ chặn giết? Cái này không khác sáng loáng nói cho người khác biết, trên người của ta có thiên đại bí mật, có thể ổn định sản xuất trúc cơ đàn con đường. Đến lúc đó, đừng nói chính hắn sẽ lâm vào vô cùng vô tận phiền phức cùng trong nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả Thanh Vân Tông đều sẽ bị liên lụy, dẫn tới tai họa ngập đầu. Những cái kia lũng đoạn trúc cơ đàn các lao quái vật, vì tiếp tục lũng đoạn trúc cơ đàn, có thể chuyện gì đều làm được. Thanh Vân Tông ngăn không được đàn sói vây quanh. Đúng vậy, đi đường này, chỉ dựa vào cửa hàng điểm này thu nhập, đến tích lũy đến ngày tháng năm nào. Trần Bình cảm thấy một trận vô lực, tâm phiền ý loạn, tại trong tính thất giả bước, nhưng thủy chung nghĩ không ra một cái ổn thỏa lại hiệu suất cao phương pháp. Ngay tại hắn trăm mối lo thời khắc, ngoài động phủ cấm chế bị xúc động, chuyển tới một quen thuộc lại mang theo ồn ào thanh âm. Trần sư đệ. Trần sư đệ nhưng tại động phủ. Vi huynh Triệu Nguyên Khải, chuyên tới để bái phòng. Trần Bình giờ phút này chính phiền lấy, bản năng muốn bề tuyệt. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, Triệu Nguyên Khải mặc dù nói nhiều, nhưng kiến thức bên bác, làm người cũng không tệ, trước đó còn để điểm qua chính mình tỉnh thôn thuật mạch suy nghĩ, trực tiếp tự tuyệt lộ ra quá bất cận nhân tình. Mà lại, nói không chừng, vị sư huynh này có thể có cái gì không tưởng tượng được kiến giải. Hắn dù sao cùng trưởng môn Lý Linh Phong đi gần, nhân mạch càng rộng, đối với các phương diện môn đạo so với chính mình rõ ràng được nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, trên mặt cố gắng gạt ra một tia bình thản, phất tay mở ra động phủ cửa đá. Triệu sư huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mau mời tiến. Trần Bình đem Triệu Nguyên Khải đón vào. Triệu Nguyên Khải vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng cười mị mị, tiến vào động phủ cũng không khách khí, phối hợp tìm cái băng ghế đá tọa hạ, quan sát một chút ngắn gọn động phủ, mở miệng nói: "Trần sư đệ động phủ này ngược lại là thanh tĩnh, là cái tu luyện nơi tốt. Lần trước đến chính là bộ dáng này, lần này tới lại là bộ dáng này, Trần sư đệ thật đúng là đủ tiết kiệm." Triệu Nguyên Khải trêu chọc. Trần Bình mỉm cười, không có đáp lời. "Động phủ, người có thể ở tu luyện là được, không cần thiết làm như vậy Trương Dương." Gặp Trần Bình không có đáp lời, Triệu Nguyên Khải cũng không có lại tự chuốc nhục nhã, ngược lại là nói ra hắn tới đây làm được mục đích. "À đúng rồi, lần này đến đây, đầu tiên là đại biểu tông môn, lần nữa cảm tạ sư đệ tại Bắt Tông thi đấu bên trên kiệt xuất cống hiến." Hắn giọng thành khẩn. "Nay một thành cung phụng tiết kiệm đến, tông môn đã làm kỹ càng quy hoạch, dùng cho bồi dưỡng đệ tử, đổi mới pháp khí trận bàn, tham dò tài nguyên mới điểm chờ chút, tương lai mấy chục năm, tông môn phát triển tốc độ khẳng định sẽ mau hơn không ít. Trong này, sư đệ ngươi coi cư công đầu." Mấy vị bế quan thái thượng trưởng lão đều truyền lời đi ra, biểu thị đối với Trần sư đệ ngươi tán thưởng. Trần Bình cười cười, rót cho hắn chén linh trà. "Sư minh nói quá lời, việc nằm trong phận sự thôi. Tông môn cường thịnh, chúng ta đệ tử mới có thể an ổn tu hành. Ấy, nên tạm vẫn là phải tạm." Triệu Nguyên Khải khoát khoát tay, nói tiếp: "Chuyện thứ hai này đâu, chính là liên quan tới cam kết trước, cho tất cả đỉnh núi tăng lên linh khí hoàn cảnh một chuyện. Tông môn quyết định, tại tất cả chủ yếu ngọn núi bố trí cỡ lớn tụ linh trận, gom xung quanh linh khí, cũng lấy linh thạch khu động, cưỡng ép tăng lên linh mạch khu vực nồng độ linh khí." Hắn nhìn về phía Trần Bình. "Các ngươi Thanh Sơn cũng tại trên danh sách. Thanh Sơn vốn là nhị giai cực phẩm linh mạch, dùng cái này trận phụ trợ, nồng độ linh khí có thể ổn định tăng lên đến tam giai hạ phẩm. Đồng thời, trường kỳ tầm bổ bên dưới, đoán chừng không ra 50 năm, Thanh Sơn linh mạch bản thân liền có hy vọng tự nhiên tấn thăng làm tam giai hạ phẩm. Đến lúc đó, ngươi người phong chủ này coi như thay tên phó thật ra thì." Trần Bình nghe vậy, nhãn tình sáng lên. "Linh mạch tấn thăng, chỗ tốt cực lớn. Mang ý nghĩa trên núi linh điền phẩm giai sẽ tùy theo tăng lên, có thể trồng trọt chân quý hơn linh dược, mang đến một chút thu nhập. Chiếc kia linh truyền cũng có xác suất nhỏ có thể tấn thăng tam giai, sản xuất nước linh truyền phẩm chất cao hơn. Phụ mẫu ở đây, tốc độ tu luyện cũng sẽ có chút đề cao. Chuyện này với hắn, với người nhà, đối với cả tòa Thanh Sơn tương lai phát triển đều cực kỳ trọng yếu. Đây là đại hảo sự a. Đa tạ tông môn, đa tạ sư minh bố đầu." Trần Bình chân tâm thật ý nói cảm ơn. Chuyện này Triệu Nguyên Khải khẳng định ở trong đó xử lực. "Đừng nội tạ." Triệu Nguyên Khải cười hắc hắc, lời nói xoay chuyển. "Tông môn phụ trách bố trí đại trận, tiền kỳ này đầu nhập mấy trăm ngàn linh thạch, tông môn ra. Nhưng đến tiếp sau duy trì đại trận tiếp tục vận chuyển, mỗi tháng tiêu hao linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Trải qua trưởng lão hội thương nghị, tất cả đỉnh núi cần tự hành gánh chịu bộ phận này phí tổn. Quy ra xuống tới, đại khái cần phong chủ hàng năm đồng lộc một nửa. Trần Bình bây giờ đồng lộc là mỗi năm 2000 linh thạch hạ phẩm, cộng thêm 1000 điểm cống hiến tông môn. Xuất ra một nửa, chính là 1000 linh thạch cùng 500 điểm cống hiến." Hắn cơ hồ không do dự, lập tức gật đầu. "Lẽ ra như vậy, chỉ là 1000 linh thạch cùng 500 điểm cống hiến, nếu có thể đổi được Thanh Sơn linh mạch tấn thăng, Trần Mộ cầu còn không được. Điểm ấy đại giới, so sánh với linh mạch tấn thăng mang tới lâu dài ích lợi, đơn giản không có ý nghĩa. Chỉ là tương lai linh điền sản xuất ra tăng giá trị, liền xa không chỉ số này." Chương 233, Nguyên Khải giải hoặc. Chương 233, Nguyên Khải giải hoặc. "Sảng khoái." Triệu Nguyên Khải vỗ tay cười một tiếng, lấy ra một viên ngọc giản. "Vậy thì mời sư đệ tại cái này hiệp nghị bên trên lưu lại thần thức ấn ký đi. Bay trận các sư minh đại khái tháng sau liền sẽ tới, đến lúc đó còn cần sư đệ phối hợp một chút." Trần Bình tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem một lần, điều khoản rõ ràng, không có vấn đề, liền dứt khoát lưu lại thần thức của mình ấn ký. Hiệp nghị đã thành, Triệu Nguyên Khải tâm tình tốt hơn, lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài màu trắng, phía trên linh quang lóe ra một con số 5000 đưa cho Trần Bình. "A, Trần sư đệ, đây là chuyện thứ ba. Tông môn đối với ngươi cống hiến ngoài định mức khen thưởng, 5000 điểm cống hiến, hảo hảo thu về. đây chính là ta thật vất vả từ trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão nơi đó cho ngươi tranh thủ tới. Trần Bình có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận ngọc bài, xuất ra thân phận của mình ngọc bội ở phía trên vạch một cái, một đạo linh quang hiện lên, 5000 điểm cống hiến liền tụ hợp vào hắn ngọc bội. Bây giờ hắn điểm cống hiến tổng ngạch đạt đến 8.300 điểm, xem như một bút không nhỏ tài phú. Điểm cống hiến tại trong tông môn so linh thạch còn dễ dùng, có thể đổi được rất nhiều ngoại giới khó tìm công pháp, bí thuật, khi hữu vật liệu. Tông môn ngược lại là hào phóng. Có những này điểm cống hiến, có lẽ có thể đi tàng kinh các đổi một môn không sai bí pháp. Trần Bình trong lòng thầm nghĩ, lần nữa nói tạ ơn. Để sư minh phí tâm, đa tạ. Triệu Nguyên Khải uống một ngụm trà, háng giọng một cái, hiển nhiên còn có lời nói, hơn nữa nhìn bộ dáng là thao thao bất tuyệt khúc nhạc dạo. Cuối cùng này một việc đại sự à, là liên quan tới tông môn tương lai phát triển một cái lâu dài quy hoạch. Ta cùng mấy vị trưởng lão thương nghị, dự định thành lập một cái bách nghệ nghiên cứu viện hạ thiết đan đạo, phù lục, luyện khí, trận pháp, linh thực thậm chí một chút tiên môn kỹ nghệ phân đường, tập trung tài nguyên, cổ vũ sáng tạo cái mới, nghiên cứu đan phương mới, phù lục mới, tân pháp trận. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn hùng vĩ tư tưởng, từ sự tất yếu giảng đến khả thi, từ tổ chức cơ cấu giảng đến tương lai dự báo, cái gì đánh vỡ kỹ nghệ hàng rào đẩy mạnh. Giao lưu dung hợp chế tạo tông môn đặc sắc ưu thế sản nghiệp thực hiện tài nguyên nội tuần hoàn chờ chút từ ngữ không ngừng toát ra. Trần Bình nghe được bó tay toàn tập, hắn đối với mấy cái này tông môn quản lý, hệ thống tạo dựng thực sự không hứng thú lắm, có chút thời gian không bằng nhiều loại hai gốc linh dược luyện thêm một lò đan. Mà lại trong lòng còn chứa kiếm lời linh thạch đại sự, càng là không quan tâm, chỉ có thể thỉnh thoảng ân á hai tiếng biểu thị mình tại nghe. Mắt thấy Triệu Nguyên Khải càng nói càng hưng phấn, từ viện nghiên cứu kéo tới tông môn trăm năm quy hoạch, thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng Thanh Vân Tông trở thành xung quanh khu vực bách nghệ trung tâm tình cảnh, hoàn toàn không có ý dừng lại. Trần Bình rốt cục nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí đánh gây hắn. Cái kia, Triệu sư minh, viện nghiên cứu ý nghĩ phi thường tốt. Nhìn xa trông rộng, lợi tại thiên thu. Chỉ là, sư đệ ta lúc này có cái tư nhân nan đề, trong lòng hoang mang, không biết có nên nói hay không. Muốn thỉnh giáo sư minh cao kiến. A, Triệu Nguyên Khải bị đánh gãy, cũng không tức giận, tò mò nhìn về phía hắn, tạm thời thu hồi lời lẽ bên bác. Trần sư đệ cứ nói đừng ngại. Thế nhưng là trên tu hành gặp cái gì quan hải? Hay là thiếu tài nguyên gì? Chỉ cần là tông môn đủ khả năng, vi huynh ổn thỏa hết sức. Trần Bình tổ chức một chút ngôn ngữ, ra vẻ khổ não nói. Cũng không phải chính ta sự tình, là ta một cái. Ách, bà con xa họ hàng, cũng coi là người bằng hữu đi. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp, được một nhóm đan dược, số lượng không ít, có chừng mấy chục mai đi. Nhưng hắn chính mình không dùng được, muốn ra tay đổi lấy linh thạch. Chỉ là nhóm này đan dược tương đối chân quý, nếu là trực tiếp cầm tới trên thị trường, sợ rằng sẽ làm cho người ta hoài nghi, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn hiện tại đang vì việc này phát sầu, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Sư minh kiến thức rộng rãi, giao thiệp rộng rãi, không biết có thể có ổn thỏa thượng sách. Hắn tận lực nói đến mơ hồ, đem sự tình đẩy lên một cái không tồn tại bằng hữu trên thân. Triệu Nguyên Khải nghe chút, quả nhiên hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng: "Đan dược, mấy chục mai, vẫn còn tương đối chân quý." "Ân, đây đúng là cái vấn đề." Trong phường thị nước rất sâu, duy nhất một lần xuất thủ đại lượng đan dược chân quý, sắc thực chói mắt. Mạ Muội hỏi một câu: "Ngươi vị bằng hữu này, có thể có tông môn hoặc là gia tộc phụ thuộc, tu vi như thế nào?" Chính là một câu nói đơn giản như vậy, như là trong hắc ám xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng Trần Bình hỗn loạn suy nghĩ. "Đúng a, tông môn, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu?" Trần Bình chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, phản phất ngăn chặn đường sông bị trong nháy mắt xuống mở. Lúc trước hắn tất cả mạch suy nghĩ đều chui vào ngõ cụt, chỉ muốn như thế nào lén lút, như thế nào lẩn tránh phong hiểm, lại hoàn toàn không để ý đến chính mình chỗ dựa lớn nhất, Thanh Vân Tông. Chính hắn chính là tông môn trưởng lão, có thân phận, có địa vị, tông môn bản thân liền là cường đại nhất, nhất hợp pháp bối cảnh cùng con đường. Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong động. Trần Bình nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra sáng tỏ thông suốt thần sắc, trước đó bực bội quét sạch sành sanh. Có, hắn gia nhập tông môn, là cái trúc cơ tu sĩ. Triệu sư huynh có ý tứ là? Triệu Nguyên Khải một bộ ngươi rốt cục khai khiếu biểu lộ, cười nói: "Đã có tông môn, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều a. Hoàn toàn có thể tìm tông môn nội bộ tiêu hóa nhóm này đan dược thôi, thậm chí có thể trực tiếp bán cho tông môn thứ vụ điện hoặc là đan đường. Đối với tông môn tới nói, chất lượng tốt đan dược tài nguyên vĩnh viễn là khan hiếm, nhất là những cái kia có thể tăng lên đệ tử thực lực, tông môn ước gì nhiều hơn thu mua, giá cả bên trên cũng sẽ không bạc đãi, ít nhất là nội bộ giá ưu đãi, so chợ đen loại kia ép giá hung ác địa phương mạnh hơn nhiều." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên chăm chú mấy phần. "Ta biết Trần sư đệ ngươi đang lo lắng cái gì, tông môn gì thấy hơi tiền nổi máu tham, cướp mất đệ tử cơ duyên. Trần sư đệ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Có thể truyền thừa mấy trăm năm tông môn, tự có nó quy củ cùng danh giới cuối cùng. Cao tầng tu sĩ lợi ích sớm đã cùng tông môn khóa lại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vì một chút tài nguyên liền tự hủy trưởng thành, rét lạnh các đệ tử tâm, loại chuyện ngu xuẩn này, phàm là có chút thấy xa người cầm quyền cũng sẽ không làm. Tông môn muốn là có thể tiếp tục phát triển, là liên tục không ngừng nhân tài cùng sản xuất, mà không phải mổ gà lấy trứng. Chỉ cần lai lịch nói còn nghe được, không phải rõ ràng cướp bóc đồng môn hoặc là thế lực đối địch có được tăng vật, tông môn vui thấy kỳ thành đệ tử có cơ duyên của mình. Dù sao, đệ tử mạnh thì tông môn mạnh thôi." Trần Bình nghe xong, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng bỏ đi, không khỏi cười khổ một tiếng. "Triệu sư minh a, Triệu sư minh, ngươi cái này, thật đúng là hắn muốn nói cáo giả nhưng cảm giác được không quá phù hợp, sửa lời nói. Thật sự là một câu đánh thức người trong động. Lợi hại, sư đệ ta bội phục." Triệu Nguyên Khải đắc ý vuốt vuốt sợi râu, cười ha ha một tiếng. "Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Xem ra Trần sư đệ vị này bằng hữu nan đề, xem như giải quyết.
Giải quyết.
Giải quyết triệt để.
Đa tạ sư minh.
Trần Bình tâm tình thật tốt, vội vàng cấp Triệu Nguyên Khải nối liền linh trà. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Triệu Nguyên Khải liền hài lòng cáo từ rời đi, tiếp tục đi chào hàng hắn viện nghiên cứu đại kế. Đưa tiễn Triệu Nguyên Khải, Trần Bình đóng lại động phủ cửa đá, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lại tràn ngập mong đợi dáng tươi cười. Khốn nhiều hắn nhiều ngày nan đề, vậy mà liền dạng này giải quyết dễ dàng. Chương 234, là trúc cơ đan chương 234, là trúc cơ đan mạnh suy nghĩ một trận, Trần Bình lập tức hành động. Hắn vẫn luôn là một tên lôi lệ phong hành người, làm việc xưa nay không kéo dài. Hắn tiến vào ngọc bội không gian, đi vào hắc thổ địa bên trên. Viêm Dương thảo thụ cùng Tử Tinh hoa thụ mọc thịnh vượng, trên phiến lá linh quang lưu chuyển. Dựa theo bình thường tốc độ sinh trưởng tới nói, cả hai dược tính sớm đã vượt qua 300 năm. Cũng không biết, bực này dược tính trúc cơ chủ dược, có thể luyện chế ra cái gì tiêu chuẩn trúc cơ đan. Bên cạnh chân nguyên quả thụ đùi bên trong, có 18 mai trái cây tản ra mê người hào quang màu vàng nóng, dược tính ước tại 110 năm tả hữu. Mặc dù còn có thể chờ một chút, để dược tính càng đầy chút, nhưng ta không chờ được đã lâu như vậy. Cái này 18 mai chân nguyên quả, hay là cố ý lưu lại? Còn lại chân nguyên quả đều làm chủng. Dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới, không ra 5 năm, sẽ có không dùng hết chân nguyên quả. Trần Bình ánh mắt trở nên kiên định. Dưới mắt lấy được linh dược, động một tí cần ngàn năm thậm chí 2000 năm chủ dược, nếu như ngọc bội không gian bảo trì gấp 50 lần gia tốc, tùy tiện một loại đều cần ngoại giới 2-30 năm mới có thể thành thủ. Nếu muốn thực hiện linh dược tự do, sợ là đến 100 năm về sau. Hắn vô cùng cần thiết lần nữa thăng cấp ngọc bội, thu hoạch được cao hơn thời gian gia tốc. Cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy bên dưới 18 mai chân nguyên quả, cùng tương ứng phân lượng viêm dương thảo cùng tự tinh hoa. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Trần Bình tế ra tôn kia được từ Hàn lão quỷ động phủ tam giai cực phẩm lò luyện đan. Thân lò phong cách cổ xưa, ba chân hai thai, mặt ngoài khắc rõ phức tạp hỏa diễm đường vân, một khi thôi động, trong lò tự có linh hỏa sinh sôi, khống ôn cực kỳ tinh chuẩn đều, xa so với chính hắn dùng chân nguyên ngưng tụ ngoại giới chi hỏa muốn ổn định hiệu suất cao được nhiều. Cái này luyện đan chi hỏa, lúc này lấy tiên thiên chi hỏa lại ưu. Mà tiên thiên chi hỏa, sao mà khan hiếm? Lại đằng sau, chính là thần thông chi hỏa. Thần thông chi hỏa, đối với Trần Bình tới nói, tạm thời cũng là không có khả năng lấy tới. Bây giờ, đan lô này tự mang chân nguyên chuyển đổi chi hỏa, ngược lại là giải quyết khẩn cấp. So với hắn tự hành điều khiển ngoại giới một chi hỏa, muốn ổn định nhiều. Chiếc đan lô này, thật đúng là cho hắn một cái 10 phần kinh hỉ. Trúc cơ đan làm nhị giai trong đan dược nhân tài kiệt xuất, nó độ khó luyện chế cũng là đỉnh tiêm, ngoài ra, tài liệu chính khan hiếm cùng luyện chế kinh nghiệm không đủ bên trên, càng làm cho đông đảo nhị giai luyện đan sư nghe đến đã biến sắc. Nhưng đối với Trần Bình dạng này cơ sở vững chắc, thần thức cường đại, lại có lô tốt ra sức giúp đỡ lực luyện đan sư mà nói, xác suất thành công cũng sẽ không thấp. Tăng thêm linh dược dược tính tuổi thọ cao, hắn liền có càng lớn nắm chắc. Từng có lúc, hắn luyện chế trúc cơ đan bất quá 1-2 thành tỷ lệ. Bây giờ, hắn cảm thấy vượt qua 5 thành, hẳn không có vấn đề. Nín hơi ngưng thần, bỏ đi tạp niệm, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó dựa theo trước đó luyện chế trúc cơ đan kinh nghiệm, theo thứ tự đầu nhập xử lý tốt vật liệu, thần thức độ cao tập trung, tinh tế thao túng lô hỏa biến hóa, cảm thụ được dược dịch tại trong lò dung hợp, phản ứng, ngưng đan. Trong đậu phủ, mùi thuốc tràn ngập, khi thì nồng đậm giống như mật, khi thì thanh đạm như lan. Mỗi một lần khai lò, đều đương theo lấy chân nguyên ba động kịch liệt cùng đan dược thành hình lúc rất nhỏ bù bù. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần cùng chân nguyên quá trình. Trần Bình không thể không mỗi lần luyện chế 3-4 lô sau, liền ngồi xuống khôi phục, bảo đảm lần tiếp theo luyện chế lúc ở vào hoàn mỹ trạng thái. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đến lúc cuối cùng một lò đan dược luyện chế hoàn tất, Trần Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng cùng cảm giác thành tựu. 18 lần khai lò, thành công 10 lần, mà lại mỗi lần thành đan đều tại 3 viên trở lên. Cái này xác suất thành công, nếu là truyền đi, đủ để cho rất nhiều tư thâm tam giai luyện đan sư đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn cẩn thận kiểm điểm trong bình ngọc tròn vo sung mãn, màu sắc quánh nhuận trúc cơ đan. Có hạ phẩm 1 viên, trung phẩm 24 mai, thượng phẩm 10 viên, tổng cộng 35 mai. Đáng tiếc, không có cực phẩm. Xem ra chủ yếu vẫn là linh dược tuổi thọ hơi thiếu chút hỏa hầu, cùng ta thủ pháp luyện chế còn có tăng lên không gian. Trần Bình cảm thấy tiếc nuối. Hạ phẩm trúc cơ đan có thể cung cấp 5 thành trúc cơ tỷ lệ, trung phẩm 6 thành, thượng phẩm 7 thành. Nếu là cực phẩm thì có thể đạt tới 8 thành. Trong truyền thuyết tuyệt phẩm, càng là có thể bảo chứng 100% thành công. Giá cả tự nhiên cũng khác nhau một trời một vực. Hạ phẩm 50,000 linh thạch tả hữu, trung phẩm 70,000, thượng phẩm 100,000, cực phẩm càng là có thể bán được 150,000 trên dưới, mà lại có tiền mà không mua được. 35 mai trúc cơ đan, trong đó còn có 10 viên thượng phẩm, đây đã là một bút đủ để cho tử phụ chân nhân đều đỏ mắt to lớn tài phú. Đầy đủ treo chống một cái gia tộc loại nhỏ hoặc là tông môn chi nhánh tương lai mấy chục năm trúc cơ nhu cầu. Đem đan dược phân loại sắp xếp gọn, Trần Bình đi ra đậu phủ, cùng phụ mẫu lên tiếng chào, nói mình muốn đi một chuyến chủ phong. Liền khống chế đột quang, trực tiếp tiến về Thanh Vân Phong đỉnh núi trưởng môn đại điện. Sau khi thông báo, rất nhanh có phòng thủ đệ tử cung kính dẫn hắn đi vào, tại thiên điện chờ đợi. Không bao lâu, nhận được tin tức trưởng môn Lý Linh Phong liền từ hậu sơn bế quan chỗ chạy đến, đi lại thong dong, trên mặt ôn hòa ý cười. Trần trưởng lão hôm nay làm sao có rảnh đến ta vị trưởng môn này điện? Mau mời ngồi. Lý Linh Phong vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa nho nhã dáng vẻ, tự mình pha ấm tốt nhất mây mù linh trà hương trà lợ lờ, thấm vào ruột gan. Hai người hàn huyên vài câu, hàn huyên trò chuyện tông môn tình hình gần đây, cùng Thanh Sơn Phong linh khí tăng lên trận pháp sắp bố trí sự tình. Lý Linh Phong nhìn như tùy ý xét đạo. gần nhất trong tông môn ngược lại là bình tĩnh, chính là Lý gia cùng nhỏ Bạch gia bên kia, bọn tiểu bối cạnh tranh đến có chút lợi hại. Nhỏ Bạch gia mấy năm này ra mấy cái hạt giống tốt, tu luyện khắc khổ, lại có trưởng bối dốc lòng dạy bảo, tiến cảnh rất nhanh. Lý gia ngược lại là có vẻ hơi không người kế tục, thế hệ trẻ tuổi lòng dạ tựa hồ cao điểm, an tâm không đủ. Hắn khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Ta cũng không phải để ý hai nhà ai mạnh ai yếu, chỉ là lo lắng nếu là một nhà độc đại, mất ăn được, lâu dài di vãng, tại tông môn khỏe mạnh phát triển cũng không phải là chuyện tốt. Cân bằng mới có thể đi được ổn a, Trần trưởng lão cảm thấy thế nào? Trần Bình an tĩnh địa thình ấy, trong lòng hiểu rõ. Lý Linh Phong lời này, nửa là cảm khái, nửa nói là cho hắn nghe, có lẽ có thăm dò, có lẽ có lôi kéo chi ý, nhưng hắn đối với hai nhà chi tranh không có chút hứng thú nào, vô luận ai chủ đạo tông môn, chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn, không ảnh hưởng hắn tu luyện cùng thu hoạch tài nguyên, hắn cũng không đáng kể. Thanh Sơn Phong an phận ở một góc, vừa bạn mừng rỡ thanh tịnh. Gặp Trần Bình chỉ là uống trà, cũng không nói tiếp, Lý Linh Phong cười cười, cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi: "Trần trưởng lão lần này đến, chắc là có chuyện quan trọng." Hắn biết Trần Bình tính cách, nếu không có việc, tuyệt sẽ không chủ động tới trưởng môn điện. Trần Bình đặt chén trà xuống, không còn đi vào mẹo. Sắp thực có việc muốn cùng trưởng môn thương nghị. Vạn bối vài ngày trước, tại trong bí cảnh, ngẫu nhiên được một nhóm năng lượng, chính mình không dùng được, muốn ra tay cho tông môn, không biết trưởng môn có thể tạo thuận lợi. Hắn tận lực nhấn mạnh ngẫu nhiên đoạt được. Lý Linh Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nhưng rất khắc chế không có hỏi nhiều. Tu sĩ ai không có điểm bí mật cơ duyên? Chính hắn có thể đột phá tử phủ, lại làm sao không có kỳ ngộ? Hắn ôn hòa cười một tiếng. A, không biết ra sao đan dược, số lượng bao nhiêu? Nếu là tông môn cần thiết, giá cả tốt nhất thương lượng. Hắn cảm thấy nghĩ đến, nếu là tốt nhất đan dược, có cái 3 năm mai, Lý gia ăn, có lẽ có thể hơi hóa giải một chút gia tộc hậu bối áp lực. Sau đó, hắn liền nghe đến Trần Bình dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, là trúc cơ đan, hết thảy 35 mai. Phúc. Chương 235, đụng đủ linh thạch. Chương 235, đụng đủ linh thạch. Lý Linh Phong mới vừa vào miệng linh trà bỗng nhiên phun tới, tung tóe ướt vào áo. Sắp đến hắn liên tục ho khan, mặt đều đỏ lên, đâu còn có nửa phần bình thường trưởng môn phong độ. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Trần Bình, thanh âm cũng thay đổi điều. Nhiều? Bao nhiêu? 35 mai? Hay là trúc cơ đan? Trần trưởng lão, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? 35 mai trúc cơ đan? Đây là khái niệm gì? Thanh Vân Tông hàng năm chính mình sản xuất trúc cơ đan, tính cả tất cả, cũng liền tầm 10 mai. 35 mai trúc cơ đan? Đây cơ hồ tương đương với tông môn 3 năm tổng sản lượng. Hắn bản năng cảm thấy hoang đường, coi là Trần Bình đang tiêu khiển hắn, hoặc là chính mình nghe lầm. Trần Bình bị phản ứng của hắn làm cho sững sờ, không rõ ràng cho lắm, chỉ là ngoan ngoãn mà gật gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra 5 cái đan bình, đặt lên bàn. Trưởng môn mời xem, đan dược đô ở chỗ này. Hạ phẩm 1 viên, trung phẩm 24 mai, thượng phẩm 10 viên. Hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Lý Linh Phong hắn, không phải trưởng môn sao? Làm sao một bức chưa thấy qua việc đời dáng vẻ? Lý Linh Phong gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, tay run run cầm lấy đan bình, từng cái mở ra kiểm tra. Mỗi mở ra một bình, mùi thuốc nồng nặc cùng tinh thuần dược lực ba động, liền để trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt một chút. Theo từng bình đan dược xem hết, sắc mặt của hắn từ ban sơ chấn kinh đến ngạc nhiên, lại đến sau cùng trầm mặc cùng ngưng trọng. Đan dược là thật, mà lại phẩm chất cao đến dọa người. Đây cũng không phải là Trần Bình chính mình có thể luyện chế ra tới trình độ, chí ít Lý Linh Phong thì cho là như vậy. Trần Bình bất quá một tên nhị giai luyện đan sư, là không thể nào luyện chế ra trung phẩm trúc cơ đan. Dù sao, trong tông môn, sư thúc của mình, Lý Hành Nhất, tam giai luyện đan sư, luyện chế trung phẩm trúc cơ đan, cũng là muốn tìm vận may. Trần Bình có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy phẩm chất thượng thừa trúc cơ đan. Như vậy xem ra, hắn nói tới ngẫu nhiên đoạt được xác suất lớn là thật. Có lẽ là phát hiện cái nào đó cổ tu để lại đan cố, có thể là một vị nào đó tọa hóa tiền bối độc phụ, cũng hoặc là cái nào đó luyện đan tông môn cũ di chỉ. Hết thảy suy đoán đều không trọng yếu. Trọng yếu là, xác thực có 35 mai chất lượng thượng thừa trúc cơ đan bày tại trước mặt. Kinh hỉ đằng sau, là trước nay chưa có ngưng trọng. Lý Linh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Bình, nửa ngày mới mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát. Trần trưởng lão, ngươi thế nhưng là cho tông môn một niềm vui vô cùng to lớn, cũng ra một cái thiên đại nan đề a. Hắn trầm ngâm một lát, ngữ khí nghiêm túc lên. Nhóm này đan dược, giá trị liên thành, cũng mẫn cảm đến cực điểm. Ngươi có thể lựa chọn giao cho tông môn, mà không phải tự mình xử lý, đủ thấy ngươi đối với tông môn tín nhiệm cùng trung thành, việc này, tông môn nhớ kỹ. Không biết Trần trưởng lão muốn định giá bao nhiêu? Hắn trước khẳng định Trần Bình cách làm, sau đó cũng là đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm Trần Bình muốn ra tay giá cả. Trần Bình mỉm cười, dựa theo giá thị trường báo ra. Liên theo giá thị trường như thế nào? Hạ phẩm 50,000, trung phẩm 70,000, thượng phẩm 100,000, tổng cộng 273 vạn linh thạch hạ phẩm. Cái giá tiền này rất công đạo, thậm chí hơi thấp tại một chút hội đấu giá giá sau cùng. Lý Linh Phong nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Trần trưởng lão, đây cũng không phải là đơn giản làm ăn. Tông môn duy nhất một lần ăn nhóm này đan dược, cũng muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn cùng đến tiếp sau tiêu hóa áp lực. Như vậy số lượng trúc cơ đang chảy vào, một khi tin tức khống chế không tốt, rất có thể gây nên thế lực chung quanh cảnh giác thậm chí ngấp nghé. Mà lại, tông môn nội bộ phân chia như thế nào, cũng là chuyện phiền toái, làm không tốt liền sẽ tăng lên các hệ ở giữa mâu thuẫn. Hắn dừng một chút, nhìn xem Trần Bình. Dạng này, một mục giá 2,6 triệu, linh thạch ta có thể lập tức từ tông môn bí khố điều cho ngươi, như thế nào? Đồng thời, tông môn sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật đan dược nơi phát ra, tuyệt sẽ không cho Trần trưởng lão ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Hắn cấp ra một cái ép giá sau số lượng, nhưng cũng làm ra bảo mật hứa hẹn. Trần Bình nhíu mày, cảm thấy cái này ép giá có chút hung ác, thiếu đi 13 bạc đầu. Trưởng môn, cái này phải chăng quá thấp chút? 2,7 triệu như thế nào? Văn bối cũng biết tông môn có sự. Ai, Trần trưởng lão a? Lý Linh Phong lời nói thầm tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi chính mình cầm lấy đi bên ngoài xử lý, không nói đến có thể hay không tìm tới thích hợp người mua, trong lúc này phong hiểm lớn bao nhiêu, ngươi hẳn là biết được đi đã như vậy, ta cho ngươi thêm một chút, 262 vạn. Đây là tông môn làn danh, mà lại ta sẽ toàn bộ dùng linh thạch trung phẩm thanh toán. Linh thạch trung phẩm giá trị cùng tính tự dụng, nhưng so sánh linh thạch hạ phẩm cao hơn. Hắn lại nhượng bộ một bước, cũng ném ra linh thạch trung phẩm điều kiện. Trần Bình trong lòng tính toán rất nhanh một chút. 262 vạn linh thạch hạ phẩm, quy ra thành linh thạch trung phẩm chính là 26,000202. Trong đó, còn đã giảm mất đi chính mình đi hồi đoái linh thạch trung phẩm lúc bị người khác để mắt tới phong hiểm. Mặc dù so mong muốn thiếu đi 110,000, nhưng có thể duy nhất một lần an toàn địa biến hiện, đồng thời đạt được trưởng môn giữ bí mật hứa hẹn, kết quả này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chính như Lý Linh Phong nói tới, tông môn gánh chịu đến tiếp sau tất cả phong hiểm cùng tiêu hóa áp lực. Tốt ta, liền theo trưởng môn lời nói. Trần Bình gật đầu đáp ứng. Đa tạ trưởng môn. Lý Linh Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Khoản giao dịch này đối với tông môn mà nói tuyệt đối là lợi lớn tốt. Hắn lập tức lấy ra một viên chuyên dụng nhận chữ vật, ngay trước Trần Bình mặt, thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu kiểm kê. Rất nhanh, hắn từ lệnh bài trưởng môn bên trong trao đổi tông môn bí khố, từng đạo linh quang hiện lên, đại lượng óng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm tinh thuần linh khí linh thạch trung phẩm bị chuyển di đi ra. Chọn vẹn kiểm lại thời gian một nén nhang, 26,000200 mai linh thạch trung phẩm chỉnh tề xếp chồng chất tại trong nhận chữ vật, linh quang lập lòe, cơ hồ yếu dần xuất lai. Trần trưởng lão, xin mời kiểm lại một chút. Lý Linh Phong đem nhận chữ vật đưa cho Trần Bình. Trần Bình thần thức quét vào, đại khái kiểm lại một chút số lượng không sai, liền thu vào. Đa tại trưởng môn, số lượng không sai. Giao dịch hoàn thành, Trần Bình trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thăng cấp ngọc bội linh thạch rốt cục đủ. Trước khi đi, Lý Linh Phong tự mình đưa hắn đến cửa đại điện, ý vị thâm trường nhìn hắn, nói ra: "Trần trưởng lão, ngươi lại nhớ kỹ, tông môn vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Về sau như lại có cái gì thu hoạch không ngại ưu tiên cân nhắc tông môn. Giá cả bên trên, tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi." Hắn lời này, đã là lôi kéo, cũng là ám chỉ. Trần Bình phía sau phát lệnh, chính mình cùng Vương Tam Điểm này đan dược sinh ý, trưởng môn chỉ sợ sớm đã lòng dạ biết rõ, chỉ là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mà thôi. Hắn cười chắp tay, văn bối minh bạch, tông môn không tệ với ta, ngày sau nếu có điều đến, chắc chắn ưu tiên cân nhắc tông môn. Đa tạ trưởng môn, văn bối cáo tử. Rời đi trưởng môn đại điện, Trần Bình tâm tình thư sướng, đón xuất phòng, chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn. Có cái này hơn 26,000 linh thạch trung phẩm, lại thêm chính mình muốn có tích xúc, thăng cấp ngọc bội không gian linh thạch, rốt cục đủ. Chương 236, ngọc bội thăng cấp. Chương 236, ngọc bội thăng cấp. Nhìn xem Trần Bình đi xa đột vang, Lý Linh Phong nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt trở nên thâm thúy mà phức tạp. Hắn quay người trở lại đại điện, lập tức truyền âm triệu tập Lý ra tất cả hạch tâm cao tầng. Trần Bình giấu trong lòng khoản tiền lớn, hai lòng trở lại Thanh Sơn Động phủ. Hắn cũng không biết, thời khắc này Thanh Vân Phong phía sau núi, Lý ra hạch tâm bên trong nghị sự đường đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Lý Linh Phong đem chứa 35 mai trúc cơ đan đan bình đặt ở chủ vị trên bàn ngọc, lời ít mà ý nhiều nói rõ nơi phát ra biến mất Trần Bình danh tự, chỉ nói là tông môn đường dây bí mật thu hoạch được cùng quá trình giao dịch. Toàn bộ nghị sự đường trong nháy mắt sôi trào. 35 mai, ông trời của ta. Hạ phẩm 1 viên, trung phẩm 24, thượng phẩm 10 viên. Cái này chất lượng, 262 vạn linh thạch. Giá trị, quá đáng giá. Có nhóm này trúc cơ đan, ta Lý ra lo gì không thể. Bạch ra những mắt con kia, xem bọn hắn còn thế nào phép lối. Cái này Thanh Vân Tông, cuối cùng vẫn là chúng ta Lý ra làm chủ. Cùng hỉ qua đi, chính là kịch liệt tranh luận liên quan tới phân chia như thế nào cùng sử dụng nhóm này đủ để cải biến gia tộc vận mệnh đan dược. Toàn bộ dùng tại gia tộc hạch tâm thiên tài trên thân. Cần phải cam đoan bọn hắn trúc cơ thành công, hình thành một cố cường đại tân sinh lực lượng. Không ổn, quá mức rêu rao. Hẳn là âm thầm bồi dưỡng một nhóm tử sĩ, làm gia tộc nội tình, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại Lý gia thiên tài không đủ, nhất định phải nhanh tăng lên trên mặt nội thực lực. Muốn quang minh chính đại bồi dưỡng một nhóm trúc cơ tu sĩ, cùng Bạch gia thiên tài địa vị ngang nhau. Đối với muốn để Bạch gia biết, ta Lý gia nội tình còn tại. Tranh luận âm thanh liên tiếp, mỗi người đều muốn vì mình chi mạch tranh thủ nhiều tài nguyên hơn. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chủ vị Lý Linh Phong, cùng ngồi tại bên cạnh hắn, một mực nhắm mắt dưỡng thần, khí tức uyên thâm như biển Lý gia lão tổ, Lý Hành Nhất. Hai người bọn họ là Lý gia duy nhất tử phụ cảnh tu sĩ. Lý Linh Phong cùng Lý Hành Nhất liếc nhau, khẽ gật đầu. Lý Hành Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, một luồng áp lực vô hình làm cho cả nghị sự đường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tức. Lý Hành Nhất thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Linh Phong trước đó nói cực phải. Trên mặt nổi, duy trì tông môn vận chuyển bình thường, nên phân phối cho Bạch gia số lượng, một phần không thiếu. Trúc cơ đan phân phối, cũng muốn chiếu cố tông môn chỉnh thể lợi ích, không thể quá thiên vị Lý gia, để tránh bị người nắm cán, dẫn phát nội loạn. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói: "Nhưng mục trộm, ta Lý gia nhất định phải bắt lấy lần này kỳ ngộ. Chọn lựa một nhóm trung tâm đáng tin, tư chất thượng giai tộc nhân, bí mật sử dụng nhóm này trúc cơ đan, cần phải bảo đảm xác suất thành công. Không cầu số lượng, nhưng cầu chất lượng." muốn bồi dưỡng được một nhóm chân chính tinh anh, làm ta Lý gia trụ cột vững vàng của tương lai. Tông môn chỉ có Lý, chẳng hai nhà lẫn nhau ngăn được, cạnh tranh tốt mới có thể lâu dài phát triển. Một nhà độc đại không phải tông môn chi phúc. Việc này do Linh Phong toàn quyền phụ trách, cần phải cẩn thận làm việc. Cần tuân lão tổ trưởng môn pháp chỉ. Tất cả Lý gia hạch tâm cao tầng cùng kêu lên đồng ý, trên mặt tràn đầy phấn chấn cùng hy vọng. 35 mai trúc cơ đan đem để Lý gia lần nữa có được cùng Bạch gia vật tay thực lực. Một trận khả năng cải biến Thanh Vân Tông tương lai cách cục bí mật hành động, lặng yên triển khai. Thanh Sơn động phủ bên trong, Trần Bình đối với ngoại giới gió nổi mây phun hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang chìm ngâm ở tòa lớn trong vui sướng. 26,000200 mai linh thạch trung phẩm tới tay, tăng thêm hắn vốn có hơn 3000 mai linh thạch trung phẩm, hắn đem linh thạch hạ phẩm cơ hồ toàn bộ đổi tổng cộng tiếp cận 29,000500 mai linh thạch trung phẩm. Cách mình ban đầu chế định phương án, cần thiết 30,000 linh thạch trung phẩm, chỉ kém 500. Rốt cục, đúng đủ. Trần Bình khó nén tâm tình kích động. Trong động phủ, Trần Bình tay cầm ôn nhuận ngọc bội, tâm tình kích động mà chờ mong, thậm chí mang theo một tia thành kính. Hắn đem linh thạch trung phẩm chất đống ở bên cạnh, như là một tòa óng ánh đồi núi nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, dẫn dắt đến ngọc bội bắt đầu hấp thu. Linh thạch trung phẩm bên trong tinh thuần không gì sánh được linh khí, không còn là linh thạch hạ phẩm loại kia tản mát lưu quang, mà là hóa thành từng đạo ngưng thực, giống như thực chất màu ngà sữa linh dịch giống như rải sáng, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong ngọc bội. Ngọc bội phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, tham lam hấp thu cái này bảng bạc linh khí, mặt ngoài quang trạch càng ngày càng sáng. Những ngày tiết nhưng đường vân phảng phất sống lại, như là hô hấp giống như sáng tắt lấp lóe, chậm chậm lưu động, trở nên càng thêm phức tạp thâm thúy. Lần này ngọc bội hấp thu tốc độ không có trước đó nhanh như vậy, mà lại hơi chậm hấp thu, cải biến. Quá trình hấp thu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, đến lúc cuối cùng một viên linh thạch trung phẩm hóa thành một miệng, ngọc bội phảng phất ăn no rồi bình thường, khẽ run lên, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lại không chướng mắt hào quang màu xanh. Tia sáng này cũng không quyết tán, mà là như là một cái có sinh mệnh kén tẩm giống như đem ngọc bội tầng tầng bao khỏa, hình thành một cái không ngừng nhịp đập, nội bộ ẩn chứa kinh người linh nguyên ánh sáng kén. Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng, ánh sáng trong nhộng bộ đang tiến hành một loại thuế biến nào đó, linh nguyên ba động kịch liệt mà có thứ tự. Hắn kiên nhẫn canh giữ ở bên cạnh, ngồi xuống điều tức, không dám có chút quấy rầy, nội tâm tràn đầy đối với không biết biến hóa chờ mong. Mấy ngày sau, ba khoảng ngọc bội hào quang màu xanh dần dần nội liễm, tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn dung nhập ngọc bội bản thể, lộ ra sau khi thuế biến dáng vẻ. Trước đó ngọc bội chỉ là tính chất còn có thể linh ngọc, mà giờ khắc này, nó toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận sáng long lanh, thơm thúy rạt rào màu xanh lá, giống như một vũng ẩn chứa vô hạn sinh cơ xuân thủy, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo quang nội ẩn, nắm trong tay có thể cảm thấy một loại kỳ lạ, làm người an tâm nhiệt độ cảm giác cùng đồng bộ sinh cơ. Chỉ xem bề ngoài, liền biết tuyệt không phải vật bình thường. Tốt. Trần Bình nhịn không được khen một tiếng, không kịp chờ đợi tiến vào ngọc bội trong không gian. Tâm niệm vừa động, Trần Bình biến mất nguyên địa. Không gian biến hóa nhất là trực quan, có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản chỉ có 4 mẫu lớn nhỏ hạt thổ địa, giờ phút này thình lình mở rộng đến 16 mẫu. Dòng dã làm lớn ra 4 lần. Rộng lớn thổ địa chỉnh tề bằng phẳng, tản ra thâm thúy mà phì nhiêu màu tím đen quang trạch, lặng lặng chờ đợi lấy hắn quy hoạch cùng trồng trọt. Đứng tại chỗ đầu, một chút cơ hồ nhìn không thấy bờ, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Thổ địa nhan sắc cùng tính chất cũng phát sinh rõ rệt biến hóa. Trước đó đất đen mang theo một chút màu tím, không quá rõ ràng. Bây giờ màu tím làm sâu sắc, cùng màu đen hoàn mỹ dung hợp, bày biện ra một loại thần bí mà phì nhiêu màu tím đen, nhìn một cái, liền có thể biết được mảnh đất này bất phàm. Trên bầu trời mặt trăng cũng thay đổi, quang mang không còn như vậy nhu hòa thanh lãnh, mà là trở nên sáng rất nhiều, thậm chí mang tới một tia ấm áp. Phảng phất xen vào ánh trăng cùng ánh nắng ở giữa, tia sáng càng thêm sung túc đều đều, làm cho cả không gian không còn như vậy lờ mờ. Lần này biến hóa thật đúng là đủ lớn. Diện tích mở rộng, thổ địa thăng cấp, tia sáng cải thiện. Không biết tia sáng này biến hóa có thể hay không mang đến niềm vui mới. Trần Bình mừng rỡ sờ lên cái cằm, ngồi xổm người xuống đi, nắm một cái đen tím đất tại trong lòng bàn tay. Hắn hay là cùng đã từng một dạng, nhìn không ra đất đai này cùng phổ thông thổ địa khác nhau ở chỗ nào. Thôi thôi, Trần Bình hít sâu một hơi. Hắn dự định lập tức bắt đầu khảo thí mấu chốt nhất, hát thổ địa đối với linh dược sinh trưởng ra tốc hiệu quả. Chương 237, 150 lần chương 237, 150 lần Trần Bình suy tư một phen, vẫn như cũ tuyển dụng sinh trưởng chu kỳ ngắn nhất hàn tinh thảo làm hàng mẫu, hay là giống như lần trước, mở ra ba khối nhỏ ruộng thí nghiệm, phân biệt tại không đổ vào, đổ vào nhị giai linh tuyển, đổ vào tam giai linh tuyển dưới điều kiện, trồng mầm mống xuống, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát ghi chép. Chờ đợi kết quả cần thời gian, Trần Bình cưỡng chế kích động cùng tò mò, rời khỏi không gian, xử lý sự vụ ngày thường, chỉ đạo một chút phụ mẫu tu luyện, sau đó cho mình ba cái đồ nhi lên luyện đan chương trình học. Mấy tiểu gia hỏa kia tiến bộ tốc độ rất nhanh, thậm chí đã đụng chạm đến nhị giai luyện đan sư bậc cửa. Một tháng sau, kết quả rốt cục đi ra. Trần Bình nhìn xem ghi chép số liệu, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên, da đầu tê dại một hồi. Hắn thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả hắn hiện tại nội tâm đến cỡ nào kích động. To lớn vui sướng đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Thí nghiệm số liệu phi thường trực quan. Tại không đổ vào bất luận cái gì linh tuyển tình huống dưới, đen tím thổ địa sinh trưởng ra tốc hiệu quả, đạt đến kinh người 96 lần. Có thể nói, hát thổ địa một tháng thời gian, linh dược trồng trọt nơi này tương đương tại ngoại giới sinh trưởng 8 năm. Về phân đổ vào nhị giai nước linh tuyển sau, sinh trưởng hiệu quả càng thêm khoa trương, tăng lên đến kinh người 120 lần tả hữu. Mà đổ vào tam giai nước linh tuyển lúc, càng là đạt đến kinh khủng 150 lần tả hữu. 150 lần a. Trần Bình tự lẩm bẩm, bị cái số này rung động thật sâu, lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu ghi chép nhiều lần mới dám xác nhận. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa linh dược tại hắc thổ địa sinh trưởng 1 năm, tương đương với ngoại giới sinh trưởng 150 năm. Cho dù là ngàn năm mới có thể thành thục linh dược, cũng chỉ cần không đến 7 năm liền có thể thành thục. Đây là cỡ nào nghịch tiên hiệu quả? Trần Bình thậm chí đã có thể tưởng tượng, có liên tục không ngừng bổ đệ tử, thờ chính mình cùng người nhà hưởng dụng. Đương nhiên, cung hỉ đằng sau, một cái cho tới nay đều tồn tại vấn đề, bày tại trước mắt. Tam giai nước linh tuyển vẫn luôn không đủ dùng. Cùng Lâm gia bên kia đạt thành hiệp nghị sau, bọn hắn mỗi tháng cũng chỉ có thể cung cấp 6 cân tam giai nước linh tuyển. Bây giờ, linh dược số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn tạp. Tam giai nước linh tuyển thậm chí không biết nên phân phối cho những linh dược kia. Trước đó chứa đựng tam giai nước linh tuyển danh nước đã nhanh sắp thấy đáy, dựa theo các loại linh dược nhu cầu, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống mấy ngày. Không có sung túc tam giai nước linh tuyển, 150 lần gia tốc hiệu quả liền không cách nào thực hiện, chỉ có thể duy trì tại 130 lần thậm chí cơ sở gia tốc, đây không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Nhất định phải tìm tới ổn định lại đại lượng tam giai nước linh tuyển nơi phát ra. Trần Bình nhíu mày, trước đó vui sướng bị hòa tan không ít. Hắn nghĩ tới tông môn linh thực đường. Chính mình tốt xấu đỉnh lấy cái linh thực đường đường chủ hư danh, điều động một chút linh thực đường số lượng, hẳn là có thể chứ. Mặc dù hắn biết linh thực đường tương đối nhỏ khó, nhưng cơ bản tam giai nước linh tuyển hạng ngạch dù sao cũng nên có. Nói làm liền làm. Hắn rời đi động phủ, khống chế đột quang, không bao lâu liền tới đến ở vào Thanh Vân Phong bên cạnh sườn núi chỗ linh thực đường. Linh thực đường tại Thanh Vân Tông bên trong, thuộc về tương đối quặng cuẻ bộ môn. Linh thực phu truyền thừa thưa thớt, không có phẩm cấp cao linh dược bồi dưỡng thủ đoạn, dẫn đến đường khẩu địa vị không cao, đệ tử cũng ít, ngày bình thường hơi có chút môn đình vắng vẻ ngựa gỗ tay quay hiếm cảm giác. Trần Bình đi vào linh thực đường dãy kia có vẻ hơi cổ xưa đại điện lúc, chỉ gặp một người mặc chấp sự phục sức, tu vi tại luyện khí đại viên mãn trung niên đệ tử, chính nằm nhoài trên mặt bàn, đối với sổ sách sầu mi khổ kiểm khoái độc lấy tính toán, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tựa hồ đang vì cái gì số lượng phát sầu. Đệ tử kia nghe được tiếng bước chân, đầu tiên là sửng sốt một chút, không có lập tức nhận ra là ai, tưởng rằng vị nào trưởng lão tới lấy dùng linh tài, liền vội vàng đứng lên nghênh đón, trên mặt chất lên nghề nghiệp tính dáng tươi cười. Đợi thấy rõ ràng Trần Bình khuôn mặt, cẩn thận hồi tưởng một chút, mới bỗng nhiên nhớ lại vị này tựa như là bọn hắn vị kia trên danh nghĩa, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đường chủ. Chân dung tựa hồ treo ở thiên địa tới. Đệ tử Lưu Tiểu Vân, tham kiến đường chủ. Lưu Tiểu Vân có chút khẩn trương hành lễ, luống cuống tay chân, kém chút đổ nhào trên bàn nghiên mực. Không biết đường chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin đường chủ thứ tội. Trong lòng của hắn tâm thần bất định, đường chủ mấy năm không đến một lần, lần này đột nhiên giá lâm, chẳng lẽ là kiểm toán, hay là đối với đường khẩu làm việc bất mãn. Trần Bình khoát qua tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, chính mình cũng có chút xấu hổ. Hắn đường chủ này xác thực quá không xứng trước. Hắn nhìn quanh một chút hơi có vẻ đại điện rách nát, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lưu chấp sự không cần đa lễ. Ta tới là muốn hỏi một chút, chúng ta linh thực đường, mỗi tháng có thể từ tông môn nhận lấy bao nhiêu tam giai nước linh tuyển số lượng. Lưu Tiểu Vân nghe chút vấn đề này, trên mặt lập tức lộ ra quẫn bách cùng thần sắc khó khăn, ấp úng nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ lên mới nói. Về đường chủ, số định mức. Số định mức là có, theo đường khẩu cấp bậc, mỗi tháng có 10 cân thân mua hạn mức. Chỉ là cái gì? Cứ nói đừng ngại. Trần Bình trong lòng đã có suy đoán. Chỉ là cái này tam giai nước linh tuyển, cần tốn hao điểm cống hiến mua sắm, một cân muốn 50 điểm. Chúng ta đường khẩu. Hiệu quả và lợi ích một mực không tốt lắm, danh nghĩa quản lý vườn linh dược sản xuất có hạn, chủ linh dược miễn cưỡng đủ hoàn thành tông môn hạ đạt nhiệm vụ, cấp cho các đệ tử ít ỏi bổng lộc sau, liền cũng không có cái gì còn lại. Chương mục điểm cống hiến quanh năm không đủ 100 điểm. Cho nên đã thật lâu không có thân mua qua. Lưu Tiểu Vân càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng thấp xuống, cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Đường chủ lần đầu tiên tới, liền để hắn nhìn thấy đường khẩu quấn bách như vậy của diện, hắn tên chấp sự này nên được thực sự thất trách. Trần Bính nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là mùa không nổi a. Hắn nhanh chóng tính nhẩm một chút, mỗi tháng 10 cân, chính là 500 điểm cống hiến. Chỉ dựa vào đường khẩu tự thân sát thực khó mà duy trì. Không sao. Trần Bình mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh. Từ tháng này lên, mỗi tháng 10 cân tam giai nước linh tuyển số định mức, toàn bộ thân mua lại đến. Cần thiết điểm cống hiến, từ ta cá nhân số định mức bên trong cấu trừ. Hắn bây giờ có hơn 8000 điểm cống hiến, mỗi tháng chụp 500, còn có thể chèo chống thật lâu. Lưu Tiểu Vân kinh ngạc ngẩng đầu, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đường chủ, ngài nói thật, mỗi tháng 10 cân, muốn hết. Đây chính là một bút to lớn chi tiêu a. Tự nhiên là thật. Trần Bình khẳng định nói, sau đó tiếp tục phân phó. Mặt khác, làm phiền ngươi mỗi tháng nhận lấy đằng sau, tự mình đưa đến Thanh Sơn động phủ của ta đến. Mỗi lần đưa hàng, ta cho ngươi 10 khối linh thạch phí bất vả, như thế nào? Để cho người ta làm việc, cũng không thể đi không được gì chân. 10 khối linh thạch. Đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Tương đương với hắn tốt một cái tháng đồng lộc. Lưu Tiểu Vân con mắt trong nháy mắt sáng lên, tất cả quẫn bách cùng xấu hổ quét sạch sành sanh, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, ngựa khí tràn đầy nhiệt tình. Nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Đa tạ đường chủ tín nhiệm. Đường chủ yên tâm, đệ tử nhất định đúng giờ, an toàn đưa đến. Tuyệt sẽ không lầm đường chủ sự tình. Đây chính là trắng kiếm lợi linh thạch việc phải làm. Hơn nữa còn có thể tại đường chủ trước mặt biểu hiện. Hắn làm sao có thể không nguyện ý? Trần Bình gật gật đầu. Kể từ đó, mỗi tháng liền có 10 cân tam giai nước linh tuyển. Lại thêm cùng Lâm gia hợp tác, bọn hắn mỗi tháng cũng có thể ổn định cung cấp 5 cân tả hữu. dùng ít đi chút, hẳn là miễn cưỡng có thể duy trì trong không gian những cái kia chân quý linh dược cao tốc sinh trưởng. Về phần càng phổ thông linh dược, dùng nhị giai nước linh tuyển đổ vào là được. Tam giai nước linh tuyển cung ứng vấn đề, cuối cùng đạt được bước đầu giải quyết. Trần Bình tâm tình trầm tĩnh lại, lại miễn cưỡng lưu Tiểu Vân vài câu, lưu lại chính mình phụ chuyển tin sau, liền rời đi linh thực đường. Chương 238, Tam giai đại trận chương 238, Tam giai đại trận. Trần Bình trong lòng hay là có một cỗ cấp bách cảm giác. Tam giai nước linh tuyển vấn đề, kỳ thật cũng bất quá là ngắn ngủi giải quyết mà thôi. Mỗi tháng từ linh thực đường thu hoạch 10 cân, tăng thêm lâm gia xoay sở đưa tới 5-6 cân, tính toán đâu ra đấy bất quá 16 cân. Số lượng này, nếu chỉ cung cấp hoạch tâm nhất linh dược, có lẽ miễn cưỡng đủ. Có thể hấp thổ địa bên trong trồng trọt linh dược chủng loại cùng số lượng càng ngày càng tăng. Nhất là những cái kia động một tí cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm dược lực mới có thể nhập đan, hoặc là phục dụng linh dược cao cấp, khẳng định là dùng tam giai nước linh tuyển đổ vào là tốt nhất. Dù sao, đổ vào tam giai nước linh tuyển lại so với nhị giai nước linh tuyển hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là 16 cân tam giai nước linh tuyển, gánh vác đến mỗi một ngày, lại đến mỗi một gốc cần thiết linh dược bên trên, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Trần Bình thấp giọng tự nói, bất đắc dĩ thở dài. Ngồi tại hắc thổ địa ở giữa, vô vô nở rộ tam giai nước linh tuyển vật lớn. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, để hắn sao động nỗi lòng thoáng bình phục. 16 cân tam giai nước linh tuyển, chỉ là giải quyết tình hình khẩn cấp. Lâu dài đến xem, nhất định phải tìm tới lượng càng lớn hơn nơi phát ra, hoặc là tìm tới vật thay thế thậm chí tự hành sinh sản tam giai linh tuyển phương pháp. Trần Bình nhìn về phía không trung, giống như thái dương giống như mặt trăng quan cầu. Ánh mắt có chút phiền muộn. Tính toán, trong thời gian ngắn, vấn đề này không giải quyết được. Đợi về sau, lại đi tìm kiếm càng nhiều tam giai nước linh tuyển nơi phát ra con đường đi. Trong không gian, còn lại linh dược đều dáng dấp rất tốt. Duy chỉ có luyện chế thoát trần đan chủ dược, vẫn như cũ không có đầu mối. Chủ yếu vẫn là tử dương bảo thụ quá mức chân quý. Bất luận là tử dương quả hay là tử dương bảo thụ phân gốc, ở trên thị trường đụng phải xác suất cực kỳ bé nhỏ. Trần Bình cũng là hạ quyết tâm. Hắn không tiếc vô liếng, sớm tại tháng trước ngay tại tông môn nhiệm vụ điện ban bố lâu dài kết sủ treo thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ minh xác viết, bất kỳ đệ tử nào hoặc trưởng lão, vô luận lấy loại phương thức nào, chỉ cần cung cấp liên quan tới tử dương quả chuẩn xác tin tức cũng trải qua xác minh không sai, có lẽ có thể dâng lên cơ thể sống tử dương bảo thụ phân gốc manh mối, liền có thể thu hoạch được do Trần Bình trưởng lão cá nhân cung cấp 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm kết sủ tiền thưởng. 10000 linh thạch. Đây đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, đều là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Nó đủ để cho bất luận cái gì luyện khí kỳ đệ tử điên cuồng, thậm chí để rất nhiều trúc cơ trưởng lão tâm động không thôi. Có trọng thưởng tất có giúp phụ, Trần Bình tin tưởng, tại kinh người như thế treo giải thưởng kích thích xuống, toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử thậm chí bộ phận trưởng lão đều sẽ đem tìm kiếm Tử Dương bảo thụ phân gốc cùng Tử Dương quả coi là hạng nhất đại sự, đào sâu 3 thước cũng sẽ đi nếm thử. Hắn hiện tại cần làm chính là kiên nhẫn chờ đợi tin tức chủ động tới cửa. Những ngày tiếp theo, Trần Bình bình tĩnh lại, làm từng bước tu luyện, luyện đan, chỉ đạo đệ tử cùng phụ mẫu. Ngày kế tiếp, Lưu Tiểu Vân quả nhiên đúng giờ đem cái kia 10 cân tam giai nước linh tuyển đưa đến Trần Bình ngoài đạo phủ. Giao nhận hoàn tất, khấu trừ 500 điểm công hiến, Trần Bình đem nước linh tuyển thu nhập ngọc bội không gian. Nhưng mà, hắn lại chú ý tới Lưu Tiểu Vân cũng không giống hôm qua như thế lập tức cáo lui, ngược lại đứng tại chỗ, hai tay có chút mất tự nhiên xoa độc lên, mang trên mặt mấy phần do dự cùng do dự, ánh mắt trốn tránh, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lưu chấp sự, còn có chuyện gì? Trần Bình chủ động hỏi. Lưu Tiểu Vân giống như là bị giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, mặt trong nháy mắt đỏ lên, dạng đường này mới giống như là lấy hết dũng khí, thanh âm đều có chút phát run. Đường, đường chủ, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không cứ nói đừng ngại. Trần Bình ngữ khí bình thản. Lưu Tiểu Vân hít sâu một hơi, giống như là đọc thuộc lòng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác giống như, ngữ tốc cực nhanh nói. Trong đường chư vị sư đệ sư muội, còn có 2 vị lao tư cách linh thực phu sư thúc, bọn hắn nhập đường đến nay, còn chưa bao giờ may mắn gặp qua đường chủ ngài bản nhân. Tất cả mọi người đối với đường chủ ngài kính ngưỡng và phần, biết ngài đàn võ song tuyệt, sự vụ bận rộn. Nhưng đáy lòng đều ngóng trông có thể có cơ hội thấy đường chủ phong thái. Cho nên mọi người trong âm thầm nắm ta hỏi một chút, đường chủ ngài khi nào có thể có nhàn hạ, có thể hay không? Có thể hay không thu xếp công việc bất chút thì giờ cùng trong đường đám người gặp mặt một lần. Dù là chỉ là một lát cũng tốt. Nói xong, hắn lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Trần Bình con mắt, phảng phất làm thiên đại chuyện sai lầm. Trần Bình nghe vậy, nao trong lòng lập tức dâng lên một trận cổ quái cảm xúc, trong đó còn kèm theo một chút không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng hổ thẹn. Đúng vậy à, chính mình trên danh nghĩa là linh thực đường đường chủ, thường thụ lấy một đường chi chủ đãi ngộ cùng quyền hạn, mặc dù linh thực đường nghèo khó nhưng lại chưa bao giờ chân chính thực hiện qua đường chủ chức trách. Thậm chí ngay cả trong đường có bao nhiêu người, đều là ai cũng không rõ ràng, càng đừng đề cập quan tâm đường khẩu phát triển, chỉ đạo cấp dưới tu hành, hoàn toàn là treo cái tên tuổi, tất cả việc vật đều ném cho người phía dưới. Chính mình cái này đường chủ, làm được xác thực quá không xứng trước, có thể nói là cô phụ những này lưu tại linh thực đường, yên lặng tổng sự lấy linh thực công tác các đệ tử kỳ vọng. Hắn nhìn trước mắt khẩn trương bất an Lưu Tiểu Vân, nghĩ đến những cái kia chưa từng gặp mặt cấp dưới, trong lòng điểm này hổ thẹn chi ý lại sâu hơn mấy phần. Hơi suy tư, Trần Bình nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa mấy phần. Việc này là ta sơ sót, thân là đường chủ, sắp thực ứng với mọi người gặp một lần. Như vậy đi, đợi ta gần đây xử lý xong trong tay mấy món việc vặt, liền định vị thời gian. Đến lúc đó do ngươi thông chi trong đường tất cả mọi người, chúng ta tụ họp một chút, ta cũng tốt nhận thức một chút mọi người. Lưu Tiểu Vân nguyên bản đã làm tốt bị huyện chuyển cự tuyệt thậm chí răn dạy nhiều chuyện chuẩn bị, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế thông khoé mà đáp ứng, mà lại ngựa khí như vậy thành khẩn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ, kích động đến thanh âm đều tăng lên.
Thật,
thật sao? Đa tạ đường chủ.
Đa tạ đường chủ.
Đệ tử. Đệ tử thay mặt trong đường tất cả sư đệ sư muội, đa tạ đường chủ. Ta cái này trở về nói cho mọi người tin tức tốt này. Hắn cơ hồ là nhảy cẫng lấy hành lễ cáo lui, bước chân nhẹ nhàng hóa thành một đạo độn quang rời đi, phảng phất trẻ mười mấy tuổi. Trần Bình nhìn xem Lưu Tiểu Vân bóng lưng biến mất, bất đắc dĩ cười cười. Gặp một lần cũng tốt, chí ít có thể thoáng an ủi lòng người, có lẽ còn có thể tìm hiểu một chút linh thực đường hiện trạng, nhìn xem có hay không cải thiện khả năng. Dù sao, cái này đường khẩu tương lai có lẽ cũng có thể trở thành hắn thu hoạch một ít linh thực tài nguyên một cái ổn định con đường. Lại qua mấy ngày, Trần Bình ngay tại trong động phủ ngồi xuống, thần thức cảm ứng được ngoài núi có người đến đây. Người đến khí tức quen thuộc, là Triệu Nguyên Khải, nhưng hắn bên người còn đi theo mấy đạo khí tức cường đại, một người trong đó càng là đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Trần Bình đứng dậy đón lấy, chỉ gặp Triệu Nguyên Khải dẫn ba người đội quang hạ xuống. Người cầm đầu là một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như điện lão giả, thân mang trận pháp đường trưởng lao phục sức, khí tức trầm ổn minh ngông, chính là trúc cơ 8 tầng tu vi. Phía sau hắn đi theo hai tên trúc cơ trung kỳ trận pháp sư, trong tay riêng phần mình nâng mấy cái quang mang lưu chuyển trận bàn cùng trận kỳ. Chương 239, có người tới thăm. Chương 239, có người tới thăm Trần sư đệ, bạo muội quấy rầy. Triệu Nguyên Khải vẫn như cũng là bộ kia đầy nhiệt tình dáng vẻ, vượt lên trước mở miệng. Vị này là ta trận pháp đường Chu truyền thế Chu đường chủ. Nghe nói sư đệ ngươi thỉnh cầu cỡ lớn tụ linh trận phê xuống, Chu đường chủ hôm nay tự mình dẫn người đến đây vì ngươi bố trí. Trần Bình trong lòng hơi động, lập tức hướng lão giả gầy gò kia hành lễ. Làm phiền Chu đường chủ tự mình đến đây, Trần Mô vô cùng cảm kích. Chu truyền thế khuôn mặt nghiêm túc, chỉ là khẽ bước cảm đáp lễ, lời ít mà ý nhiều. Trần trưởng lao khách khí, không cần đa lễ, đây là ta phải làm. Tông môn nhân tử, hồi nói trận này, tại Thanh Sơn nhất mạch phát triển rất có ích lợi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu bày trận. Triệu sư đệ, ngươi hiệp trợ định vị linh mạch tiết điểm. Hắn hiển nhiên là cái lôi lệ phong hành, không thích hàn huyên người. Tốt tốt tốt. Triệu Nguyên Khải vội vàng ứng thanh, lập tức vừa nhìn về phía Trần Bình, chớp mắt vài cái. Trần sư đệ, ngươi lại ở một bên chờ một chút, nhìn ta trận pháp đường thủ đoạn. Trần Bình mừng rỡ thanh tĩnh, liền đứng ở một bên quan sát. Chỉ gặp Chu truyền thế mang theo hai tên trợ thủ, tại Triệu Nguyên Khải chỉ dẫn bên dưới, tại Thanh Sơn chủ phong cùng mấy chỗ núi phụ vị trí then chốt không ngừng chôn xuống trận cơ, cắm xuống trận kỳ. Bọn hắn thủ pháp thành thạo không gì sánh được, linh khí điều khiển tinh diệu nhập vi, từng cái trận bản trận kỳ ở giữa sinh ra huyền diệu cộng minh, dẫn động linh mạch dưới mặt đất, dần dần phát họa ra một cái bao trùm hơn phân nửa cái đỉnh núi to lớn trận pháp hình dáng. Toàn bộ quá trình hiệu suất cao mà an tĩnh, trừ linh khí ba động cùng ngẫu nhiên lấp lóe phù văn qua mang, cơ hồ nghe không được lời thừa thãi. Vẹn vẹn tâm nửa ngày sau, Chu truyền thế đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Trận thành. Ô. Một tiếng rất nhỏ bù bù vang vọng toàn bộ Thanh Sơn, phản phất một loại nào đó ngủ say lực lượng bị tỉnh lại. Trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí giống như là nhận lấy vô hình dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng Thanh Sơn tụ đến. Mặc dù giờ phút này biến hóa còn không tính kịch liệt, nhưng Trần Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh khí trung quanh chính lấy mắt thường khả biện tốc độ trở nên nồng đậm, tinh thuần. Một tòa tam giai hạ phẩm cỡ lớn tụ linh trận đã thành hình. Trận pháp vừa thành, Chu truyền thế liền thu hồi công cụ, đối với Trần Bình chắp tay nói: "Trần trưởng lão, trận pháp đã bố trí xong. Sơ kỳ hội tụ linh khí cần 3 năm ngày thời gian mới có thể đạt tới ổn định, đến lúc đó Thanh Sơn nồng độ linh khí có thể bằng được tam giai hạ phẩm linh mạch. Trận này hạch tâm trận bản ở đây, luyện hóa sau liền có thể điều khiển trận pháp vận chuyển." Hắn đem to bằng một bàn tay, khắc rõ vô số hoa văn phức tạp ngọc chất trận bản giao cho Trần Bình, sau đó liền dứt khoát đạo: "Tông môn công việc bề bộn, chúng ta còn cần chạy tới chỗ tiếp theo bố trí điểm, cáo tử." Nói xong, cánh tay không chút nào làm dừng lại, mang theo hai tên trợ thủ hóa thành độn quang phóng lên tận trời. Triệu Nguyên Khải há to miệng, tựa hồ còn muốn cùng Trần Bình nhiều lời vài câu, chia sẻ một chút bảy trận tâm đắc cùng vui sướng, nhưng gặp Chu đường chủ đi được dứt khoát như vậy, cũng chỉ đành đem lời nuốt trở vào, vội vàng đối với Trần Bình cười nói: "Trần sư đệ, vậy cứ như thế, sư minh ta cũng phải đi theo, quay đầu có rảnh lại tới tìm ngươi thưởng trà luận đạo." Lời còn chưa dứt, người cũng đội vàng hoảng đuổi theo độn quang đi. Trần Bình nắm còn có dư ôn hạch tâm trận bàn, nhìn xem bọn hắn biến mất ở chân trời, không khỏi bật cười. Tuần này đường chủ thật là một cái tính tình người. Bất quá cũng tốt, tránh khỏi bị Triệu Nguyên Khải giữ chặt, lại là một phen thao thao bất tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí càng lúc càng nồng nặc linh khí, tâm thần thanh thản. Thanh Sơn phát triển, sát thực vượt ra khỏi hắn ban sơ mong muốn. Có cái này tam giai tụ linh trận, không chỉ có đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, phụ mẫu, đệ tử, thậm chí viên kinh thiên đám người tốc độ tu hành cũng có thể tăng tốc không ít. Khối này cơ nghiệp, cuối cùng sơ cụ số hình. Những ngày tiếp theo, Trần Bình sinh hoạt tiết tấu càng ổn định. Chỉ đạo ba tên tiểu gia hỏa lúc luyện đàn, phát hiện tiến bộ của bọn hắn có thể xưng thần tốc, đối với lửa đợi không chế, dược tính lý giải càng phát ra tinh thông, khoảng cách nhị giai luyện đan sư bậc cửa thật chỉ kém lâm môn một ước, có lẽ một lần thành công nhị giai đan phương luyện chế liền có thể đột phá. Trần Bình đối với cái này rất cảm thấy vui mừng. Chỉ đạo phụ mẫu lúc tu luyện thì càng thêm cẩn thận. Nhị lao tu vi tại tài nguyên trồng chất cùng linh mạch tầm bổ bên dưới bước bước tăng lên, mặc dù tốc độ không cách nào cùng người trẻ tuổi so sánh, nhưng căn cơ đánh cho có chút vững chắc. Trần Bình kiên nhẫn vì bọn họ giải đáp trong tu luyện gặp phải mỗi một cái rất nhỏ vấn đề, vốn nắn linh lực vận hành không khoái chỗ, tránh cho bọn hắn đi đường quanh co. Mà mỗi ngày hoàng hôn thì thành Thanh Sơn giàu nhất khói lửa thời khắc. Lâm Mẫu Lâm Thị phảng phất đem tất cả từ ái cùng nhiệt tình đều chút xuống tại phòng bếp, biến đổi hoa dạng xào nấu các loại linh thực món ngon. Hương khí tràn ngập cả ngọn núi, dẫn tới người miệng lưỡi nước miếng. Viên Kinh Thiên cùng ba cái đồ đệ luôn luôn đúng giờ xuất hiện tại nhà ăn, trông mong chờ lấy ăn cơm. Liền ngay cả ngày thường phần lớn thời gian đắm chìm tại trong tu luyện trận phụ, cũng sẽ đúng giờ kết thúc ngồi xuống, cười ha hả tọa hạ. Trong bữa tiệc hoan thanh thiếu ngữ, đám người vây quanh bàn lớn, thưởng thức mỹ vị, trao đổi một ngày chuyện lý thú tu luyện tâm đắc, vui vẻ hòa thuận. Trần Bình nhìn xem mẫu thân tại phòng bếp cùng bàn ăn ở giữa bận rộn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mà nụ cười sáng lạ, vốn là muốn khuyên nàng không cần đang nấu cơm bên trên lãng phí thời gian, dùng nhiều thời gian tu luyện, lần nữa nuốt trở vào. Con đường tu hành dài dằng dặc cô tịch, nếu có một chút thật lòng yêu thích có thể mang đến như vậy thuần túy khoái hoạt, có lẽ xa so với khổ tu quan trọng hơn. Hắn nhìn xem cái này ấm áp tràng cảnh, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh ấm áp. Tiến hội giải tán lúc sau, Trần Bình liền sẽ trở lại đạo phủ, có thể là tu luyện, có thể là xử lý một chút trong không gian linh dược, có thể là nghiên cứu đan phương điện tịch. Trong tu luyện không tuyết nguyệt, nóng lạnh giao thế không biết năm. Một ngày này, Trần Bình từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm. Chủ đan điển tu vi vẫn như cũ vững chắc tại trúc cơ 6 tầng đỉnh phong, thiếu khuyết thích hợp đan dược phụ trợ, đột phá tầng thứ 7 cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao cực phẩm chân nguyên đan, với hắn mà nói, đã hoàn toàn không có tác dụng. Làm hắn mừng rỡ là, lồng ngực chỗ phó đan điển, trải qua đoạn thời gian này khổ tu, đã chân khí tràn đầy, hòa hợp không ngại, đạt đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới cực hạn, chỉ kém sau cùng lâm môn một cước, liền có thể nếm thử xây thành đạo cơ thứ hai. Nhưng mà, ngay tại hắn châm trước tiếp tục ôn dưỡng chân khí để cầu nước chảy thành sông, hay là chủ động trùng kích trúc cơ quan hải lúc, một đạo phù truyền tin xuyên thấu động phủ cấm chế, lơ lửng ở trước mặt hắn, khẽ chấn động. Thân thức đảo qua, phù truyền tin bên trong truyền đến một đạo lạ lẫm mà thanh âm trầm ổn, tự xưng có chuyện quan trọng cầu kiến, can hệ trọng đại. Lúc này tới chơi, Trần Bình có chút nhíu mày, cảm giác được đối phương cũng không ác ý, lại khí tức không kém, thế là hơi chút chỉnh lý, liền đứng dậy đi ra động phủ. Ngoài động phủ, tuyết động bao trùm dãy núi, giữa thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Cửa hải cuối năm gần, trong không khí tựa hồ cũng mang tới một tia từ cũ đón người mới đến khí tức. Một bóng người cao to chính đưa lưng về phía lập phủ, chắp tay đứng ở trong tuyết, lặng lặng thưởng thức sân cảnh. Người này dáng người cực kỳ thẳng tắp, so Trần Bình còn phải cao hơn một đầu có thừa, nhưng cũng không phải là khôi ngô hùng tráng chi hình, mà là giống một thanh thu nhập trong vỏ lợi kiếm, nhìn như trầm tĩnh, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc bén vô địch, lúc nào cũng có thể phá vỏ mà ra phong mang. Chương 240, Bạch Chỉ xin giúp đỡ. Chương 240, Bạch Chỉ xin giúp đỡ. Nghe được động phủ mở ra thanh âm, người kia xoay người lại. Khuôn mặt nhìn qua ước chừng khoảng 30, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh như lầm sâu, nhưng lại mang theo một loại sống lâu thượng vị xem kỹ cảm giác. Trần Bình vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng coi khí tức, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, mà lại tuyệt không phải phổ thông hậu kỳ. Nam tử cao lớn kia nhìn thấy Trần Bình, chắp tay thi lễ, thanh âm bình ổn không gợn sóng. Mạng muội quấy rầy Trần trưởng lão thanh tu, mong được tha thứ. Các hạ là? Trần Bình hoàn lễ, do hỏi. Tại hạ Bạch Biên. Nam tử đáp. Bạch Biên. Trần Bình cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Gặp Trần Bình trong mắt vẫn co hoang mang, Bạch Biên tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa động một chút, nói bổ sung. Đương nhiệm chấp sự điện điện chủ. Chấp sự điện điện chủ. Địa vị tôn sùng, có thể cái này cùng hắn Trần Bình có gì liên quan? Trần Bình nghi hoặc càng sâu. Bạch Biên nhìn xem nét mặt của hắn, rốt cục không còn đi vào mẹo, lại nhặt nói. Bạch Chỉ, là tại hạ tiểu muội. Trần Bình lập tức giật mình. Nguyên lai là Bạch Chỉ vị đại ca kia, Thanh Vân Tông bên trong trẻ tuổi nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một trong, chấp sự điện trưởng quyền nhân vật. Bất quá, gia hỏa này có thể đủ vận ba đó à, ở chỗ này cùng mình kéo cái này kéo cái kia, liền không thể rộng mở nói chuyện sao? Nên đi cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể thiếu? Hắn lập tức chắp tay. Nguyên lai là Bạch điện chủ, thất kính. Không biết Bạch điện chủ đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Bạch Biên ánh mắt tại Trần Bình trên mặt dừng lại một lát, tựa hồ đang xem kỹ lấy cái gì, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Tiểu muội gần đây sắp bế quan, nếm thử trùng kích trúc cơ chi cảnh. Trần Bình trong lòng hơi động, Bạch Chỉ muốn trúc cơ, chuyện tốt ta. Tính toán thời gian, khoảng cách hai người lần trước gặp phải, đã qua hơn 4 năm thời gian. Bạch Chỉ thiên phú không kém, sắp thực nên trúc cơ. Bạch Biên tiếp tục nói, trước khi bế quan, nàng không còn cầu mong gì khác, duy chỉ có kiên trì một sự kiện, nhất định phải tại trúc cơ trước đó, gặp một vị bằng hữu một mặt. Nàng nói, nếu không gặp một mặt này, trong lòng sợ có lo lắng, tại trúc cơ bất lợi. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Trần Bình trên thân, sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Nàng vị bằng hữu kia chính là Trần trưởng lão ngươi. Trần Bình nhìn xem Bạch Biên, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn xác thực từng đối với Bạch Chỉ từng có hứa hẹn, nếu nàng trúc cơ sẽ hết sức tương trợ. Phần này hứa hẹn hắn cũng không quên. Bạch Biên một mực nhìn chằm chằm Trần Bình biểu lộ, gặp hắn gật đầu thừa nhận, trên mặt bộ kia mây trôi nước chảy, trầm ổn cẩn thận thần thái trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại cơ hồ muốn tràn đầy đi ra sâu sắc lo lắng. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, ngựa khí gấp rút thậm chí mang tới mấy phần giọng ra lệnh. Trần trưởng lão nếu thừa nhận, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Xin mời lập tức theo ta tiến đến, giải quyết xong sự khúc mắc của tiểu muội, trợ nàng lập tức bế quan trúc cơ. Nàng giờ phút này trạng thái thực sự trì hoãn không dậy nổi, nhưng mà Trần Bình lại không chút do dự lắc đầu, chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Hiện tại không được. Bạch Biên trong lòng bị chấn, một cơn lửa giận hỗn hợp có bị trêu đùa cảm giác đục nhã bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén băng lãnh, khí tức quanh người đều ẩn ẩn sóng gió nổi lên. Hắn là muội muội cảm thấy không đáng. Muội muội tâm tâm niệm niệm, Lâm Bế Quan trước duy nhất muốn gặp người, lại là cái nói không giữ lời, Lâm Trận từ chối lạ nhân. Trần Bình bén nhạy phát giác được Bạch Viên trong mắt bắn ra bất thiện cùng tức giận, lập tức minh bạch đối phương hiểu lầm. Hắn cũng không lùi bước, đón đối phương cơ hồ ánh mắt muốn giết người, bình tĩnh lại rõ ràng giải thích nói: "Vạn điện chủ an tâm chớ vội. Trần Mộ cũng không phải là không muốn tiến về, mà là cần thời gian một ngày chuẩn bị. Ngày mai lúc này, ta nhất định tùy ngươi cùng nhau đi tới, trợ Bạch chỉ sứ muội chúc cơ." Hắn giờ phút này nội tâm kỳ thật so Bạch Viên càng lo lắng, phận không thể lập tức chắp cánh bay qua. Nhưng là, không được. Tay không mà đi, ý nghĩa ở đâu? Vẹn vẹn vì gặp một lần, nói vài lời tái nhận cổ vũ lời nói sao? Bạch chỉ cần không phải cái này. Nàng cần chính là thật sự, có thể bảo đảm chúc cơ vạn vô nhất thất bảo hộ. Mà hắn nguyên bản vì nàng chuẩn bị phần kia bảo hộ, chưa hoàn thành. Hắn cần thời gian, cần cuối cùng này một ngày, đến luyện chế ra có thể xứng với nàng, có thể làm cho nàng bình ổn vượt qua nan quan, cực phẩm chúc cơ đan. Bạch Viên chăm chú nhìn Trần Bình hai mắt, ý đồ từ đó tìm ra dối trá cùng từ chối vết tích. Nhưng hắn nhìn thấy chỉ có thẳng thắn cùng một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Mặc dù không biết Trần Bình trong hồ lô muốn làm cái gì, vì sao hết lần này tới lần khác cần cuối cùng này một ngày. Nhưng Trần Bình tại trong tông môn tốc độ quật khởi cùng danh tiếng hắn hơi có nghe thấy, đàn võ song tuyệt, vì tông môn lập xuống quá lớn công, cũng không phải là ăn nói lung tung hạng người. Huống chi, muội muội tín nhiệm hắn như thế, cưỡng ép đè xuống trong lòng nôn nóng cùng lo nghĩ, Bạch Viên hít sâu một hơi, nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Tốt, ta liền tin Trần trưởng lão một lần. Ngày mai lúc này, ta lại đến nơi đây tiếp ngươi. Hy vọng Trần trưởng lão chớ có để cho ta, càng đừng cho xá muội thất vọng." Một lời đã định, Trần Bình chắc tay. Bạch Viên không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm Trần Bình một chút, hóa thành một đạo lăng lệ độn quang phá không mà đi. Hiển nhiên trong lòng vẫn như cũ sầu lo nan bình. Trần Bình cũng không có mảy may trì hoãn giải thích ý tứ, quay người liền thẳng đến động phủ chỗ sâu phòng luyện đan. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Tâm thần chìm vào ngọc bội không gian, đầu tiên chú ý chính là mảnh kia xanh úng tươi tốt chân nguyên quả thụ rừng. Trải qua hấp thổ địa cùng nước linh tuyền không ngừng tầm bổ, mảnh rừng quả này đã quy mô kinh người. Bây giờ trong không gian chân nguyên quả thụ tình huống cụ thể như sau: có ban sơ gốc kia mẫu thụ, thụ linh đã đạt 650 năm, đầu cành treo 9 mai linh quang mở mịt chân nguyên quả, mỗi một mai đều ẩn chứa vượt qua 200 năm tinh thuần dược lực. Sau đó bồi dưỡng ra hai gốc, cũng có 450 năm tụ linh, mới kết xuất trái cây chung 18 mai, dược linh đồng đều tại 150 năm trên dưới. Kém một bậc 9 cây cây ăn quả, thụ linh 300 năm, đầu cành từng đống, chung kết quả 81 mai, dược lực vững chắc, tiếp cận 200 năm. Lại có 18 gốc, thụ linh 250 năm, kết quả 162 mai, dược linh ổn định tại 150 năm. Cuối cùng một nhóm 9 cây, thụ linh 200 năm, cũng kết 81 mai chân nguyên quả, dược linh vừa đầy 100 năm. Nhìn qua mảnh này đủ để cho bất luận cái gì luyện đan sư điên cuồng vườn trái cây, Trần Bình hoàn toàn yên tâm. Nguyên bản còn kế hoạch tiếp tục quyết trương, nhưng cân nhắc đến tam giai nước linh tuyển từ đầu đến cuối giật gấu vá bay, mà hấp thụ địa 150 lần khủng bố ra tốc hiệu quả bảy ở nơi này, hắn đã không còn là chân nguyên quả nơi phát ra phát sầu. Không chút do dự, thần niệm khẽ động, ngắt lấy bên dưới 5 mai dược linh thâm hậu nhất, đạt tới 200 năm chân nguyên quả. Ngay sau đó, lại từ bên cạnh dược linh đạt tới 450 năm viêm dương thảo thụ cùng tử tinh hoa thụ bên trên, phân biệt gỡ xuống phân lượng vừa đúng chủ yếu. Lấy như vậy tuổi thọ, như vậy phẩm chất ba vị chủ dược đến luyện chế trúc cơ đan, quả thực là xa xỉ. Luyện chế ra trúc cơ đan, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều, phẩm chất đan dược cũng tuyệt đối viễn siêu bình thường. Chương 241, lựa chọn làm bạn chương 241, lựa chọn làm bạn Trần Bình tiến vào luyện đan thất. Tôn Tiêu Tam giai cực phẩm lò luyện đan là hắn lực lượng chỗ, đồng dạng cũng là chỗ bí mật của hắn. Cho đến nay, hắn đều chưa từng để cho mình ba cái đồ nhi dùng qua đỉnh này. Việc này không nên chậm trễ, Trần Bình ngưng thần tinh khí, dẫn đốt đan lô lửa, đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào luyện đan bên trong. Khống hỏa, bỏ thuốc, ngưng dịch, tụ đan, ôn dưỡng, mỗi một cái trình tự hắn đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Thần thức độ cao tập trung, không dám có chút sai lầm. Bên trong đan phòng, mùi thuốc tràn ngập. Dòng dã một ngày một đêm, Trần Bình không ngủ không nghỉ. Trong lúc đó khai lò 3 lần, thành công 2 lần, thất bại 1 lần. Đến lúc cuối cùng một lần khai lò, nắp đan lô sốc lên sát na, 6 đạo sáng chói linh quang, nương theo lấy thấm vào ruột gan dị hương phóng lên tận trời. Trần Bình tay mắt lênh lẹ, đánh ra thu đan pháp quyết, đem nó đều đặt vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Nói thật, luyện chế đan dược cảm giác thành tựu, sắp thực vượt qua hết thảy. Tựa như hiện tại, Trần Bình trong tay có 2 cái đan bình. Trong đó có 8 viên đan dược mượt mà không tí vết, đan vượng nồng đậm, linh khí bức người, lại phía trên có đều có 3 đạo đan văn, chính là cực phẩm trúc cơ đan. Ngoài ra còn có 2 viên bị đặt ở một cái khác trong đan bình. Bọn chúng kém hơn một chút, nhưng cũng là 2 đạo đan văn rõ ràng thượng phẩm trúc cơ đan. Không sai, không sai. 8 viên cực phẩm. Trần Bình nắm ấm áp bình ngọc, thật dài thở dài ra một ngụm đọc lại tại ngực cho khí. Đã có thể luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan, đại biểu cho phụ mẫu trúc cơ sự tình sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần phụ mẫu tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, liền có thể phục dụng cực phẩm trúc cơ đan, nếm thử trúc cơ. Một mực đặt ở trong lòng hắn gánh nặng, trong nháy mắt nhẹ hơn phân nửa. Hắn cấp tốc dọn dẹp đan lô cùng trên người thuốc nước đỏ gói bụi, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào. Vừa thu thập thỏa đáng, ngoài động phủ liền truyền đến Bạch Viên cái kia không che giấu chút nào đội vàng khí tức. Trần Bình đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Viên gặp hắn đúng giờ xuất hiện, sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là đưa tay ra hiệu, lập tức hóa thành độn quang phía trước dẫn đường. Trần Bình lập tức ngự kiếm đuổi theo. Hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay về phía Thanh Vân Tông khu vực hải tâm, Thanh Vân Phong chi đỉnh. Càng là bay lên không, linh khí trung quanh liền càng phát ra nồng đậm tinh thuần. Cuối cùng, Bạch Viên tại một chỗ bị cấm chế cường đại bao phủ, hoàn cảnh Thanh Vũ động phủ trước rơi xuống. Trần Bình theo sát phía sau, âm thầm cảm ứng, trong lòng cũng không khỏi kinh thán không thôi. Chỗ động phủ này vị trí, vừa lúc ở vào Thanh Vân Phong chủ linh mạch một cái hạch tâm tiết điểm phía trên, bản thân liền hưởng thụ lấy tam giai thượng phẩm linh mạch tinh thuần nhất linh khí tầm bổ. Càng khoa trương hơn là, động phủ chung quanh còn bố trí một tòa cực kỳ phức tạp huyền ảo tam giai cực phẩm tụ linh đại trận, đem vốn là linh khí nồng nặc tiến một bước chiết xuất, hội tụ, khiến cho nơi đây nồng độ linh khí vô hạn tới gần, thậm chí tại một ít thời khắc khả năng ngắn ngủi đạt tới tam giai cực phẩm linh mạch tiêu chuẩn. Ở chỗ này trúc cơ, linh khí cung ứng chi dư giả, tinh thuần, có thể xưng mộng ảo bắt đầu. Phối hợp thêm trúc cơ đan, trên lý luận căn bản không tồn tại linh khí không đủ dẫn đến trúc cơ thất bại khả năng. Trần Bình nghi ngờ trong lòng sâu hơn, có được như vậy được trời ưu ái điều kiện, Bạch Chỉ vì sao sẽ còn trạng thái không tốt, thậm chí cần cố ý chờ hắn đến đây? Nàng đến tột cùng gặp vấn đề nan giải gì? Tiểu muội, mở cửa. Trần Bình trưởng lão ta mời tới. Bạch Viên đối với động phủ cấm chế truyền âm, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Trong động phủ trầm mặc một lát, lập tức truyền ra một cái hơi có vẻ khàn khàn, thậm chí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng tâm tình mâu thuẫn giọng nữ. Ngươi tới làm cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Đi ra. Thanh âm này, đúng là Bạch Chỉ, lại đã mất đi ngày xưa thanh thúy sức sống, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng nôn nóng. Bạch Viên bị nhà mình muội muội như vậy quá lớn, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng, cũng không dám phản bác, chỉ là bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình cau mày, cái này trạng thái tinh thần, nào chỉ là kém, quả thực là gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lấy loại này nỗi lòng đi trùng kích trúc cơ kỳ, đối mặt vô hình vô tướng lại hung hiểm vạn phần tâm ma kiếp, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn cùng Bạch Viên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sầu lo. Trần Bình tiến lên một bước, tới gần cấm chế, dùng hết khả năng bình ổn giọng ôn hòa nói ra. Bạch Chỉ, là ta, Trần Bình. Ta từng nói qua, đợi ngươi trúc cơ lúc, sẽ đến giúp ngươi một tay. Bây giờ, ta tới. Trong động phủ lần nữa lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, ngay tại Bạch Viên sắp kìm nén không được lúc, động phủ cấm chế quang mang có chút lóe lên, mở ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Trần Bình, ngươi tiến đến. Bạch Chỉ thanh âm lần nữa truyền ra, vẫn như cũ khàn khàn, lại thiếu đi mấy phần trước đó bén nhọn, nhiều một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Ca, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Bạch Viên nghe vậy, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, đối với Trần Bình làm một cái xin mời thủ thế, trong ánh mắt tràn đầy xin nhờ chi ý. Trần Bình hít sâu một hơi, cất bước đi vào động phủ. Trong động phủ cảnh tượng cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, cũng không phải là quặng cu é đơn sơ khổ tu chỗ, ngược lại bố trí được mười phần ấm áp thoải mái dễ chịu. Nhu hòa minh châu quang mang rải đầy các nơi, đồ dùng trong nhà bài trí đẹp đẽ lại tràn ngập sinh hoạt khí tức. Xuyên thấu qua xảo diệu chiết xạ trang bị, thậm chí còn có từng sợi ánh mặt trời ấm áp từ ngoại giới dẫn vào, chiếu sáng một góc. Toàn bộ hoàn cảnh cho người ta một loại an tâm yên tĩnh cảm giác. Nhưng mà, Trần Bình lại hoàn mỹ quá nhiều thưởng thức động phủ bố trí. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị phía trước cách đó không xa, một cái dựa vào giường ngọc bên cạnh thân ảnh màu trắng một mực hấp dẫn lấy. Gầy gò. Trần Bình trong đầu, trong nháy mắt chỉ còn lại có cái từ này. Đã từng cái kia da thịt nở nang, tràn ngập sức sống thậm chí có chút thiếu nữ hồn nhiên khí Bạch Chỉ biến mất không thấy. Nữ tử trước mắt, một thân trắng thuần quần áo lộ ra trống rỗng, lộ ra cổ tay tinh tế đến phảng phất một chiếc liên đoạn, gương mặt có chút hướng vào phía trong lõm, sắc mặt là một loại khuyết thiếu huyết sắc, bệnh trạng tái nhợt. Cả người tựa như một gốc mất đi trình độ tầm bổ, ngay tại dần dần khô héo bạch lan. Trần Bình tâm, giống như là bị thứ gì bỗng nhiên nhói một cái, nổi lên một tia rõ ràng mà xa lạ nhói nhói cảm giác. Nữ nhân này, trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, nhìn chăm chú lên thân ảnh gầy gò kia, không nói gì. Trong động phủ an tĩnh chỉ còn lại có lẫn nhau rất nhỏ tiếng hít thở. Cuối cùng, hay là Trần Bình dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn không tự giác thả cực nhẹ, phảng phất sợ quấy nhiễu đến cái gì. Ta tới. Ngắn gọn ba chữ, lại so thao thao bất tuyệt càng thêm có lực. Vết màu trắng kia thân ảnh khẽ run lên, chậm rãi xoay đầu lại. Khi nàng hoảng hốt ánh mắt rốt cục tập trung, thấy rõ đứng ở nơi đó hoàn toàn chính xác thực là Trần Bình lúc, cặp kia nguyên bản có chút tạm đạm vô thần trong con ngươi, trong nháy mắt dâng lên cực kỳ phức tạp tâm tình khó tả. Có ủy khuất, có ỷ lại, có khó có thể dùng nói lời thống khổ, càng có một loại phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng giống như chờ mong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng làm ra một cái để Trần Bình hoàn toàn cứng đờ cử động. Nàng cơ hồ là lảo đảo từ giường ngọc đứng bên lên, liều lĩnh lao đến, tại Trần Bình căn bản không kịp phản ứng trước đó, đột nhiên đầu nhập trong ngực của hắn, một đôi mảnh khảnh cánh tay chăm chú địa hoàn ở eo của hắn, đem có chút lõm đi xuống gương mặt gắt gao vùi vào bộ ngực của hắn. Ngay sau đó, bị đè nén không biết bao lâu, mang theo tuyệt vọng cùng sụp đổ ý vị tiếng khóc, rốt cục như vỡ đê tuôn ra, ấm áp nước mắt cấp tốc thẩm thấu Trần Bình trước ngực và áo. Trần Bình thân thể triệt để cứng đờ, dưới hai tay ý thức nâng lên, lại mờ mịt dừng ở giữa không trung, không biết nên rơi vào nơi nào. Tu hành hơn 30 trở, trải qua liều mạng tranh đấu, thăm dò bí cảnh hiểm địa, hắn tự nhận tâm trí đã tinh cứng cỏi. Nhưng bị Bạch Chỉ như vậy chặt chẽ ôm, như vậy không giữ lại chút nào thuốc thiết ý lại, lại là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong ngực thân thể đơn bạc cùng có chút run rẩy, có thể nghe được tiếng khóc kia bên trong ẩn chứa bất lực cùng thống khổ. Cuối cùng, hắn gái kia dừng ở giữa không trung tay, chấm dãi, có chút vụ về, nhẹ nhàng rơi vào nàng thon gầy trên lưng. Hắn không có đẩy ra nàng, cũng không có nói cái gì lời an ủi, chỉ là như là nhiều năm trước tại Bách Dược Viên cái kia mở dạng, lựa chọn trầm mặc làm bạn, tùy ý nước mắt của nàng thấm ướt vào áo, cảm thụ được nàng ba động tâm tình. Trong động phủ, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại con nữ tử không đè nén được khóc giống thanh âm, cùng nam tử im lặng làm bạn. Chương 242, ngủ trước một giấc. Chương 242, ngủ trước một giấc. Không biết qua bao lâu, Bạch Chỉ tiếng khóc dần dần thấp xuống, biến thành đứt quãng khóc thút thít, nhưng ôm lấy Trần Bình tay lại không chút nào buông ra ý tứ, ngược lại càng thêm dùng sức, giống như người chết chìm, bắt lấy duy nhất gỗ nổi. Trần Bình có thể cảm giác được nàng cảm xúc không ổn định, linh khí tại trong kinh mạch nàng hỗn loạn toán loạn, đây là tâm thần gần như dấu hiệu sụp đổ, cực kỳ nguy hiểm. Hắn không dám tùy tiện động đậy, chỉ có thể duy trì lấy cái này hơi có vẻ lúng túng tư thế, tùy ý nàng dựa vào. Lại qua một hồi lâu, trong ngực khóc thút thít âm thanh cũng dần dần lắng lại, chỉ còn lại có nhỏ xíu, cố gắng bình phục hô hấp tiếng vang. Lúc này, Bạch Chỉ chôn ở trước ngực hắn đầu giật giật, thanh âm buồn buồn truyền đến, mang theo nồng đậm giọng mũi cùng khóc qua sau cực độ mỏi mệt, lại có một loại dị dạng cố chấp. "Ngươi, không cho phép ngươi cười ta." Trần Bình nao nao, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Hắn thấp giọng đáp lại, ngữ khí là chính hắn cũng không phát giác ôn hòa. "Sẽ không, cũng không cho phép nói cho người khác biết." Nàng lại lập tức thêm vào một câu, âm thanh nhỏ bé, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên trì. "Tốt." Trần Bình đáp, ngắn gọn mà khẳng định. Đạt được cam đoan của hắn, Bạch Chỉ tựa hồ buông lòng một tia, nhưng vẫn không có buông hắn ra. Giữa hai người lần nữa lâm vào một loại kỳ lạ trầm mặc. Cách quá gần, Trần Bình có thể rõ ràng ngửi được giữa tóc nàng truyền đến một sợi nhàn nhạt, hỗn hợp có mùi thuốc thanh hương. Cái này cùng nàng dĩ vãng trên thân loại kia tươi đẹp sức sống khí tức hoàn toàn khác biệt. Nghi ngờ trong lòng của hắn cùng lo lắng càng ngày càng nặng. Trần Bình thoáng điều chỉnh một chút tư thế, để nàng sát lại thoải mái hơn chút, sau đó tận lực dùng sẽ không quấy nhiều đến nàng bình ổn thanh tuyến hỏi: "Bạch Chỉ, ngươi..." Vì sao không đợi Trần Bình nói xong, Bạch Chỉ thân thể run lên bần bật, vừa mới ngừng nước mắt tựa hồ lại có vỡ đê xu thế. Ôm lấy tay của hắn thu được càng chặt, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến sau lưng của hắn vài áo bên trong. Ta không biết nên nói thế nào." Thanh âm của nàng mang theo sợ hãi thanh âm rung động. Bọn chúng một mực tại ta trong đầu, vẫn luôn tại bọn chúng." Trần Bình cau mày, trong lòng suy đoán dần dần rõ ràng. "Là tâm ma." Cái từ này tựa hồ mang theo một loại nào đó đáng sợ ma lực, để Bạch Chỉ kịch liệt run run một chút. Nàng bỗng nhiên lắc đầu, lại lập tức gật đầu, nói năng lộn xộn: "Là, cũng không phải, không hoàn toàn là thanh âm, rất nhiều thanh âm, còn có hình ảnh. Đáng sợ hình ảnh. Tại ta trong đầu. Một mực tại bang, một mực tại chuyển. Đuổi đều đuổi không đi." Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Trần Bình, nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ bởi vì gầy gò cùng thống khổ mà lộ ra điềm đạm đáng yêu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. "Trần Bình, ta có phải là rất vô dụng hay không? Cha cùng đại ca chuẩn bị cho ta nhiều như vậy, tốt như vậy điều kiện. Ta lại ngay cả ổn định lại tâm thần dẫn khí đều làm không được. Ta sợ sệt." Ta vừa nhắm mắt liền sợ lời của nàng phá toái, nhưng Trần Bình nghe rõ. Căn nguyên quả nhiên vẫn là tâm ma, hoặc là nói, là một loại nào đó cấp độ càng sâu tinh thần thương tích cùng thai hoàng ẩm. Mà tâm ma, phóng đại cái này tinh thần thương tích, dẫn đến thành Bạch Chỉ trong lòng, vung đi không được các động. Cái này cũng liền giải thích, vì sao có được như vậy ưu việt trúc cơ hoàn cảnh, Bạch Chỉ trạng thái lại như vậy chi kém, thậm chí nhất định phải nhìn thấy hắn. Tại Bạch Chỉ trong lòng, chính mình đã từng nói trợ nàng đột phá trúc cơ, thành nàng thuốc cứu mạng hoàn. Bạch Chỉ có thể chống đến hiện tại, hoàn toàn là Trần Bình hứa hẹn cho nàng lực lượng tâm linh. Bằng không mà nói, nàng cũng sớm đã bị tâm ma nuốt chửng lấy. Trần Bình hiểu kỳ, Bạch Chỉ đã từng đến tột cùng trải qua cái gì, dẫn đến lưu lại khắc cốt mình tâm sợ hãi. Hiển nhiên, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn kia thời điểm. Trần Bình thấp giọng an ủi, "Không phải lỗi của ngươi." Trần Bình thanh âm trầm thấp mà khẳng định, dùng phương thức của mình truyền lại cho nàng lực lượng. Tâm ma quỷ quệt, không phải sức người có khả năng tùy tiện khống chế. Ngươi chỉ là cần một chút trợ giúp. Ta nếu đã tới, tự nhiên là tới giúp ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Trúc cơ chi quan, nhất định có thể bình yên vượt qua." Nói, Trần Bình lấy ra sớm chuẩn bị tốt một cái bình ngọc. Bên trong đựng chính là một quả cực phẩm trúc cơ đan. Đan dược xuất hiện sát na, toàn bộ động phủ đều bị cực phẩm trúc cơ đan thanh hương cho lấp đầy. Đây là Bạch Chỉ con ngươi có chút phóng đại, nàng xuất thân tu chân thế gia, kiến thức bất phàm, tự nhiên có thể cảm giác được viên này trúc cơ đan không phải tầm thường, nó ẩn chứa dược lực cùng linh khí độ tinh khiết, viện siêu ca ca của nàng vì nàng chuẩn bị viên kia trung phẩm trúc cơ đan. Là một cái cực phẩm trúc cơ đan. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. "Ta vì ngươi chuẩn bị, có nó tương trợ, lại thêm nơi đây linh khí cùng công pháp bảo vệ, đủ để bảo đảm ngươi linh lực quan hải thông suốt." Về phần tâm ma kiếp, hắn dừng một chút, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Bạch Chỉ. "Ta lại ở chỗ này hộ pháp cho ngươi, giữ vững tâm thần, nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, vậy cũng là huyễn tượng. Ta sẽ một mực ở bên ngoài thủ hộ, ngươi không phải là một người." Cực phẩm trúc cơ đan. Bạch Chỉ thì thảo tái diễn, nhìn xem viên kia đủ để gây nên vô số trúc cơ tu sĩ điên cuồng đan dược, lại nhìn xem trước mắt thần sắc bình tĩnh lại ánh mắt kiên định Trần Bình. Trong đáy mắt, ngàn vạn cảm xúc xông lên đầu, khó có thể tin chấn kinh. Cực phẩm trúc cơ đan sao mà khó được? Hắn lại vì mình lấy được cực phẩm trúc cơ đan. Trần Bình hắn mấy năm này đến ăn bao nhiêu đau khổ, đụng phải tốt bao nhiêu vật khí mới có thể làm ra cực phẩm trúc cơ đan. Bạch Chỉ cẩn thận vuốt ve Trần Bình quần áo, lòng của nàng bị một dòng nước gấm lấp đầy, ngoài ý muốn thỏa mãn. Trần Bình hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không chỉ có tới, còn mang đến chân quý như thế hứa hẹn cùng bảo hộ. Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác như bây giờ thật rất tốt, phảng phất chỉ cần đợi tại bên cạnh người đàn ông này, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Nàng minh bạch, vì sao chính mình trong tiềm thức kiên trì như vậy nhất định phải gặp hắn. Chỉ có hắn mới có thể mang đến cho mình nhất là an tâm an lòng. Chỉ có hắn mới có thể để cho chính mình phóng thích sợ hãi của nội tâm, làm một cái chân chính chính mình. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn Trần Bình, dùng sức nhẹ gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành mang theo tiếng khóc nức nở ba chữ. Cảm ơn ngươi Trần Bình đem trúc cơ đan để vào nàng lạnh buốt trong tay, khép lại ngón tay của nàng. Điều chỉnh hô hấp, ngưng thần tĩnh khí. Đợi ngươi chuẩn bị kỹ càng, liền có thể bắt đầu. Ta sẽ một mực tại. Lời của hắn phảng phất mang theo một loại nào đó trấn định lòng người ma lực. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, chăm chú nắm lấy viên kia ấm áp cực phẩm trúc cơ đan, trong mắt đẹp lóe ra trước nay chưa có kiên định. Nàng lần nữa nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ sưng đỏ, lại một lần nữa tỏa ra một tia sáng, đó là giúp khí ánh sáng. Bạch Chỉ chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu theo lời điều chỉnh thể nội khí tức hỗn loạn. Trần Bình đứng yên ở một bên, ánh mắt rơi vào Bạch Chỉ tái nhợt lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh trên khuôn mặt, tâm thần không dám có chút buông lỏng. Hắn biết, mấu chốt nhất khảo nghiệm sắp đến, mà hắn có thể làm chính là ở chỗ này, trở thành nàng kiên cố nhất hậu thuẫn, thủ hộ nàng vượt qua kiếp này. Nếu không, ngủ trước một giấc. Trần Bình bất thình lình đề nghị. Chương 243, Bạch Chỉ trúc cơ chương 243, Bạch Chỉ trúc cơ. Bạch Chỉ mở tròn mắt, trên lông mi thật dài còn dính lấy chưa khô nước mắt, trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nhìn qua Trần Bình. Ngủ, đi ngủ. Cái này tại trong mắt của nàng một mực tỉnh táo tự kiềm chế, cường đại đáng tin, gần như hoàn mỹ nam nhân, làm sao lại đột nhiên ngay tại lúc này đưa ra đề nghị như vậy? Chẳng lẽ lại hắn cũng ưa thích một chút khác luận điệu? Tỷ như nói, tại cái này cô nam quả nữ, không khí vi diệu trong độc phủ. Vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng, Bạch Chỉ cảm thấy vanh một chút, toàn thân huyết dịch đều hướng trên đầu tuân ra, gương mặt, lỗ tai, cái cổ trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng, bỏng đến dọa người. Trái tim không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực. Kỳ thật, từ Trần Bình đi tới, xuất ra viên kia vô cùng chân quý cực phẩm trúc cơ đan một khắc kia trở đi, nàng liền hiểu mình đã luôn hãm. Ở sâu trong nội tâm, cũng chưa hẳn chưa từng có một tia bí ẩn, ngay cả mình cũng không dám nghĩ sâu suy nghĩ cùng chuẩn bị. Hắn vì chính mình bỏ ra nhiều như thế, như hắn thật có ý này, nàng tự hồ cũng không phải hoàn toàn kháng cự, chỉ là không nghĩ tới Trần Bình hắn vậy mà như vậy trực tiếp. Ngượng ngùng cùng khẩn trương bối rối quét sạch nàng, nàng dứt khoát đóng chặt lại con mắt, phản phất dạng này liền có thể trốn tránh cái này làm cho người luôn cuống cục diện. Tay run rẩy chỉ vô ý thức mò tới vạt áo trên nút thắt, mang theo một loại không thèm đếm xỉa giống như quyết tuyệt, liền chuẩn bị giải khai. Trần Bình nhìn xem Bạch Chỉ đột nhiên toàn thân đỏ đến giống con tôm luộc, ngay cả lộ ra tinh tế cái cổ đều nhiễm lên vi sắc, khí tức cũng biến thành gấp rút nóng hổi, không khỏi cau mày, không hiểu chút nào. Đây là thế nào? Mới vừa rồi không phải vừa mới ổn định lại, chẳng lẽ là tâm ma phản vệ một loại khác biểu hiện? Đầu hỏa nhập ma điểm báo. Lo lắng phía dưới, hắn không kịp nghĩ kỹ, vô ý thức vượt qua một tia tinh thuần ôn hòa thủy mục chân nguyên, muốn dò xét cũng chấn an trong cơ thể nàng cái tia cố không hiểu sao động nhiệt khí. Nhưng mà chân nguyên vừa độ nhập một chút, hắn liền bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Chỉ chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại lông mi rung động đến lợi hại hơn, thủ hạ động tác không ngừng, lại thật giải khai hai viên của trụ, trắng thuần và áo có chút tản ra, lộ ra một mảnh nhỏ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ vai cái cổ da thịt, cùng một vòng như ẩn như hiện, chói mắt tuyết trắng đường cong. Trần Bình hít sâu một hơi, như là bị nóng đến bình thường đống nhiên thu tay về, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nha đầu này, đúng là hiểu nhầm rồi. Dù hắn tâm cảnh trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy một trận quẫn bách cùng dở khóc dở cười. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, không phải tới gần, mà là cấp tốc lại cẩn thận lôi kéo nàng tản ra vạt áo, đem cái kia một mảnh trận tiết xuân quang cực kỳ chặt chẽ che quất, thanh âm mang theo vài phần hiếm thấy gấp rút cùng xấu hổ. Bạch Chỉ, ngươi làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Động tác của hắn cùng ngữ khí thành công ngăn trở Bạch Chỉ bước kế tiếp to gan hơn cử động. Bạch Chỉ mở mịt mở mắt ra, trong mắt thủy quang liễm diễm, tràn đầy mông lung cùng e lệ, không hiểu nhìn xem hắn, tựa hồ đang hỏi, không phải ngươi để cho ta? Trần Bình hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ngữ khí tận lực bình ổn giải thích đạo. Ngươi chớ nên hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi bây giờ tinh thần kiệt sức, tâm cảnh bất ổn, thần hồn hao tổn quá lớn. Dùng cái này trạng thái cưỡng ép trùng kích trúc cơ, nhất là đối mặt tâm ma kiếp, hung hiểm và phần. Không bằng trước hảo hảo ngủ một giấc, để tâm thần triệt để buông lỏng, khôi phục tinh lực, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, lại đi đột phá không muộn. Ta tuyệt không ý hắn. Hắn mỗi chữ mỗi câu, nói rõ được tích không gì sánh được, sợ lại có nửa điểm nghĩa khác. Bạch Chỉ nghe xong, cả người đều cứng đờ, trên mặt đỏ ửng cấp tốc từ ửng đỏ biến thành một loại cơ hồ muốn nhỏ ra huyết đỏ hồng, ngay sau đó lại cởi thành lúng túng tái nhợt. Chơi ạ, nguyên lai là chính mình nghĩ lầm, vậy mà lại sai ý, còn làm ra như thế mất mặt cử động. Trong lòng cảm giác xấu hổ che mất nàng hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào, vùi đầu đến trầm thấp, cơ hồ muốn rút vào ngực, luôn cuống tay chân đem vạt áo một lần nữa cài tốt, đầu ngón tay đều đang phát run, nhưng lòng dạ chỗ sâu lại không hiểu xẹt qua một tia cực nhỏ, ngay cả chính nàng cũng không từng bắt rõ ràng thất lạc, là một loại nào đó mơ hồ chờ mong thất bại. Đối với, có lỗi với Trần Bình, ta nàng nói năng lộn xộn, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, đơn giản xấu hổ vô cùng. Trần Bình gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng điểm này xấu hổ cũng là tản, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, ôn thanh nói, không sao, ngươi lại an tâm nằm ngủ, ta ở đây hộ pháp cho ngươi, yên tâm, không người sẽ đánh nhiễu. Bạch Chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, không còn dám nhìn hắn, ngoan ngoãn theo lời nằm lại trên giường ngọc, kéo qua mềm mại chăn mỏng đem chính mình chăm chú bao lấy, ngay cả đầu đều phủ đi vào, phản phất dạng này liền có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy, bao quát vừa rồi cái kia làm cho người xã tử xấu hổ. Có lẽ là căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, có lẽ là biết Trần Bình ở một bên thủ hộ mà cảm thấy an tâm. Bạch chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi, giống như thủy triều phun lên, nàng vậy mà thật rất nhanh ngủ thật say. Giấc ngủ này chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trần Bình quả nhiên như hứa hẹn lời nói, một mực tính tọa tại động phủ một góc, nhắm mắt điều tức, thần thức lại thời khắc chú ý Bạch Chỉ tình huống, bảo đảm nàng ngủ được an ổn, không người quấy rầy. Khi Bạch Chỉ từ thâm trầm hắc điểm hương bên trong tự nhiên khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, nhiều ngày đến quấn quanh không nghỉ đau đầu cùng tim đập nhanh biến mất không còn tâm tích, thần hồn trước nay chưa có sung mãn tràn đầy, thể nội linh khí cũng tự hành vận chuyển đến hòa hợp thông thuận. Nàng mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là vẫn như cũ tính tọa tại cách đó không xa, thân ảnh thẳng tắp như tùng Trần Bình. Hắn còn tại. Nhận biết này, để nàng trong lòng bị an tâm và dòng nước ấm lấp đầy, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Lúc trước đối với chút cơ sợ hãi cùng tâm thần bất định lại như kỳ tích tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại trước nay chưa có lòng tin cùng dũng khí. Nàng đứng dậy, đối với Trần Bình lộ ra một cái thật tâm thật ý, mang theo một chút ngượng ngùng lại sáng rất nhiều dáng tươi cười. Trần Bình, ta chuẩn bị xong. Trần Bình mở mắt ra, đánh giá nàng một phen, gặp nàng khí sắc hồng nhuận phân phớt, ánh mắt trong trẻo kiên định, sắc thực trạng thái cực dai, liền gật đầu. Rất tốt. Lại điều tức một ngày, vững chắc tâm thần, liền có thể phục đan xung quan. Bạch Chỉ nhu thuận đáp ứng. Lại một ngày sau, Bạch Chỉ tại trên giường ngọc khoanh chân ngồi xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh hộ pháp Trần Bình. Tại hắn trầm tĩnh mà mang theo cổ vũ trong ánh mắt, không chút do dự đem viên kia cực phẩm trúc cơ đan đặt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, bàng bạc như biển nhưng lại ôn hòa không gì sánh được dược lực trong nháy mắt nổ tung, tràn vào toàn thân, cọ rửa kinh mạch, hợp thành hướng đan điền. Trúc cơ chính thức bắt đầu. Chương 244, thành công trúc cơ. Chương 244, thành công trúc cơ. Trong động phủ linh khí mãnh liệt ba động. Tam giai cực phẩm tụ linh trận bị triệt để kích phát, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất linh vụ, đem Bạch Chỉ thân ảnh bao phủ trong đó. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú thủ hộ ở một bên, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trúc cơ quá trình dài dằng dặc mà gian khổ. Trong lúc đó, Bạch Chỉ cau mày, thân thể thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên tại tâm ma kiếp bên trong đã trải qua cực lớn dãy rủa. Có vài lần, nàng khí tức thậm chí trở nên cực kỳ yếu ớt hỗn loạn, thấy Trần Bình cũng nhịn không được muốn xuất thủ can thiệp. Nhưng cuối cùng, có lẽ là cực phẩm trúc cơ đan dược lực đủ cường đại, có lẽ là Trần Bình thủ hộ cho nàng lực lượng vô hình, có lẽ là ngủ say sau 3 ngày tinh thần của nàng sát thực cứng cỏi rất nhiều. Nàng lần lượt hữu kinh vô hiểm gắng gượng vượt qua. Nửa tháng sau, trong động phủ sóng linh khí đạt đến đỉnh phong. Tất cả linh vụ điên cuồng hướng Bạch Chỉ vùng đan điền hội tụ, nàng quanh thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu xanh, một trận mạnh hơn một trận, như là thủy triều màu xanh giống như chập trùng không ngừng, từ mặt trời mọc một mực tiếp tục đến mặt trời lặn. Đến lúc cuối cùng một chút ánh sáng bị nàng thu nhập thể nội lúc, một cô thuộc về trúc cơ tu sĩ cường đại linh áp, một cách tự nhiên lan ra. Bạch Chỉ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang nội ẩn, thanh tịnh sáng long lanh, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dị vãng hồn nhiên ngây thơ rút đi, nhiều hơn một phần trầm tĩnh cùng phiêu dật, dung nhan mặc dù vẫn gầy gò, lại bởi vì thành công trúc cơ mà tỏa ra kinh người hào quang. Nàng trước tiên nhìn về phía Trần Bình, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng cảm kích. "Trần Bình, ta thành công." Trần Bình trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười vui mừng. "Hỏi, cảm giác như thế nào? Ngưng tụ bao nhiêu giọt chân nguyên?" Bạch Chỉ thoáng nội thị, mang trên mặt một tia tiểu đắc ý cùng báo cáo thành tích giống như nhạy cẫng, giòn tan đáp. "Cũng không ít, ngưng tụ 18 giọt chân nguyên chi lực." Dưới cái nhìn của nàng, cái thành tích này đã vô cùng tốt, viễn siêu phổ thông vừa trúc cơ tu sĩ. 18 giọt. Trần Bình nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Dù hắn tâm cảnh sớm đã tôi luyện đến không hề bận tâm, giờ phút này cũng không nhịn được nổi lên một tia chua chua cảm khái. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Nhớ ngày đó chính mình dốc hết sức bình sinh, trải qua gian nguy, cuối cùng cũng mới ngưng tụ 6 giọt chân nguyên, đã là dùng hết cực hạn. Mà nha đầu này, tùy tiện ngưng tụ 18 giọt. Nhìn nàng cái kia nhẹ nhõm nhảy cẫng bộ dáng, tựa hồ còn xa chưa tới cực hạn. Bạch Chỉ thiên phú, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn đè xuống trong lòng điểm này cảm giác khó chịu, sắc mặt khôi phục nghiêm túc, mở miệng nhắc nhở. 18 giọt mặc dù đã không sai, nhưng biết không thể lười biếng tự mãn. Trúc cơ mới bắt đầu ngưng tụ chân nguyên số lượng, liên quan đến tương lai con đường có thể đi bao xa. Người căn cơ thâm hậu, tiềm lực tuyệt không chỉ nơi này, khi nhất cổ tác khí, hết sức ngưng tụ, có thể nhiều một giọt chính là một giọt tạo hóa. Không thể lãng phí nơi đây linh khí cùng đan dược chi lực. Bạch Chỉ vốn nghĩ ngưng tụ 18 giọt đã là vô cùng tốt, không kịp chờ đợi muốn kết thúc tu luyện, thật nhiều nhìn xem Trần Bình, cùng hắn chia sẻ vui sướng, không nghĩ tới ngược lại bị giáo huấn giới bài câu. Nhưng nàng biết Trần Bình là vì nàng tốt, trong lòng cũng đều nhanh, khéo léo đáp. "Là, sư minh, ta hiểu được." Nàng lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển công pháp, tiếp tục hấp thu luyện hóa chung quanh mênh mông linh khí. Lại qua hồi lâu, thẳng đến nàng cảm giác đan điền tràn đầy phồng lên, kinh mạch ẩn ẩn làm đau, thân thể mỗi một phần tiềm năng đều bị nghiền ép đến cực hạn, cũng không còn cách nào nhiều ngưng tụ một tơ một hào chân nguyên lúc, mới rốt cục đình chỉ tu luyện. Nàng lần nữa mở mắt, trong hưng phấn mang theo một tia mỏi mệt. "Trần sư minh, lần này thật đến cực hạn. Hết thảy 20 giọt chân nguyên." "20 giọt? Cái này đã là thiên tài cấp bậc nội tình." Phổ thông trúc cơ tu sĩ ngưng tụ bất quá 6 giọt, 9 giọt chính là thiên phú đột xuất, 18 giọt chính là thiên tài. mà Bạch Chỉ ngưng tụ 20 dọn, nói rõ thiên phú của nàng so với thiên tài còn muốn xông về phía trước một đường. Trần Bình nhỏ giọng hỏi: "Không biết Bạch trưởng lão, linh căn bao nhiêu?" Trong lời nói mang tới mấy phần trêu chọc. Bạch Chỉ rũa ra trắng loan tay ngọc, nắm chặt nắm đấm, trên không trùng khoa tay. "Hừ, bản trưởng lão, thế nhưng là song linh căn tu sĩ thiên tài. Các ngươi bậy gà, còn không mau mau quỳ lại." Trần Bình nhìn thấy Bạch Chỉ đắc ý dáng vẻ, chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Nha đầu này, trời sinh liền cùng những cái kia muộn hồ lô khác biệt. Trần Bình trong lòng thầm than, trên mặt lại bất động thanh sắc, đuốt cằm nói: "Chúc mừng ban ngày mới, chúc cơ thành công, đạo cơ thâm hậu, tương lai tử phủ đều có thể, kim đan cũng là gần trong gang tấc." "Hừ, Trần Bình, ngươi thiếu cho ta bước mông ngựa, về sau các loại bản tiên nhân đắc đạo thành tiên sau, không thể thiếu ngươi tốt chỗ." Bạch Chỉ lộ ra hàm răng trắng loãng, dáng tươi cười sảng lạ. Hai người cứ như vậy nói một chút nôn náo một hồi. Thẳng đến phía ngoài Bạch Viên truyền âm tiến đến, thông chi Bạch Chỉ đã biết được nàng chúc cơ thành công, đã trình báo gia tộc, để nàng nhanh lên ra ngoài, cùng hắn cùng nhau hồi gia tộc. Hai người lúc này mới đình chỉ nói náo. Trần Bình tự nhiên biết rõ Bạch Viên có ý tứ gì, nét mặt của hắn khôi phục đã từng nghiêm túc. Dừng một chút, lại trịnh trọng căn dặn Bạch Chỉ: "Ta cho ngươi cực phẩm chúc cơ đan sự tình, mong rằng Bạch trưởng lão thay giữ bí mật, chớ có đối người khác đề cập, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết." Bạch Chỉ lập tức dùng sức gật đầu, thần sắc chăm chú không gì sánh được. "Trần Bình ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói với bất kỳ ai, bao quát cha ta cùng đại ca." Viên đan dược này giống như là cứu được mệnh của nàng, càng gánh chịu lấy Trần Bình đối với nàng phần này nặng nề tâm ý cùng bảo hộ, nàng sao lại không biết nặng nhẹ. Nghĩ đến trúc cơ trong quá trình, ba phen mấy bận suýt nữa bị tâm ma thôn phệ, đều là cái kia cực phẩm trúc cơ đan bàng bạc mà ôn hòa dược lực lần lượt đưa nàng từ bên vách núi kéo về, bảo vệ lấy tinh thần của nàng cùng kinh mạch, trong nội tâm nàng cảm kích liền tột đỉnh. Nàng nhìn về phía Trần Bình ánh mắt càng phát ra mềm mại đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Nhưng mà, phần này cơ hồ yếu dần xuất lai tình cảm, lại bị nàng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm. Đại ca ở thời điểm này truyền âm tiến đến, mục đích đã hết sức rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa phủ lên dĩ vãng loại kia mang theo hồn nhiên, nhìn như nụ cười ngây ngô, ngựa khí cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Lần này thật sự là nhờ có Trần Bình ngươi rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Nàng cưỡng ép khôi phục hai người đã từng loại kia xen vào bằng hữu cùng người hợp tác quan hệ trong đó, tận lực giữ vững một chút khoảng cách. Trần Bình bén nhạy đã nhận ra nàng cái này nhỏ xíu thái độ chuyển biến. Mặc dù cảm giác hơi có buồn bực, nhưng nghĩ lại, dạng này cũng hợp tình hợp lý. Bạch Chỉ nha đầu này, so với hắn trong tưởng tượng, muốn thông minh nhiều. Kể từ đó, lại là giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn liền cũng thuận thái độ của nàng, cười nhạt một tiếng: "Bạch trưởng lao khách khí, thiện tay mà thôi." Bạch Chỉ trong lòng hơi chát chát, lại dáng tươi cười không thay đổi. Chương 245, thâm tàng tâm ý chương 245, thâm tàng tâm ý Bạch Chỉ nàng, có chính mình suy tính. Nội bộ gia tộc quan hệ phức tạp, đối với nàng đạo lữ nhân tuyển sớm có rất nhiều dự định, ngấp nghé Bạch gia thế lực người theo đuổi càng lại như cá giết sang sông. Như giờ phút này bại lộ chính mình đối với Trần Bình tâm tư, không những gia tộc cái kia quan khổ sở, càng biết cho chỉ là tân tấn quật khởi, căn cơ còn thấp Trần Bình mang đến vô cùng vô tận phiền phức cùng nguy hiểm. Không bằng tạm thời đem phần tâm ý này thâm tàng, đợi tự mình tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí tương lai có hy vọng trùng kích tử phụ chi cảnh, có đầy đủ quyền lên tiếng cùng thực lực lúc, lại cũng không muộn. Hiện tại có thể dạng này ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, đạt được trợ giúp của hắn, đã rất tốt. Kéo kẹt động phủ cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, Bạch Chỉ trong mắt lóe lên một vòng dạo hạn, đung nhiên thừa dịp Trần Bình không chú ý, nhón chân lên, cực nhanh tại hắn trên môi như chuồn chuồn lướt nước giống như nhẹ nhàng mổ một cái. Canh giữ ở ngoài động, tiêu trước chờ đợi hơn nửa tháng Bạch Viện sắc lập khắc lách mình tiến đến, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Mềm mại ướt át xúc cảm vút qua, mang theo thiếu nữ đặc hữu, trong veo hương khí. Trần Bình đung nhiên sững sờ, cả người đều cứng đờ. Bạch Chỉ cũng đã giống con mai con bị hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhảy ra, mang theo đạt được giống như dí dỏm dáng tươi cười, cực nhanh chạy hướng về phía nhà mình đại ca, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Trần Bình vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng bờ môi của mình, nơi đó tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không ấm áp cùng cảm giác tê dại. Trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái, có chút ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ, lại tựa hồ có một tia cực nhỏ gợn sóng nhộn nhạo lên, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Còn chưa chờ hắn làm rõ cái này không hiểu cảm xúc, Bạch Viên đã mang theo thành công trúc cơ, rực rỡ hẳn lên muội muội đi nhanh tới. Bạch Chỉ giờ phút này lại trốn ở đại ca sau lưng, cúi đầu, ngón tay giảo lấy góc áo, gương mặt đỏ ửng trước khởi, căn bản không dám cùng Trần Bình đối mặt, cùng vừa rồi lớn mật đánh lén bộ dáng tưởng như hai người. Trần Bình nhìn nàng một cái bộ này đã điệu bộ dáng, lại nghĩ tới nàng vừa rồi tiểu động tác, đột nhiên cảm thấy hiểu rõ, minh bạch nha đầu này phức tạp lại mâu thuẫn tâm tư. Đã muốn tới gần, lại sợ mang cho hắn phiền phức, thế là chỉ có thể dùng loại hài tử này khí phương thức vụng trộm biểu đạt cảm ơn cùng thân cận, ở trước mặt người ngoài nhưng lại lập tức phân rõ giới hạn. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trần Bình không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút vi diệu xúc động, liền cũng phối hợp lấy nàng, phảng phất vừa rồi cái kia một hôn chưa bao giờ phát sinh qua. Bạch Viên cũng không phát giác giữa hai người điểm này vi diệu mạch nước ngầm, hắn toàn bộ tâm thần đều bị muội muội thành công chúc cơ vui sướng chiếm cứ, đối với Trần Bình chính là trịnh trọng thi lễ. Trần trưởng lão đại ân, Bạch Viên suốt đời khó quên, ta Bạch gia ngày sau nhất định có hậu báo. Trần Bình khoát tay áo, ngữ khí là nhạt. Bạch điện chủ nói quá lời, đồng môn ở giữa, hỗ trợ vốn là nên. Hậu báo không cần, như Bạch điện chủ cùng Bạch gia ngày sau thuận tiện, Trần Mỗ cũng thực là có hai sự tình muốn nhờ. Trần trưởng lão mời nói, phàm là Bạch gia đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Bạch Bỉa Sạc lập khắc tỏ thái độ. Thứ nhất, Trần Mỗ gần đây nhu cầu cấp bách Tử Dương quả hoặc Tử Dương bảo thụ phân gốc, như Bạch gia có lẽ có tin tức tương quan, mong rằng có thể trước tiên cáo chi tại ta. Tử Dương bảo thụ. Bạch Viên trầm ngâm một lát. Vật này xác thực hiếm thấy. Trái cây một lát chỉ sợ khó có, nhưng phân gốc tin tức, ta quay đầu liền phái người đi tìm hiểu, nên có chút manh mối, vừa có tin tức, lập tức thông tri Trần trưởng lão. Trần Bình gật đầu, tiếp tục nói. Thứ hai, Trần Mỗ luyện đan có phần hao tổn tam giai nước linh tuyển, bây giờ nơi phát ra khan hiếm, không biết Bạch gia số định mức phải trang dư dạ, có thể hay không mỗi tháng đều đặt một chút cho Trần Mỗ. Giá cả có thể theo như giá thị trường tính toán. Tam giai nước linh tuyển. Bạch Viên nghĩ nghĩ, vật này gia tộc trong kho ngược lại cũng có chút dự trữ, ước chừng mấy trăm cân. Về phần mỗi tháng tông môn hàng ngạch, chen một chút lời nói, mỗi tháng ứng có thể san ra 5-6 cân cho Trần trưởng lão. Giá cả liền theo giá thị trường liền có thể, nói chuyện gì tăng giá, há không khách khí. Hắn vung tay lên, lộ ra 10 phần trưởng nghĩa. Cái này mấy cân nước linh tuyển, lấy quyền hạn của hắn cùng gia tộc địa vị, quả thật có thể làm chủ. Trần Bính nghe vậy, trong lòng vui mừng. Mỗi tháng lại có thể thêm ra 5-6 cân, đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn lúc này chắp tay. Như vậy, liền đa tạ Bạch điện chủ. Trần Mỗ vô cùng cảm kích. Trần trưởng lão quá khách khí, nên nói lời cảm tạ chính là chúng ta Bạch gia. Bạch Viên cười nói, tâm tình vô cùng tốt. Hôm nay liền trước mang xá muội hồi trong tộc đăng ký tu vi, thế cáo tiên tổ. Ngày mai, Bạch Mỗ lại chuẩn bị lễ mọn, tự mình đến nhà bái tạ. Nói đi, hắn liền dẫn vẫn như cũ túi đầu, bên hai đỏ bừng Bạch Chỉ cáo từ rời đi. Xoay người sát na, Bạch Chỉ cực nhanh ngước mắt, vụ trộm lườm Trần Bình một chút, đối với hắn dí dỏm thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, lập tức lại cấp tốc khôi phục thành bộ kia nhu thuận thẹn thùng bộ dáng. Trần Bình bị nàng cái kia nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ chọc cho suýt nữa cười ra tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đây quan hệ, quả nhiên là có chút vi diệu lại phức tạp. Nhưng hắn trời sinh tính rộng rãi, cũng không xoắn suýt nơi này. Duyên phận sự tình, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Có thể thêm một cái bằng hữu, mấy đầu thu hoạch tài nguyên phương pháp, luôn luôn chuyện tốt. Đợi Bạch gia hai huynh muội độn quang biến mất ở chân trời, Trần Bình cũng không chế kiếm quang, quay trở về chính mình Thanh Sơn Động phủ. Ánh nắng ban mai mờ mờ, xuyên thấu qua động phủ cửa sổ bằng đá bên trên khảm nạm óng ánh đá vân mâu phiến, vương xuống ánh sáng dịu dịu lốm đốm. Xua tán đi Thanh Sơn sáng sớm đặc thù mỏng lạnh lẽo ẩm khí. Trần Bình từ trong tĩnh thất chậm rãi đi ra, quanh thân linh khí hòa hợp nội liễm, hai mắt đang mở hí thần quang trầm tĩnh. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ nhà mình khu động phủ vực cùng phụ mẫu cho ở đầu tiên cảm giác được chính là phụ thân Trần Đại Sơn cùng mẫu thân Lâm Thị khí tức. Nhị lao cũng không thăng ngủ, sớm đã tại riêng phần mình trong tĩnh thất quanh chân vật công. Khí tức của bọn hắn so với mấy tháng trước đã hùng hồn không ít, vững vàng ở lại tại luyện khí tầng 7 trên cảnh giới. Tuy nói hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu, cảnh giới chưa triệt để vững chắc. Như vậy tốc độ tiến bộ đã viễn siêu bình thường cái tuổi này tu sĩ. Trần Bình trong lòng hơi ấm, biết nhị lao đây là đem hắn ngày xưa lời nói nghe vào trong lòng, đem tuyệt đại bộ phận tâm tư cùng thời gian đều đầu nhập vào trong tu hành, chưa từng có chút lười biếng. Ngoài 50 tuổi niên kỷ, tại phàm tục đã là ngậm kẹo đồ cháu, dần dần trông có vẻ già thời điểm, tại bọn hắn mà nói, lại chính là giành giật từng giây, nghịch thiên cải mệnh bắt đầu. Cái kia đại lượng phục dụng cực phẩm bồi nguyên đan, ngay tại là nhị lao trải rộng ra một đầu mới tinh con đường. Thân thức lướt qua nhị lao, chuyển hướng Viên Kinh Thiên chỗ chấp viện. Viên Kinh Thiên tu vi vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí 9 tầng, bất quá, khoảng cách luyện khí đại viên mãn, hẳn là cũng không cần bao lâu thời gian. Gia hỏa này còn tại luyện chế phụ lục. Nó vẽ tiêu chuẩn, so với lần trước kiểm tra thực hư lúc, lại có bước tiến dài. Bây giờ khả năng đã có nhất giai thượng phẩm phụ lục sư tiêu chuẩn. Trần Bình không khỏi âm thầm gật đầu, cái này Viên Kinh Thiên tại phụ lục chi đạo bên trên thiên phú, sát thực kinh người, đợi một thời gian cùng tài nguyên, trở thành nhị giai phụ lục sư cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu như có thể trở thành nhị giai phụ lục sư, tại cái này Thanh Vân Tông trong nội môn đệ tử, cũng tuyệt đối coi là nhân vật số 1. Nghĩ như thế, trước kia để hắn tiếp tục nghiên cứu phụ lục nhất đạo, ngược lại là một cái không sai lựa chọn. Không có vì vậy mai một tiên phú của hắn. Điều tra mấy người tu vi tiến độ sau, Trần Bình dứt khoát đem tất cả mọi người tu vi tiến độ đều tiến hành một phen điều tra, cũng là cho Thanh Sơn sờ cái đáy.